giết người, mọi người chạy mau a. Trình Giảo Kim la to, thừa cơ châm ngòi thổi gió, khiến cho lầu hai càng thêm hỗn loạn, bọn tiểu khách giúp nhau xô đẩy, xen lẫn mấy người phụ nhân thét lên, cái bàn ngã lật, chén cái đĩa nát bấy, mọi người phía sau tiếp trước hướng thang lầu dũng mãnh lao tới. Trình Giảo Kim trong nội tâm đắc ý vạn phần, bước tiếp theo hắn sẽ đem mấy cái thiếu niên quật ngã, sau đó hắn liền có thể theo thong dong cho theo cửa sổ rời đi, đây là hắn cơm chùa tuyệt kỹ, lần nào cũng đúng. Không ngờ hôm nay hắn lại gặp một chút phiền toái nhỏ, mấy cái thiếu niên đều đang biết võ nghệ, hơn nữa võ nghệ rất không yếu, Trình Giảo Kim dùng một tá tam, nhanh chóng rơi thế hạ phòng, chỉ trong chốc lát, trên người hắn trên đầu liền đã trúng hơn 10 quyền cước, chớ nói theo cửa sổ chạy trốn, hắn liên tiếp hạ lầu cũng không thể. Tam tên thiếu niên như đèn kéo quân giống như bình thường vây quanh Trình Giảo Kim quyền đấm cước đá, ra tay thập phần sắc bén. Cái này mấy tên thiếu niên dĩ nhiên chính là mấy cái Lý thị huynh đệ, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cắt cùng Lý Hiếu Cung, đang tại cho mới từ núi Trung Nam trở về tam đệ Lý Huyền Phách mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, không ngờ lại gặp chuẩn bị ăn cơm chùa Trình Giảo Kim. Lý Thế Dân không kịp đề phòng, màu trắng cẩm bảo bị một bàn tàn súp thừa nước đập trúng, tích đắp đắp vết bẩn một mảnh, dù hắn làm người tỉnh táo. Nhưng dù sao cũng là 15 tuổi thiếu niên, hắn làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này, trong nội tâm lập tức giận dữ. Lúc này, trưởng quầy đạt được tiểu bảo bẩm báo, xuất lĩnh hơn 10 người tiểu nhị đột kích lên lầu 2, lớn tiếng quát hỏi, ăn cơm chùa vô lại ở nơi nào. Trình Giảo Kim âm thầm kêu khổ, nếu ngươi không đi đến không còn kịp rồi, hắn một bên ngăn cản tam huynh đệ ra quyền, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi cơ hội, nhìn hắn gặp đứng bên cạnh một cái hắc than tiểu tử, tuy nhiên thể trạng cao tráng, lại lớn lên ngốc ở bên trong ngu đần. Chính quét miệng hắc hắc cười không ngừng. Trình Giảo Kim trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cái này hắc tiểu tử không biết võ nghệ, cho nên ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, cũng thế, bắt hắn làm con tin. Trình Giảo Kim đá một cái bay ra ngoài Lý Nguyên Cát, lộ ra một cái lỗ thủng, hắn nắm lấy cơ hội chạy ra khỏi vây quanh, hai bước liền vọt tới than đen tiểu tử trước mặt, thò tay hướng cổ của hắn bắt đi, tiểu hắc than, cùng Trình ra ra chơi đùa đi. Than đen tiểu tử sửng sốt một chút, sư phụ không cho phép hắn và người động thủ. Hắn mới không thể không ở một bên đang xem cuộc chiến, người này lại để cho cùng mình đánh, hắn lập tức nhếch miệng cười lên, lao hát than, đây chính là ngươi tự tìm ổ. Trình Giảo Kim đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, hai chân vậy mà cách mặt đất bay lên, ý nghĩ một hồi choáng váng, phảng phất long trời lỡ đất, chờ hắn thoáng thanh tỉnh, hắn mới phát hiện chính mình lại là lơ lửng giữa trời, sau lưng bị người cao cao nâng. Hắn cố hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác, mới phát hiện là cái kia hát tiểu tử đem mình đưa ra trên không trung. Trình Giảo Kim không khỏi âm thầm kêu khổ, nguyên lai tưởng rằng cái này hắc tiểu tử võ nghệ yếu nhất, không muốn đến hắn lại là mạnh nhất một cái, chính mình 160-170 cân thể trọng, hắn đến phảng phất đang bắt một con gà con. Tiểu hắc than, nhanh buông ta xuống. Lao hắc than, ngươi nói chúng ta chơi như thế nào? Nghe lời, buông đại ca, ta cấp ngươi tiền mua đường, kéo an. Hì hì. Ngươi ngay cả ăn cơm tiền đều không có, nào có tiền mua đường, kéo. Trình Giảo Kim lập tức nổi giận. Nghiến răng nghiến lợi nói, mau đưa ra ra bùng ra, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Được rồi. Ta sợ ngươi rồi, sẽ đem ngươi thả. Vừa nói, hắc tiểu tử tiện tay tướng Trình Giảo Kim ném về không trung, Trình Giảo Kim trên không trung sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi, than đen ra ra, than đen tổ tông, đừng ném a. Hắc tiểu tử lại nhẹ nhàng tiếp được hắn, cười hắc hắc nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn xuống. Ta nhìn lầm, van cầu hắc tiểu hiệp bỏ qua cho ta đi. Trình Giảo Kim lại nài nỉ. Như vậy ta liền cho ngươi lỏng loẹt gân cốt đi. Sư phụ ta thích nhất để cho ta cho hắn xoa bóp. Than đen tiểu tử chơi tâm nổi lên, bắt lấy Trình Giảo Kim cánh tay nhẹ nhàng sờ, Trình Giảo Kim lập tức đau đến giống như là mổ heo địa gào lên. Hắn lại theo tay nắm lấy Trình Giảo Kim cổ của, một cánh tay đưa hắn giơ lên giữa không trung, cười hì hì nói, ngươi không phải là xem ta lớn lên trung thực, muốn cùng ta chơi đùa sao. Trình Giảo Kim bị bóp thống khổ, hết lần này tới lần khác lại kêu không ra tiếng. Nhất thời nước mắt nước mũi đều chảy xuống, trong lòng của hắn cũng rất thanh tỉnh, chính mình hôm nay gặp cái gì thài sao a? Cái này than đen tiểu tử rốt cuộc là người hay là quỷ? Lý Thế Dân vội vàng quát, Huyền Phách, đã đủ rồi, đem hắn bung ra. Trưng Huyễn trở lại khách sạn, vừa vặn gặp được cửa hàng đại lượng đưa hàng, trong sân chất đầy hòm xiển cùng bao tải, còn có mới mua đích mười mấy con lạc đà, bọn tiểu nhị chính đang bận rộn địa kiểm kê hàng hóa. Trưng công tử, bên này. Trưng Huyễn vừa quay đầu lại. Chỉ thấy Triệu Đơn đang gọi hắn, Trưng Huyễn cười đi lên trước, Triệu Đông chủ sớm như vậy trở về sao? Muốn lấy đồ vật đều mua được, hôm nay thần kỳ địa thuận lợi. Có lẽ là làm việc thuận lợi duyên cớ, Triệu Đơn tinh thần không tệ, nụ cười trên mặt đầy mặt, hắn vô vô một đầu lạc đà cao lớn cười nói, cái này 15 con lạc đà không tệ, là ta chuyên môn thay công tử mua cước lực, bên cạnh những hàng hóa này cũng thế, tổng cộng 500 thất thượng đẳng tơ lụa. Thật sự là phiền toái Triệu đông chủ. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Triệu Đơn nhìn hai bên, lại thấp giọng nói, ta khuyên công tử hãy để cho cái kia Trình Giảo Kim đi thôi. Ta kiến thức rộng rãi, người này tuyệt không phải người lương thiện, hắn trên đường chỉ sợ sẽ cho công tử rước lấy thai bay vạ gió. Trương Huyễn cười nói, cảm tạ Triệu đông chủ nhắc nhở, bất quá ta tâm lý nắm chắc, ta biết rõ làm sao đối phó hắn. Vừa dứt lời, xa xa ngoài cửa lớn truyền đến một hồi tiếng huyên náo, một gã tiểu nhị chạy như bay đến, Trương công tử, Trình Chi Tiết bị người áp đã trở về, giống như có chút không ổn. Áp tải đến. Trương Huyễn nhướng mày, bước nhanh hướng chỗ cửa lớn đi đến, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tại cửa viện dừng lại, Trình Giảo Kim theo trong xe ngựa xuống, bị đánh mặt mũi bầm dập, song tay trói tay sau lưng, ủ rũ, tứ tên thiếu niên cùng ở hai bên người hắn, một gã thân hình cao lớn than đen tiểu tử nắm dây thừng. Trương Huyễn lập tức mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, các ngươi là người nào, vì sao như thế ngược đãi ta tiểu nhị? Lý Thế Dân tiến lên thi lễ, vị này công tử, chúng ta cũng không ngược đãi hắn, hắn bộ dáng này là đánh nhau kết quả, chúng ta cũng bị hắn đánh cho không nhẹ, nói sau, chúng ta là ngồi xe ngựa trở về, bảo toàn mặt mũi của hắn. Trương Huyễn gặp trên mặt bọn họ cũng đều có tím xanh vẻ, quần áo cũng bị xé rách, trước mắt bả vai của thiếu niên thượng còn có mảng lớn màu đỏ tía vết bẩn, cũng không biết đã xảy ra thật sao sự tình. Các ngươi trước tiên đem dây thừng cởi bỏ, có chuyện gì để ta giải quyết? Lý Thế Dân cho Lý Hiếu Cung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Hiếu Cung rút chủy thủ ra, đánh gậy Trình Giảo Kim dây thừng, dù là Trình Giảo Kim ra mặt dày như tường thành, lúc này Trương Huyễn mặt trước hắn vẫn là nhịn không được mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không nói một lời chạy vào sân nhỏ, trực tiếp chui vào tiến trong gian phòng đi. Trương Huyễn trong nội tâm có chút kinh ngạc, cắt dây thừng thiếu niên này ít nhất cũng có 10 tuổi, lại duy cái kia thiếu niên mặc áo gấm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn hắn một mắt Trình Giảo Kim bóng lưng, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đúng như vậy, ngươi vị này tiểu nhị tại quán rượu ăn cơm chùa, chủ động khiêu khích chúng ta gây ra hỗn loạn, lại bị chúng ta chế trụ, trưởng quầy dẫn người muốn đánh hắn, chúng ta cũng ngăn cản, tiểu lâu tổn thất là ta bồi thường, ta cũng không muốn cùng ngươi vị này tiểu nhị so đo cái gì, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cách nói. Lý Thế Dân nói được rất đơn giản rõ ràng, lời nói không nhiều lắm, Trương Huyễn lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả, không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh Triệu Đơn cắn răng mắng, ta liền nói hắn là ngôi sao tai họa. Rõ ràng đi ăn cơm chùa, chúng ta mặt đều bị hắn mất hết. Trương Huyễn trong lòng cũng thầm mắng vài câu, không quá Trình Giảo Kim chính là chỗ này tánh tình, hắn cũng không thấy được kỳ quái, ngược lại là người thiếu niên trước mắt này không biết là có ý gì. Trương Huyễn lạnh lùng hỏi không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, con người lô mãng bắt đầu khởi sắc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, con người lô mãng bắt đầu khởi sắc. Ba cái thiếu niên đều tụ tập lấy muốn mở miệng, Lý Thế Dân hướng về sau giơ tay, tam người nhất thời an tĩnh lại, Lý Thế Dân không chút hoang mang nói, tiểu lâu tổn thất chúng ta cũng có trách nhiệm, cho nên tiền vật cũng không nhắc lại, nhưng ngươi tiểu nhị lại vô duyên vô cớ tập kích chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể hướng chúng ta xin lỗi. Nhưng các ngươi cũng trừng phạt hắn, không phải sao? Ta không tin hắn mặt mũi bầm dập hoàn toàn là đánh nhau kết quả. Trương Huyễn ánh mắt lạnh nhạt mà chăm chú nhìn Lý Thế Dân. Trương Huyễn tâm tư nhạy cảm, hắn biết rõ Trình Giảo Kim rất yêu tiếc mặt của mình, cho dù đánh nhau cũng sẽ biết che chở mặt của mình, bị đánh mặt mũi bầm dập chỉ có một cái có thể, hai tay của hắn bị trói buộc lại, đương nhiên, cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Trương Huyễn nói được rất chân thành, nhưng ngữ khí lại dẫn một tia thăm dò. Lý Thế Dân dù sao cũng là thiếu niên, sao có thể cùng Trương Huyễn giảo hòa so sánh với, hắn mặt có chút điểm đỏ lên. Ánh mắt không tự chủ được nhanh chóng liếc qua Lý Nguyên Cát, là Lý Nguyên Cát tướng Trình Giảo Kim đánh một trận đau nhức. Trương Huyễn ánh mắt hạng gì cay độc, hắn lập tức bắt được Lý Thế Dân khỏe mắt liếc qua, hắn cũng nhìn thấy đứng ở một bên Lý Nguyên Cát, thiếu niên này chừng 13-14 tuổi, dáng người cường tráng, tướng mạo tuy nhiên không tính xấu xí, nhưng tướng mạo lại hết sức hung ác, thực tế hắn một đôi mắt thập phần có đặc sắc, tròng trắng mắt nhiều, đồng tử nhỏ, cái này là tục xưng xà nhãn, lộ ra thập phần âm lãnh ngoan độc. Trương Huyễn bỗng nhiên đối với bốn người thiếu niên này có chút hứng thú, hắn chính còn muốn hỏi đối phương, đúng lúc này, Sài Thiệu cưỡi ngựa quay trở về khách sạn, Sài Thiệu xa xa nhận ra mấy huynh đệ, hô lớn, Thế Dân, Nguyên Cát, các ngươi là tới tìm ta sao? Những lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, Trương Huyễn trong nội tâm thầm giật mình, nguyên lai bọn hắn tiểu là Lý Thế Dân huynh đệ, người thiếu niên trước mắt này là Lý Thế Dân, bên cạnh cái kia ánh mắt âm độc thiếu niên là Lý Nguyên Cát, cái này than đen tiểu tử không cần nói. Tiếng tăm lừng lây Lý Huyền Phách. Trương Huyễn lại nhịn không được nhìn liếc Lý Huyền Phách, thật sự nhìn không ra thân thể hắn có được võ công tuyệt thế bộ dạng, chỉ là dáng người so với thường nhân cao tráng một điểm, hoàn toàn mạo không kinh người, ngược lại là Lý Thế Dân bình tĩnh ung dung khí độ để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Vậy còn có tên còn lại là ai? Trương Huyễn hướng Lý Hiếu Cung nhìn lại, xem niên kỷ khẳng định không phải Lý Kiến Thành, Lý Kiến Thành hiện tại ngoa cương trại. Lý Thế Dân huynh đệ cũng đồng dạng giật mình, nguyên lai tỷ phu cũng ở chỗ này, Lý Thế Dân liền vội vàng tiến lên hướng Sài Thiệu thi lễ, lườm liếc Trương Huyễn, thấp giọng hỏi, tỷ phu nhận thức người này. Chúng ta cùng một chỗ theo Lạc Dương tới, làm sao sẽ không biết. Vừa rồi phụ thân ngươi vẫn cùng vị này Lý Công Tử trò chuyện với nhau thật vui. Lý Thế Dân thầm kêu không ổn, cái này phiền phức lớn rồi, vậy mà đánh tỷ phu bằng hữu. Hắn tiến lên hướng Trương Huyễn sâu không người thi lễ, Thế Dân không biết huynh đài là tỷ phu bằng hữu, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều bất kính, Thế Dân chân thành hướng huynh đài xin lỗi. Trương Huyễn mỉm cười, vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết đi. Tại hạ Trương Huyễn, cùng tự xương cùng tồn tại phủ Yến Vương là thị vệ. Lý Thế Dân gặp Trương Huyễn không thèm để ý vừa rồi mình vô lễ, trong nội tâm vui mừng, vội vàng cấp Trương Huyễn nhất nhất giới thiệu huynh đệ của mình, Trương Huyễn thê mới biết. Nguyên lai cái này dáng người cao gầy đích nam tử trẻ tuổi lại là Lý Hiếu Cung. Đã đều biết, đi vào ngồi đi. Sai Thiệu cười để cho bọn họ đi vào. Tuy nhiên Lý Thế Dân rất muốn làm quen Trương Huyễn, bất quá hắn nghĩ tới rồi Trình Giảo Kim, muốn chính mình hướng người kia xin lỗi là không thể nào đấy, hơn nữa dùng nguyên cắt tính tình, nói không chừng còn có thể lại đánh nhau, coi như, tránh cho xấu hổ, hay là lần sau sẽ bàn đi. Nghĩ vậy, Lý Thế Dân này nói, Huyền Phách vừa trở về. Chúng ta còn phải cùng mẫu thân đi thiêu hương trở lại như cũ, được lập tức chạy trở về, lần sau ta lại tới bái phỏng, hoặc người mời Trương huynh đi quán rượu uống một chén. Trương Huyễn rất đã hiểu Lý Thế Dân tâm tình, liền cười nói, vậy một lời đã định, chờ chúng ta theo Thảo Nguyên trở về, chúng ta lại hảo hảo uống một chén. Trên thực tế, Sai Thiệu cũng là trở về cầm hành lý, thê tử còn đang đợi mình, hắn cũng không có thể chậm trễ nữa, đã song phương cũng không muốn đàm phán, vậy lần sau lại nói đi. Các ngươi về trước đi. Ta sẽ chờ nhi cũng sẽ biết trở về. Lý Thế Dân huynh đệ hướng Trương Huyễn thi lễ, liền lên xe ngựa rất nhanh liền chạy nhanh xa, nhìn qua xe ngựa xa xa, Sài Thiệu cười nói, ta mấy cái này cậu út tử như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ, lão nhị Thế Dân rất có đứng đầu khí chất, tương lai cũng sẽ không là tầm thường người. Trương Huyễn đương nhiên biết rõ, trong lịch sử Lý Thế Dân là bực nào ngạo thị thiên hạ, bây giờ còn là hắn thời đại thiếu niên, bất quá cũng sắp rồi. Nhưng không biết tại sao. Mấy ngày hôm trước Trương Huyễn vẫn còn lo lắng hết lòng mà nghĩ lấy như thế nào tiếp cận Lý Uyên phụ tử, nhưng hôm nay cơ hội đến bày ở trước mặt mình, hắn lại một điểm nghĩ cách cũng không có. Chu. Sở hữu nhận thức Thế Dân người đều nói hắn không giống bình thường thiếu niên, hắn làm một chuyện ngươi còn không hiểu được. Về sau ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Hai người cười cười nói, đi vào khách sạn đại viện. Hôm sau trời vừa sáng, mọi người lại lần nữa xuất phát, tại Thái Nguyên ngây người một ngày một đêm. Đội ngũ lại lớn mạnh hơn không ít, Triệu Đơn lại mua một lượng hàng hóa, gia tăng lên 5-10 đầu lạc đà, Liên Trương Huyễn cũng có mình đội buôn nhỏ, 15 con lạc đà cùng 500 thất thượng đẳng tơ lụa, đây chính là thảo nguyên hàng bán chạy, muốn dựa vào quan hệ mới có thể đi vào hàng, như vận khí tốt, có thể bán ra gấp 3 giá cao. Đương nhiên, hắn tiểu nhị vẫn chỉ có Trình Giảo Kim một người, Trình Giảo Kim ngày hôm qua ăn cơm chùa thất thủ, bị người hung ác đánh một trận, mất hết mặt mũi, nhưng Trương Huyễn chút nào không nói chuyện việc này. Đến tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, mà người khác vốn là không thèm nhìn hắn, hiện tại càng thêm không thèm nhìn. Cũng may Trình Giảo Kim ra mặt đầy đủ dày, chỉ lúng túng đã trầm mặc không đến nửa ngày, lại bắt đầu thói cũ tái phát, cười toe toét, vẻ mặt không nghiêm chỉnh lại. Bất quá biến hóa vẫn phải có, Trình Giảo Kim bắt đầu tiến vào tiểu nhị vai trò, có lẽ là cảm kích Trương Huyễn bảo toàn hắn mặt, cũng có lẽ là bởi vì Thái Nguyên tiểu lâu ngăn trở đâm bị thương tự ái của hắn, hắn cũng không muốn tiếp qua ăn cơm chùa cuộc sống. Trình Giảo Kim cũng dần dần có chút biến hóa, không hề giống như trước như vậy lười nhác, bắt đầu cùng cái khác tiểu nhị đồng dạng hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, tuy nhiên không phải rất tích cực, muốn Trương Huyễn cứ gọi hắn mấy lần hắn mới chậm rãi thôn thôn động thủ, bất quá ít nhất chịu làm việc, Liên Triệu Đơn cũng hiểu được hắn có thể tại trong đội ngũ ở lại. Hôm nay, đội ngũ đã đến một thứ tên là Kim Dương thị trấn nhỏ, vào lúc đêm tối, Triệu Đơn bao xuống một cái khách sạn, mọi người nhao nhao bắt đầu dỡ hàng, tướng hàng hóa chuyển vào phòng. Tuy nhiên mỗi ngày hàng hóa chuyên chở dỡ hàng rất phiền toái, nhưng đây cũng là chuyện ắt phải làm tình, nếu không tao ngộ trộm ban đêm, đến sẽ hối hận vạn phần. Trình Giảo Kim vừa mới nằm xuống, đã bị Trương Huyễn một cước đá vào trên mông đít, dỡ hàng đi. Để cho ta lại nghỉ một lát đi. Trình Giảo Kim hai tay chống lấy sau lưng, ra vẻ mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, ta cảm giác mình đã già, mấy tháng không có đụng nữ nhân rõ ràng đau lưng. Trương Huyễn lờ đi hắn tố khổ, vừa tàn nhẫn cho hắn một cước, khiến cho nói. thiếu nói nói nhảm, nhanh đi làm việc. Không có lương tâm đông chủ a. Trình Giảo Kim kêu rên một tiếng, trong nội tâm muôn vàn không muốn, tất cả không cam lòng, nhưng vẫn là lề mà lề mề đi trong sân làm việc. Trình Giảo Kim có khí lực, hiệu suất so với bình thường tiểu nhị cao hơn nhiều, hắn chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, liền đem sở hữu hàng hóa đều tháo bỏ xuống chuyển vào trong nhà, lại khiên lạc đà đi đút nước cho ăn cỏ khô. Trương Huyễn khó được thấy hắn như thế ra sức, liền đối với hắn cười nói, về sau những thứ này lạc đà cùng hàng hóa đến giao cho ngươi, hảo hảo làm sự tình, kiếm được tiền sau ta coi như ngươi một thành phần tử. Trình Giảo Kim lập tức nhãn tình sáng lên, công tử chuyện này là thật. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Trình Giảo Kim đại hỉ, trong lòng tiểu bàn tính toán lập tức gõ, nghe Triệu Vô Đàm nói, những hàng hóa này cùng lạc đà tổng cộng bỏ ra 400 lượng hoàng kim, nếu như mình có một thành phần tử, cái kia chính là 40 lượng hoàng kim. Triệu Vô Đảm còn nói đi một chuyến đột quyết ít nhất là gấp 3 lợi nhuận, vậy mình một ít phần biến thành 120 lạng hoàng kim, có thể hối đoái 1.200 quan tiền, hơn nữa trước đó đã nói rồi đấy 250 quan tiền, chuyến này hắn đến buôn bán lợi 1.450 quan tiền. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lao tử muốn phát đại tài rồi. Trình Giảo Kim lập tức mừng rỡ, hắn ăn đã đủ rồi không có tiền đau khổ, cái loại này phát tài mỹ rượu tư vị, phảng phất từng cái lỗ chân lông đều nâng ly một lần. Hắn liên bể buộn đuổi theo Trương Huyễn, mày dạn mặt dày cười nói, đã ta cũng là tiểu đồng chủ, vậy chúng ta có thể hay không lại mướn hai cái tiểu nhị, phụ trách khiên lạc đà vận chuyển hàng hóa thật sao đấy, ngươi xem. Trương Huyễn chán nản, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy người, vừa cho hắn cái danh phận hắn đến sĩ diện, hắn hung ác trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim liếc, muốn mướn tiểu nhị cũng có thể dùng, tiền công liền từ phần của ngươi tự ở bên trong khấu trừ. Hắn quay người liền nên ngang rời đi, Trình Giảo Kim gãi gãi đầu. Nếu như từ chính mình phần tử ở bên trong khấu trừ tiền công, cái kia hay là thôi đi. Từ khi Trình Giảo Kim đã có một thành công ty cổ phần về sau, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác, không lười biếng nữa dùng mánh lưới, đặc biệt ra sức làm việc, rõ ràng đem 15 con lạc đà quản lý dễ bảo, dỡ hàng thượng hàng không có câu oán hận nào, lúc này chính hắn cũng cưới một đầu lạc đà ở trên, một đường thét to, uy phong bát diện. Ngoại trừ hàng hóa gia tăng bên ngoài, rõ ràng nhất là nhiều hơn một đoàn người. Do Lý Huyên Đường đệ Lý Thần Thông xuất lĩnh 12 tên thủ hạ, mỗi người thân hình cao lớn, võ nghệ cao cường, bởi vì Lý Thần Thông võ nghệ hơi yếu, cho nên cái này 12 người kỳ thật chính là của hắn hộ vệ. Bọn hắn tại thương đội, lại cùng Sài Thiệu cùng một chỗ đi theo Trương Huyễn Bắc Thượng. Lý Thần Thông tuổi chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, lớn lên coi như khỏe mạnh, không phải cái loại nầy tay chói gà không chặt thư sinh yếu đuối, cái này cũng cùng quan lũng quý tộc phổ biến thượng võ có quan hệ, quan lũng quý tộc yêu cầu đệ tử văn võ kiêm toàn. Cho nên Lý Thần Thông cũng luyện qua một điểm võ nghệ, bán tên, kiếm thuật bao nhiêu biết một chút. Bất quá Lý Thần Thông tính cách không tệ, ít xuất hiện hiền hòa, không có một chút quan lại con em cái giá đỡ, đối thủ của hắn hạ chỉ nói một câu, một đường nghe theo Trường công tử chỉ huy. Mọi người đã đi ra Thái Nguyên Thành, đại quy mô hướng phương Bắc mà đi. Chương 52, đáng đổ mồ hôi sầu lo. Chương 52, đáng đổ mồ hôi sầu lo. Người đột quyết vốn là Thảo Nguyên Chi chủ người tiên ti rèn nô. Chuyên vì người tiền ti chế tạo sắt thép, tại tinh luyện kim loại trên có rất cao tài nghệ, theo dân tộc tiên bi thế lực không ngừng xuôi nam mà dần dần cùng Hán văn hóa dung hợp, dân tộc tiên bi đối với thảo nguyên khống chế cũng chậm chậm yếu bớt. Nhu nhiên thế lực thuận thế lên, nhưng nhu nhiên cường đại chỉ là một lúc, rất nhanh liền bị trang bị sắc bén người đột quyết đánh bại, đương Thủy Văn Đế thống nhất thiên hạ lúc, đột quyết cũng trưởng thành là thảo nguyên chi chủ. Theo đại tùy đế quốc cường đại, không thể tránh khỏi cùng đồng dạng cường đại đột quyết đã xảy ra va chạm. Đột quyết đế quốc cùng đại tùy mấy lần chiến tranh đều dùng thảm bại cáo cuối cùng, đại tùy cải biến sách lược, khiến cho đột quyết cuối cùng nhất bị Dương Kiên phân hóa mưu lược sở tăng dã, phân liệt thành thứ đồ vật hai thế lực lớn. Khải Minh Khả Hãn bị nhà tùy bồi dưỡng đăng cơ hãn vị về sau, liền thần phục với đại tùy, đối với đại tùy thủy trung tràn đầy lòng cảm kích, đây cũng là đại tùy cùng đột quyết quan hệ mật thiết nhất một đoạn thời kỳ. Bất quá theo Khải Minh Khả Hãn qua đời, con của hắn A Sử Na đốt cắt đăng vị, trở thành thủy tất Khả Hãn về sau, đại tùy cùng đột quyết quan hệ liền lại dần dần đi về hướng lãnh đạm. Thực tế theo tùy vương triều nội loạn tiệm khởi, đối với đột quyết phòng ngự suy yếu, có được trăm vạn mặc giáp binh sĩ cường đại đột quyết, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không an phận chi niệm, bắt đầu nhìn xem phía nam. Bất quá lúc này hai nước cân đối còn không có bị phá vỡ, thủy tất Khả Hãn còn e ngại phụ thân di mệnh không có cùng tùy vương triều vạch mặt, hai nước quan hệ tránh xử tại một loại biến hóa vi diệu bên trong, lớn tranh chấp không có, nhưng các loại mờ ám lại không ngừng phát sinh. Đột quyết vương đình nằm ở mạc Bắc Thảo Nguyên Hoàng Kim khu vực, phía tây là tại đều cần sơn mạch, mà phía đông là khẳng đặc sơn mạch, phương bắc ba quang mênh mông Bắc Hải, cũng liền là đời sau chứ danh bối ra người hồ. Tại hai cái sơn mạch ở giữa mấy ngàn dặm trên thảo nguyên phân bố mấy lũ lục hệ, đã có nước thoải mái, mấy ngàn dặm trên thảo nguyên cỏ nuôi súc vật tốt tươi, đã trở thành thảo nguyên dân tộc mấy ngàn năm nay giàu nhất thứ đích thiên quốc thánh địa. Vô luận là Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, Nhu Nhiên, Đột Quyết, dân tộc Hồi Hột, hay là về sau Mông Cổ, chỉ muốn trở thành thảo nguyên chủ nhân, tại đây tất nhiên sẽ là vương đình sở tại, hôm nay, tại đây gọi là Ô Lan Ba Thác. Đột Quyết vương đình liền nằm ở ngạch căn bờ sông, phương viên tam trong vòng trăm dặm sinh hoạt gần một nửa người Đột Quyết. Ở trên vạn đỉnh Đột Quyết trong đại trướng, có một đỉnh to lớn kim đỉnh cung trướng, đây cũng là Đột Quyết vương trướng, bốn phía có hơn vạn Đột Quyết dũng sĩ hộ vệ. Lúc này ở trong lều vua, quỳ một gã dáng người khôi ngô vạn phu trưởng, hắn thật sâu cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Trẻ tuổi Thủy Tất Khả Hãn tránh phụ tay qua lại đi nhanh, trên mặt rõ ràng có vẻ giận dữ, cho dù không có giận dữ, nhưng chung quanh thị nữ cùng đám vệ sĩ lại sợ tới mức nơm nớp lo sợ, bọn họ cũng đều biết, đáng mồ hôi chỗ đáng sợ không tại ở nổi giận, mà ở tại không nói một lời âm tàn độc ác. Thủy Tất Khả Hãn dáng người không cao, rộng lớn trên bờ vai gánh vác một cái đầu lâu to lớn, trán rộng đầu, màu tím mặt to bảng, bẹp cái mũi, một đôi nhỏ dài trong ánh mắt luôn lóe ra rảo hoạt hào quang. Nhưng lúc này trong ánh mắt đã không có giảo hoạt, mà là một tia làm cho người run sợ trong lòng ngoan độc vẻ, giống hệt độc xà tại sẽ phải phát động công kích một khắc này. Xin mời Khả Hãn một lần nữa cho ti chức một cái cơ hội. Quỳ dưới đất vạn phu trưởng thanh em run rẩy nói. Hắn gọi Ma Chuyết, cũng là Đột Quyết vương hệ A Sử Na gia tộc thành viên, là Thủy Tất Khả Hãn dưới trướng bát đại vạn phu trưởng một trong, trưởng quản một vạn quân cận vệ. Năm trước đương tùy đế Dương Quảng lần nữa xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến công Cao Ly thời điểm. Đã khó mà chống đỡ được Cao Ly vương đình sợ hai vạn phần, khẩn cầu Đột Quyết phát binh trợ giúp, bình tỏ vẻ nguyện ý tướng tất cả đấy tùy quân còn sót lại vật tư toàn bộ dâng tặng cho Đột Quyết. Nhóm đầu tiên vật tư là 30 vạn kiện vũ khí, kể cả 10 vạn chuôi chiến đao, 10 vạn chi trường mâu cùng 10 vạn bộ đồ khôi giáp, những điều này đều là lần thứ nhất Cao Ly trong chiến tranh tùy quân còn sót lại chi vật. Thủy Tất Khả Hãn liền phái Ma Chuyết xuất quân đi tiếp thu nhóm này vũ khí, nhưng nhóm này binh khí khi tiến vào thảo nguyên sau liền ly kỳ mất tích. Tính cả vận chuyển binh khí mấy trăm chiếc xe lớn cùng 500 danh Cao Ly binh sĩ toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Ma Chuyết trách nhiệm, là của hắn quân đội phụ trách tiếp ứng đoàn xe, hắn lại mất trước, Thủy Tất Khả Hãn cho hắn hai lần cơ hội đi tìm được nhóm này vũ khí, nhưng mài kém cỏi lại không thu hoạch được gì. Thủy Tất Khả Hãn lắc đầu, ta liền tính toán cho ngươi 10 lần cơ hội, ngươi cũng tìm không thấy, bởi vì ngươi căn bản không bắt nó để ở trong lòng. Hắn đi tiến lên một bước, âm âm chầm chậm vào Ma Chuyết nói ra: Ngươi biết ta xử trí như thế nào không như ý lòng ta chính là thủ hạ sao? Ma Chuyết sợ tới mức toàn thân phát run, hàm răng ken két vang lên, lại cho ta một cơ hội. Thủy Tất Khả Hãn vung tay lên, đem hắn đẩy xuống, lột ra hắn làm trống. Hơn 10 người binh sĩ như lang như hổ giống như xông lên trước, cầm trở mình Ma Chuyết liền hướng ra phía ngoài kéo đi. Ma Chuyết cũng bất cứ giá nào, đại hống đại khiếu, ô hay các, ngươi là muốn nuốt mất bộ lạc của ta, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Hừ. Ngươi nói đúng, mang xuống cho ta. Binh sĩ tướng Ma Chuyết mang xuống, Ma Chuyết tiếng mắng không dứt, Thủy Tất Khả Hãn phảng phất ăn một bữa ăn ngon, tâm tình hơi chút nhẹ nhõm nhanh hơn một chút, dù sao Ma Chuyết bộ lạc cũng có số vài người, cũng coi là cho chính mình một điểm đền bù tổn thất đi. Lúc này, bên cạnh biên quân sư Sùng Thần Sử thuộc Hồ Tất cười nói, chúc mừng Khả Hãn lại hợp nhất một đại bộ lạc. Thủy Tất Khả Hãn mắt hí cười một tiếng, đây là của ngươi này công lao, như không phải là ngươi đề nghị, ta làm sao sẽ tìm được cớ giết hắn. Nhưng nhớ tới không hiểu mất tích vài chục vạn kiện vũ khí, Thủy Tất Khả Hãn lông mày lại vo thành một nắm, vừa mới lắng xuống lửa giận lần nữa bay lên, hắn chắp tay đi vài bước, lại hỏi Sử Thục Hồ Tất, 30 vạn vũ khí sự tình làm sao bây giờ? Sử Thục Hồ Tất cười nói, Khả Hãn, ta suy đoán vũ khí mất tích nhất định cùng Bạt Giã cổ bộ có quan hệ, kỳ thật vũ khí ngược lại không trọng yếu, tìm được cớ diệt trừ cái này thông tùy Bạt Giã cổ bộ mới được là mấu chốt, chỉ cần chúng ta tìm được Bạt Giã cổ bộ che giấu vũ khí căn cứ chính xác theo chúng ta có thể phát động đối với Bạt Giã cổ bộ chiến tranh, lại để cho cái khác thiết lập bộ lạc cũng không thể nói gì hơn, cái này mới là trọng yếu nhất. Thủy Tất Khả Hãn gật gật đầu, ngươi nói không sai, Bạt Giã cổ bộ ám thông đại tùy, khiến cho ta rất là hận chi, như không tiêu diệt nó, bất lợi với ta Đột Quyết hướng câu luân hồ khuyết trường, cũng bất lợi với ta thu nạp đại tùy nhân khẩu. Nói đến thu nạp đại tùy nhân khẩu, ti chức còn có hai cái đề nghị. Nói một chút coi. Sử Thục Hồ Tất chậm rãi nói. Đề nghị thứ nhất là phong tỏa tây tuyến thương đạo, bước đại tùy thương nhân đi đông tuyến thương đạo, như vậy, đại lượng Hà Bắc nhà tùy trốn dân có thể đi theo thương nhân tiến vào Đột Quyết, một sáng Khả Hãn diệt Bạt Giã cổ bộ, sẽ đem bắt trốn người Hán an trí tại câu luân hồ vùng. Nói hay lắm, sau đó thì sao? Sau đó tiểu là hai bút cùng vẽ, ti chức tiếp tục đi tìm đám kia vũ khí tung tích, bắt lấy bạt giã cổ bộ chứng cớ. Một phương diện khác, đáng đổ mồ hôi có thể lợi dụng kim núi cung lực lượng đến phong tỏa thương đạo, đương nhiên, cũng có thể để cho bọn họ đi tìm đám kia vũ khí, ti chức tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất thích ý. Thủy Tất Khả Hãn trầm tư một lát, lúc này hạ lệnh, nhanh chóng mời đại tế ti tới gặp ta. Người đột quyết thờ phụng đạo Tát Mãn, Xạ Mạn đại tế ti là đột quyết gần với Thủy Tất Khả Hãn nhân vật số 2. Không bao lâu, một gã thân hình cao lớn lao giả bị thị vệ mang vào vương trướng, tên lão giả này tên là Ma Á Luân, hắn cũng không phải người đột quyết, mà là đến từ xa xôi Tây Phương, tướng mạo cũng cùng rộng mặt hạng mục chi tiết người đột quyết hoàn toàn bất đồng, hắn sâu mục núi cao, đôi mắt hiện lên màu lam nhạt. Ma Á Luân nguyên là Nhu Nhiên quốc sư, tại Thảo Nguyên truyền giáo đã có hơn 40 năm, tại Thảo Nguyên tất cả dân tộc trong có to lớn hy vọng. Cũng chính là hắn ủng hộ Khải Minh đáng đổ mồ hôi, mới khiến cho Khải Minh Khả Hãn có thể cuối cùng nhất thống nhất Đông Phương từng cái đột quyết bộ lạc. Ma Á Luân vào trướng vỗ tay thi lễ, tôn kính đại khả đổ mồ hôi, có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực. Thủy Tất Khả Hãn ở trước mặt hắn không dám tự cao tự đại, vội vàng xin hắn ngồi xuống, lại tự tay cho hắn sữa đặc cùng rượu sữa ngựa, thở dài nói, hay là đi năm sự kiện kia. Chẳng lẽ còn không có tìm được đám kia binh khí sao? Thủy Tất Khả Hãn lắc đầu. Lo lắng nói, đám kia binh khí đối với ta rất quan trọng yếu, đã có đám kia binh khí, ta liền có thể trong vòng một năm tiến công nhà Tùy. Thế nhưng mà Khả Hãn dùng cớ gì Nam Trinh đâu này? Lấy cớ rất dễ dàng tìm được, thậm chí ta có thể chính mình tạo ra, mấu chốt là thực lực chưa đủ, từ khi Dương Quảng đăng cơ sau phong tỏa đối với đột quyết gang đưa vào, khiến cho chúng ta trang bị thủy chung khó có thể đuổi kịp, binh lực tuy nhiều, trang bị cho dù không thể cùng Tùy quân so sánh với, cho nên ta chậm chạp không cách nào quyết định Nam Trinh. Ma Á Luân gật gật đầu cười nói, cho nên đám kia vũ khí đối với Khả Hãn đến rất quan trọng yếu rồi. Đúng là như thế. Thủy Tất Khả Hãn hung hăng một quyền truy nện tại trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc là ai chặn lại đám kia binh khí, như bị ta tra được, ta không nên đưa hắn áp chế cốt giường hồi không thể. Ma Á Luân suy nghĩ một chút nói, tin tức này đã khuếch tán, một lát từ Nam Phương Pháp tới thương đội đều biết tin tức này, đoán chừng sẽ có không ít người đổ mưu nhóm này binh khí, đáng đổ mồ hôi thắng lấy cần thiết thi thố rồi. Thủy Tất Khả Hãn chính đang chờ câu này, hắn biết rõ Ma Á Luân đã sớm muốn phong tỏa Tây tuyến Hán nhân thương đạo, sau đó đem buôn bán cơ hội nhường cho Tây Phương Túc Đặc người, hiện tại lại để cho hắn chủ động nói ra, chính mình liền có thể biết thời biết thế được nhân tình này. Thủy Tất Khả Hãn cung kính thi lễ nói, đại tế ti nói rất có đạo lý, ta lo lắng cái khác đột quyết bộ lạc sẽ đối với đám kia binh khí có nghi cách, cho nên ta ý định tuyên bố nhóm này binh khí đã tìm được, còn Tây tuyến thương đạo, đại tế ti nguyện ý phong tỏa ta cũng không phản đối. Bất quá ta còn muốn mời đại tế ti xuất một chút lực, thay ta tìm được nhóm này binh khí. Ma Á Luân hơi hơi nở nụ cười, Khả Hãn có lệnh, ta làm sao có thể không theo, chuyện này ta lại để cho Kim Sơn Cung đi làm, tin tưởng bọn họ sẽ có thu hoạch. Thủy Tất Khả Hãn đại hỉ, vậy xin nhờ đại tế ti rồi. Ma Á Luân mặt ngoài là đột quyết đại tế ti, trưởng phòng tôn giáo tế tự, nhưng trên thực tế hắn âm thầm cũng có được thế lực của mình. Tế tự tuy nhiên không thể thành lập chính thức quân đội, lại có được một chi mấy ngàn người cường đại lực lượng vũ trang, bình thành lập một tổ chức đến thống lĩnh chi thế lực này, cái tổ chức gọi là Hàn này đám ngạch căn, phiên dịch thành Hán danh tiểu kêu là Kim Sơn Cung. Kim Sơn Cung cũng là thiên hạ tứ một trong những đại thế lực, Bắc Kim Sơn, Tây Võ Xuyên, Đông Bột Hải, Nam Giang Tả, bọn hắn đại biểu cho lưỡng tấn Nam Bắc triều thời kỳ cuối thống trị thiên hạ tứ đại chính quyền còn sót lại thế lực, Nhu Nhiên, Bắc Chu, Bắc Tể, Nam Trần. Kim Sơn Cung nằm ở Kim Sơn Sơn mạch mặt đông nhất. Tọa lạc tại mảng lớn lồng lộng trong quần sơn, nó trên thực tế là một ngôi trong thung lũng cung điện, thủ lĩnh lại ra người dự liệu là một gã hán nhân, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không biết tên của hắn, tất cả mọi người gọi hắn là Bắc Kính Tiên Sinh. Bắc Kính Tiên Sinh tuổi chừng 30 mấy tuổi, dáng người cao gầy, luôn mặc một thân trắng như tuyết trường bào, trưởng phải vô cùng nho nhã phiêu dở, nói chuyện cũng rất nhã nhặn, cho tới bây giờ không có thấy hắn phát qua nộ, nhưng mấy ngàn tên thủ hạ cũng không người không sợ hắn. Kim Sơn Cung ở dưới võ sĩ có hơn 3.800 người, nơi phát ra phức tạp, có người đột quyết, có thiết lập các bộ người, có hán nhân, cũng có người khiết đan, thất vi người, cái gì đến còn có đến từ Tây Phương Túc Đặc Nhân Hòa người Ba Tư Vân. Vân. Bắc Kính Tiên Sinh đa số tướng lĩnh thủ hạ hoa thành 8 cái bộ, từng bộ thủ lĩnh xưng làm thống lĩnh, phía dưới lại dùng 50 người làm một đội, thiết bách phu trưởng một gã, kết cấu 10 phân nghiêm mật. Tại Kim Sơn Cung ở chỗ sâu trong dùng bạch ngọc xếp thành bên trong đan phòng. Bắc Kính Tiên Sinh ngồi xếp bằng tại phía trước cửa sổ, hắn tóc đen thui rối tung ở đầu vai, hai tay hợp thành tròn để tại nơi đan điền, chính nhắm mắt suy nghĩ. Lúc này, một gã thân hình cao lớn khỏe mạnh hán nhân nam tử đi nhanh tiến vào đan phòng, thân thể hắn xuyên giáp ra, rộng eo nhỏ, hai tay cường tráng, ánh mắt sắc bén, phảng phất Phật tượng một con báo, toàn thân tràn đầy lực bộc phát. Hắn quỳ xuống, trầm giọng nói, "Bộ ba thống lĩnh Lương sư Đô tham kiến tiên sinh. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm." Bắc Kính tiên sinh thanh âm rất thấp, lại làm cho không người nào có thể kháng cự. "Xin mời tiên sinh phân phó." Phong bê tất cả đấy Bắc Thượng thương đạo, cưỡng ép hiếp Bắc Thượng người, sắt. Ti trước tuân lệnh. "Đi thôi." Lương sư Đô không người thi lễ, bước nhanh đã đi ra đàn phòng. Lúc này, Bắc Kính tiên sinh chậm rãi mở mắt, hắn thanh tịnh trong ánh mắt lại có một loại chờ mong, trong phòng vang lên hắn trống trải thanh âm, "Võ Xuyên phủ, các ngươi sẽ tới hay không?" Chương 53, Mã ấp bị nguy. Chương 53, Mã ấp bị nguy. Mã ấp quận là Đại Tùy Vương triều phía bắc xa xôi chiến lược yếu đạo, cũng là phương bắc biên cảnh tất cả quận người trong miệng nhiều nhất một cái quận, quận trị Thiện Dương huyện, là chứ danh buôn bán nơi tập kết hàng. Tuy nhiên thị trấn không lớn, lại tập trung gần ngàn gia cửa hàng tổng số trăm khách sạn, ngoại trừ mùa đông bên ngoài, trên cơ bản mỗi ngày đều có đại lượng Nam Lai Bắc Vãng thương đội tụ tập tại Thiện Dương huyện, bọn hắn đã mang đến to lớn tiêu phí năng lực, cũng nuôi vài chục vạn Thiện Dương huyện quân dân. Bầu trời này buổi trưa, thương đội một chuyến đã tới Thiện Dương huyện, trải qua hơn ngàn dặm gian nan buôn ba, mỗi người đều phong trần mệt mỏi, dung mạo trở nên đen gầy rất nhiều, bất quá mọi người tinh thần cũng không tệ, cười cười nói nói. Lĩnh đội Triệu Đơn dùng roi ngựa chỉ vào xa xa thị trấn cười nói, "Vào thị trấn sau chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chúng ta tại Mã ấp huyện cũng mở một khách sạn, điều kiện cũng không tệ lắm." "Lão Triệu, điều kiện của ngươi không sai là chỉ cái gì?" Trình Giảo Kim ở một bên hỏi. Trên đường đi, Trình Giảo Kim đều gọi thẳng Triệu Đơn là Triệu Vô Đảm, nhắm chúng hắn thẹn quá hóa giận, không thèm nhìn Trình Giảo Kim, tiến vào Mã ấp quận về sau, Trình Giảo Kim bắt đầu đổi giọng, xưng hô hắn là Lão Triệu. Triệu Đơn tính tình mới thoáng hòa hoãn một điểm. Triệu Đơn liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, "Ngươi cho rằng sẽ tốt bao nhiêu? Không có nữ nhân cũng không có rượu, tối đa chỉ có nước gấm cùng sạch sẽ đệm chăn, nếu như ngươi không ưa thích có thể ở nhà khác." Trình Giảo Kim nhếch miệng cười nói, "Kỳ thật ta chỉ quan tâm muốn hay không tiền, không cần tiền miễn phí ở, tự là điều kiện không sai." Triệu Đơn hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, vốn muốn nói thu ngươi nhân đôi tiền, nhưng nghĩ tới Trình Giảo Kim là Trương Huyễn tiểu nhị, hắn liền nhẫn ngừng câu chuyện. Nên lấy tiền còn lấy tiền, đừng nghĩ miễn phí. Bên kia, Trương Huyễn đang cùng Lý Thần Thông bàn về hắn Bắc Thượng hành trình, Trương Huyễn ngựa khí rất nhẹ nhàng, phảng phất khi theo ý mà nói. Nhưng trên thực tế, tại vài ngày trước hắn trong lúc vô tình đã nghe được Lý Thần Thông cùng Sài Thiệu lần thứ nhất nói chuyện, Sài Thiệu bị để lộ một điểm thiên cơ, tựa hồ muốn nói đám kia Đông Tây không biết giấu ở nơi nào. Cho dù Lý Thần Thông kịp thời đã ngừng lại Sài Thiệu để lộ bí mật, Trương Huyễn hay là xác định suy đoán của mình. Lý Thần Thông cũng không phải cùng hắn Bắc Thượng lịch lãm rèn luyện, khẳng định cũng là vì đám kia vật phẩm. Bất quá Lý Thần Thông mưu đồ cùng hắn bình không có có quan hệ gì, hắn có mình nặng nhẹ, tại đột quyết mua được cái kia vị cực kỳ trọng yếu thuốc mới được là sắp xếp chữ tại vị trí thứ nhất sự tình. Lý Nhị Thúc cũng là lần đầu tiên đi đột quyết đi. Trương Huyễn cười hỏi. Lý Thần Thông ngồi trên lưng ngựa cười nói, mấy năm trước huynh trưởng đã làm Mã ấp quận thái thú, đã từng đi qua mấy lần thảo nguyên, bất quá không có xuất Mã ấp quận. Tại Bạch lên vùng đến đi trở về, hy vọng lúc này đây có thể đi được xa một chút. Đúng lúc này, theo nội thành chạy đi một đội kỵ binh, dọc theo quan đạo chạy gấp tới, chạy đến bên cạnh bọn họ lúc, cầm đầu quan quân bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã, hô lớn, "Lão Triệu, là người sao?" Triệu Đơn cũng nhận ra người này, cười to nói, "Lưu tướng quân, đã lâu không gặp." Quan quân thúc mã tiến lên, rất thân thiết cho Triệu Đơn hõm vai một quyền, "Ngươi cái này không có can đảm ra hỏa, không phải nói năm trước tiểu là cuối cùng một chuyến sao? Tại sao lại đã đến? Không có hưởng phúc mệnh a? Thượng diện không cho phép ta về nhà dưỡng lão, hết cách rồi, đành phải lại tới nữa." Triệu Đơn rồi hướng mọi người giới thiệu tên sĩ quan này, vị này Lưu tướng quân là Thiện Dương huyện nổi danh địa phương hào kiệt, hiện tại Mã ấp đạo Hưng Dương phủ đảm nhiệm giáo úy, ta cùng hắn là bạn cũ. Vị này Lưu giáo úy có chút hào sảng, ôm quyền đối với chúng người cười nói, "Tại hạ Lưu Võ Chu, mời các vị chiếu cố nhiều hơn." Trương Huyễn thấy người này thân hình cao lớn, dài một chỉ vừa dày vừa nặng mũi lân, tướng mạo tục tằng hào phóng, thanh âm hùng vĩ, rất có tái Bắc Nam tử khí khái, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại không thất lễ mấy, không giống bình thường giáo úy. Nghe hắn ghi danh, Trương Huyễn mới biết được, nguyên lai hắn tiểu là tùy mạt quần hùng một trong Lưu Võ Chu, xem ra nho nhỏ Mã ấp quận cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Mọi người và hắn thấy lễ, Lưu Võ Chu rồi hướng Triệu Đơn nói, "Lần này các ngươi tới được thật sự là không khéo, đột quyết bên kia rất không yên ổn, cho tới bây giờ đã có 24 chi thương đội bị huyết tẩy, thoát được một mạng đã là vận hạnh." Triệu Đơn cả kinh, chuyện gì xảy ra? Lưu Võ Chu thở dài, hình như là 10 năm trước hắc mã tặc lại xuất hiện, hiện tại Thiện Dương trong huyện chật ních thương đội, mỗi người hoảng sợ, không người nào dám bắt thượng. Hắc mã tặc, Triệu Đơn lập tức sợ ngây người, 10 năm trước hắn Bắc Thượng đột quyết, thiếu chút nữa chết tại đây chi mã tặc trong tay, lần kia tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm làm hắn đến nay trí nhớ vẫn còn mới. Triệu Thúc, tình huống không ổn sao? Mọi người nhao nhao vây quanh hỏi. Triệu Đơn cười khổ một tiếng, phi thường không ổn, bất quá đã đến, trước ở lại rồi nói sau. Mọi người chỗ ở khách sạn gọi là Long Hồ Khách Sạn, là Triệu Đơn cùng Mã ấp Lưu ra cộng đồng đầu tư tu kiến, cũng là Thiện Dương huyện nổi danh nhất tam đại khách sạn một trong. Cho dù Thiện Dương huyện tất cả đấy khách sạn đều chấn đích, nhưng đại đông chủ đến đây ở trọ, Long Hồ Khách Sạn hay là nghĩ biện pháp dọn ra hai cái sân nhỏ cho bọn hắn ở lại. Công tử, kỳ thật ta cảm thấy cũng không cần phải đi đột quyết mua thuốc, nói không chừng Mã ấp quận có thể mua được, không bằng chúng ta ra đi tìm một chút. Trình Giảo Kim nghe nói có hắc mã tặc qua lại, hắn kiếm tiền hào hứng cũng tiêu nhạt vài phần, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lao Triệu không phải nói bên này không có khả năng có bán không? Ai? Ngươi nghe cái kia Triệu vô đảm lời mà nói, hắn trên đường đi có mấy lần đem sự tình nói chính xác trôi qua. Trương Huyễn nghĩ nghĩ, tuy nhiên Trình Giảo Kim rõ ràng có từ chối ý, bất quá hắn nói được cũng có một chút đạo lý, Triệu Đơn kinh nghiệm đều lúc trước năm, nói không chừng năm nay thì có bán đâu này. Được rồi. Chúng ta chia nhau đi tìm, nếu ngươi giúp ta tìm được Tử Trung Ngọc Dũng, ta một lần nữa cho tăng thêm một thành phần tử. Trình Giảo Kim vui mừng quá đỗi, hắn lại để cho được hai thành phần tử, quả thực là thiên hạ rất bánh nhân a. Hắn xoa xoa tay kích động nói, người công tử kia, đi nghe ngóng tiêu tức có thể phải tiêu ít tiền, trên người của ta một đồng tiền đều không có, ngươi xem. Trương Huyễn lấy ra hơn 10 quan tiền ném cho hắn, nói với hắn, rượu có thể uống, thanh lâu có thể đi dạo, nhưng sự tình phải làm, có nghe hay không? Nhìn công tử nói, hai thành phần tử a. Ta Lão Trình không còn nữa lại, cũng sẽ không biết cùng tiền gây khó dễ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thăm dò được tin tức trở về. Trình Giảo Kim xủy tiền liền kích động đi ra, Trương Huyễn một người tại trong khách sạn cũng ngốc đến phát chán, hắn quay người cũng ra khách sạn. Lúc này đã là cuối xuân tiết, nhưng tại phía xa bắc phương biên thủy Mã ấp quận nhưng lại xuân ý nhất giạt rào thời điểm, trong không khí còn tràn ngập giữa xuân khí tức, đến chỗ cảnh xuân tươi đẹp, cây xanh râm mát, thời tiết cũng không quá nóng, gió xuân tiễn đưa thoải mái, khiến cho nhân cách bên ngoài tinh thần vô cùng phấn chấn. Trương Huyễn một thân một mình tại trên đường cái bước chậm, tới đây cái triều đại đã sắp có nửa năm. Nhưng hắn cảm giác mình còn không có hoàn toàn dung nhập cái này triều đại, hắn tận lực dùng cái thời đại này ngôn ngữ, cũng cố gắng học tập đối nhân xử thế, nhưng tư tưởng của hắn lại cùng cái này triều đại có chút không hợp nhau. Ví dụ như Kinh Thương, Lý Thần Thông cùng Sài Thiệu đối với Kinh Thương đều chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn vẫn không biết là có mất mặt gì, dù sao có thể có lợi, hà nhạc vì không là. Kỳ thật cũng khó trách, hắn đến đại tùy mấy tháng, cơ hồ tất cả tinh lực cùng chú ý đều đang luyện võ phía trên. Đối với phương diện khác chú ý quá ít, thế cho nên Lý Thần Thông cùng Sài Thiệu nói chuyện trời đất, hắn cảm giác mình không chen vào loạn, bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề đối với hắn mà nói tựa hồ quá xa vời. Chúng ta muốn, Bắc Thượng, Bắc Thượng. Thái thú đi ra. Xa xa truyền đến một hồi la hét tầm ị âm thanh hấp dẫn Trương Huyễn, hắn tin bộ đi tới, chuyển một chỗ ngoặt, trước mắt xuất hiện một ngôi quảng trường, đối diện chính là quận nha công sở, chỉ thấy trước bậc thang chật chội hơn ngàn danh thương nhân, khắp nơi đen nghìn nghịt. Mỗi người mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong ánh mắt đều có một loại không đè nén được phẫn nộ. Bọn hắn cơ tay hô to, chúng ta muốn thái thú đi ra. Trương Huyễn cũng biết một chút tình huống, bởi vì đột quyết thương đạo bị đoạn, Mã ấp quận các loại hàng hóa giá cả sụt, tơ lụa giá cả đã rất phá ra vốn, thậm chí so thái nguyên giá cả còn thấp, lập tức lần này bắt sắp sửa may mà điệu rơi vốn ban đầu, những thương nhân này sao có thể không nóng nảy. Trương Huyễn nhìn xa xa, lúc này, theo quận nha nội, con cháu quan lại, đi ra một đám người. Cầm đầu là một gã ngoài 50 tuổi quan viên, thân hình cao lớn nhưng không khôi ngô, lại có vẻ mười phân mập mạp, cả khuôn mặt phảng phất bị phong đốt vậy vừa sưng vừa đen. Vương Thái Thu đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, các thương nhân lập tức an tĩnh lại. Người này mập mạp nam tử trung niên đúng là Mã ấp quận Thái Thu Vương Thủ Cung, những thương nhân này tụ chúng lên án công khai, đã là ngày thứ ba, Vương Thủ Cung thật sự là nhức đầu như đấu, hắn không thể không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Vương Thủ Cung thanh âm khàn khàn hô. Các vị khó khăn ta có thể hiểu được, ta cũng vậy sẽ hết sức thay mọi người giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chính ta tại vài ngày trước cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo triều đình, chỉ cần bộ binh phê chuẩn xuống, quân đội có thể thay mọi người bảo vệ đường Bắc Thượng, bất quá mọi người khả năng cũng phải gánh vác một điểm quân đội Bắc đi chi tiêu. Mọi người nhao nhao hô to, chúng ta gánh nặng chi tiêu không có vấn đề, mấu chốt là quân đội bao lâu khả năng hộ vệ chúng ta Bắc Thượng, thái thú có thể cho chúng ta một cái minh xác thời gian sao? Phải là hai ngày này. Mọi người kiên trì một chút nữa. Trương Huyễn quay người vừa muốn ly khai, hắn bỗng nhiên trông thấy Sài Thiệu thân ảnh của, chính vội vàng hướng quan nha cạnh một con hẻm nhỏ đi đến, Trương Huyễn trong lòng hơi động, lập tức theo đi lên. Trong hẻm nhỏ không có người nào, là một cái hẻm cụt, chỉ có quan nha một cái cửa hông, nhưng không có trông thấy Sài Thiệu thân ảnh của, hắn hiển nhiên là từ cửa hông tiến vào quan nha. Trương Huyễn vừa phải đi hết trước, chỉ thấy cửa hông két kẹt một tiếng mở, Trương Huyễn vội vàng lui về phía sau, lách mình trốn ở sau tường, chỉ thấy một gã chừng 30 tuổi quan viên cùng Sài Thiệu đi ra, bọn hắn nói chuyện rất thấp, nhưng cách đó không xa Trương Huyễn lại nghe được rành mạch. Trọng Kiên là hướng Tây đi, không có để lại thư tín, bất quá ta đoán chừng hội chủ bên kia sẽ phải biết rõ hướng đi của hắn, lại qua 2 ngày nữa đi. Lạc Dương bên kia đến sẽ có mệnh lệnh truyền đến, ta sẽ kịp thời chuyển giao cho hiền đệ. Vậy kính nhờ, ta ở tại Long Hồ khách sạn, tùy thời có thể tìm được ta, nếu như ta không tại, Dược Sư Huynh đem mệnh lệnh cho thần thông cũng có thể. Yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Sai Thiệu hướng quan viên chắp tay cáo tử, vội vàng hướng cửa ngõ đi tới, Trương Huyễn vội vàng lách mình nút ở phía sau một cây đại thụ, Sai Thiệu liền từ trước mặt hắn vội vàng đi qua, không có phát hiện hắn trốn ở phía sau cây. Trương Huyễn nhìn qua Sai Thiệu đi xa, lại thăm dò nhìn trong ngõ nhỏ, bên cạnh cửa đóng kín, không ai, tên quan viên kia đã hồi trở lại tự nha rồi. Trương Huyễn trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là Võ Xuyên phủ âm thầm đầu gút, bất quá giống như Trương Trọng Kiên đã ở đột quyết, hướng Tây đi, chẳng lẽ hắn tiểu là Võ Xuyên phủ phái ra tiền trạng quân. Còn có quan viên này là ai? Sai Thiệu xưng hô hắn dược sư, cái tên này giống như có chút quen tai, Trương Huyễn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngay tại các thương nhân mãnh liệt yêu cầu Bắc Thượng thời điểm, Lưu Võ Chu trong nhà đã đến một gã thần bí khách nhân, bị Lưu Võ Chu lĩnh tiến vào mật thất. Người đến là một gã cách ăn mặc thành hán nhân bộ dáng đột quyết nam tử, hán tướng một phong thơ trình cho Lưu Võ Chu, Lưu thị gia tộc là Mã ấp quận ngang ngược, nói chung, vừa cảnh ngang ngược thế lực cũng sẽ cùng dị tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, Lưu thị gia tộc cũng không ngoại lệ. Lưu gia cùng đột quyết quan hệ cực kỳ mật thiết, chính là dựa vào đột quyết âm thầm ủng hộ, Lưu thị gia tộc khả năng tại Mã ấp quận lẫn vào tiếng gió nước lên, tụ liễm đại lượng tài phú. Đúng là có cái tầng quan hệ này, Lưu Võ Chu tại gặp phải lựa chọn lúc, mới càng sẽ thiên về tại người đột quyết lợi ích. Lưu Võ Chu xem xong thư hỏi Sử Thục Hồ tất là bao lâu đến khất phục bạc. Hồi bẩm tướng quân, chủ nhân nhà ta ngày hôm qua vừa xong khất phục bạc, gần đây hắn tài lực chưa đủ, hy vọng có thể đạt được Lưu tướng quân ủng hộ. Lưu Võ Chu kéo dài thanh âm nói, ta biết rồi, ta sẽ xem xét yêu cầu của hắn, xin hắn kiên nhẫn đợi lát nữa 2 ngày. Chương 54, cưỡng ép hiếp Bắc Thượng. Chương 54, cưỡng ép hiếp Bắc Thượng. Ta 2 ngày này tìm lần huyện thành mỗi khắp ngõ ngách, không ai nghe nói qua ngươi nói loại thuốc này, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ta rõ ràng còn gặp được một tên lường gạt. Trình Giảo Kim tướng một cái nhỏ hộp gỗ đưa cho Trương Huyễn, ngươi mở ra nhìn xem. Trương Huyễn mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là một cái béo béo mập mập tử trùng đang bỏ di chuyển, hắn khẽ giật mình, đây là. Trình Giảo Kim đoán hận nói, là một túc đặc người bán cho ta, nói cái này là tử trùng Ngọc Dũng, đã muốn ta 5 quan tiền, ta về sau mới phát hiện, là một cái nhuộm thành tử sắc xanh xám trùng, đồ chó hoang, lại dám gạt ta Trình đại gia, lão tử nhất định phải bóp chết hắn. Trương Huyễn nhịn không được cười lên, cái này Trình Giảo Kim vì đạt được này một thành phân tử, mũi khoan kiếm khe hở tìm kiếm, vót đến nhọn cả đầu. Cái này dốc sức liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết không thua thiệt người, cuối cùng cư nhiên bị người lừa khó được a. Lúc này, Trương Huyễn xuyên thấu qua cửa sổ thoáng nhìn Triệu Đơn vội vàng đi vào sân nhỏ, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài đón, Triệu Thúc tìm ta sao? Tìm công tử có chút việc. Triệu Đơn tướng Trương Huyễn kéo qua một bên thấp giọng nói, vừa rồi Lưu Võ Chu tới tìm ta, nói triều đình đã đồng ý phái binh hộ vệ thương đội Bắc Thượng, hiện tại đại khái đã 10 cửu ra thương đội báo danh Bắc Thượng, ta cũng có chút động tâm, ngươi cứ nói đi. Tự xương cùng Lý Nhị Thúc là thái độ gì? Trương Huyễn lại hỏi. Sài công tử không có tỏ thái độ, nhưng Lý Thần Thông nói, hắn cùng ngươi. Ngươi đi hắn đã đi. Trương Huyễn nghĩ lại hỏi, tùy quân có thể đi vào đột quyết cảnh nội sao? Không. Không. Không cần vào đột quyết cảnh nội, tại Mã ấp quận phía bắc xa xôi khất phục bạc có một chỗ thành phố miệng, chỉ cần chúng ta đến bên kia, rất nhiều người đột quyết sẽ chạy đến giao dịch, có chừng 3-4 ngày lộ trình. Hắn lại thấp giọng cười nói. Sẽ có rất nhiều đột quyết đặc sắc chi vật, dược liệu rất nhiều, đoán chừng sẽ có công tử đồ vật cần thiết. Trương Huyễn nghĩ tới tử trùng Ngọc Dũng, trong lòng cũng nóng lên, gật gật đầu liền đáp ứng, đã không cần Bắc Thượng đột quyết, chúng ta đây cũng không sao báo danh tham gia. Vậy thì tốt, ta đi lại để cho mọi người thu dọn đồ đạc rồi. Triệu Đơn xoay người muốn đi, Trương Huyễn rồi lại kéo hắn lại, Triệu Đại Thúc, 10 năm trước, ngươi cùng Trương Trọng Kiên đến tột cùng là ở nơi nào mua được tử trùng Ngọc Dũng. Triệu Đơn biến sắc. Một hồi lâu hắn mới cười khổ nói, Trương công tử, chuyện này ngươi trên đường đã hỏi ta nhiều lần, đã ngươi nhất định phải biết rõ, cái kia ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật ta căn bản đến không biết cái gì Trương Trọng Kiên. Cái kia Triệu Thúc làm sao biết? Triệu Đơn thở dài, 10 năm trước chúng ta tại Kim Chân núi đã tao ngộ hắc mã tặc, đồng hành hơn 10 danh thương nhân toàn bộ bị giết chết, lập tức ta cũng vậy không sống được, lúc này đã đến một gã dâu quai nón đại hán, hắn đơn thương độc mã càng đem hơn 100 tên hắc mã tặc toàn bộ giết chết, ta may mắn thoát được một mạng, hắn tiểu là theo hắc mã thủ lãnh đạo tặc lĩnh trên người đã tìm được mấy bình tử trùng ngọc dũng tương nước, về loại thuốc này, ta biết hết thảy đều là của hắn nói cho. Ta biết, về sau hắn đem ta đưa về Mã ấp quận, ta đến không còn có bái kiến hắn, hắc mã tặc tùy theo im hơi lặng tiếng. Trương Huyễn nghe được khoan thai hướng tới, đơn thương độc mã vậy mà giết chết hơn 100 tên hắc mã tặc, lúc nào hắn có thể lại gặp lại vị này nhân vật truyền kỳ đâu này. Cho dù triều đình đồng ý Mã ấp quận phái quân đội hộ vệ thương nhân Bắc Thượng, nhưng phê chuẩn số lượng có hạn, không thể vượt qua 100 người hộ vệ. Bởi vì quân đội số lượng không nhiều lắm, rất nhiều thương nhân không muốn nhóm đầu tiên xuất phát. Nhóm đầu tiên Bắc Thượng thương đội chỉ có 20 chi, đại bộ phận là trong đội buôn nhỏ, bọn hắn tư kim có hạn, chi không chống đỡ được quá lâu, cho dù trên đường phong hiểm rất lớn, bọn hắn hay là lựa chọn Bắc Thượng. Triệu Đơn Hoàng thương đội đã ở nhóm đầu tiên Bắc Thượng trong danh sách, hắn có hơn 300 thất kiện là cùng 50 đầu lạc đà, hơn 70 người, là lớn nhất một chi thương đội, có bọn họ trong đội ngũ, không ít đội buôn nhỏ đều ăn rồi thuốc can thần. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Võ Chu xuất lĩnh 100 kỵ binh hộ vệ lấy 600 người thương đội đại quy mô Bắc Thượng, hướng khất phục bạc phương hướng mà đi. Mã ấp quận địa hình hẹp dài, Nam Bắc thọc sâu gần nghìn dặm, trong đó mặt phía Nam chủ yếu là Thái Hành Sơn Khu, dãy núi núi non trùng điệp, thung lũng phần đông, nhưng đã qua Võ Chu Sơn cùng Tử Sông một đường về sau, liền tiến vào Thảo Nguyên khu vực. Bên kia Võ Chu Sơn rồi. Lưu Võ Chu chỉ vào xa xa một cái kéo mấy trăm dặm núi lớn cười nói, tên của ta đều là do ngọn núi kia được, đó cũng là Tần Hán thời kỳ Trung Nguyên Vương Triều cùng Hung Nô biên giới. Hắn cao tổ bị Hung Nô đại quân vây quanh bạch lên ngay tại Võ Chu Sơn mặt đông nhất. Lưu tướng quân, Trường Thành đã sửa xong sao? Có người hỏi. Lưu Võ Chu roi ngựa chỉ phía trước một cái, mới Trường Thành năm trước vừa mới sửa mới tốt, đến dọc theo Tử Hà tu kiến, chúng ta rất nhanh liền thấy. Thương đội lại hướng bắc đi hơn 10 dặm, địa thế dần dần trở nên bằng phẳng, rừng cây biến thành thảo nguyên, vừa nhìn thảo nguyên vô tận thượng phân bố địa thế trầm đổi lăng, đến giống hệ sóng cả phập phồng hải dương màu xanh lục. Lòng của mọi người ngực cùng tầm mắt đều trở nên trống trải, không biết hai chỉ về đằng trước hô to một tiếng, mau nhìn, dòng sông. Một cái rộng lớn dòng sông hoành trôi ở trước mặt mọi người, đến phảng phất một cái trắng lóa đai lưng ngọc, quấn quanh ở phập phồng trong thảo nguyên, cái này là Mã ấp quận cảnh bên trong chứ danh Tử Hà. Mọi người một tiếng hoan hô, súc vật cùng lạc đà càng là tinh thần vô cùng phân chấn, nhao nhao tăng thêm tốc độ hướng bờ sông chạy đi, Tử Hà bờ nam lập tức chật ních nước uống là người súc, nước sông trong triệt ngọn. Rửa sạch mọi người mấy ngày liền người đi đường mệt nhọc. Lúc này, Trương Huyễn đứng thẳng người, giúp đỡ mảnh vải hướng phương bắc nhìn, mặt phía bắc là một cái nô ra dốc núi, cắt đứt ánh mắt, nhưng Trương Huyễn vẫn mơ hồ nhìn thấy một ngôi lộ gia đình địa phương lầu tường gạch. Lưu tướng quân, phía trước tiểu là Trường Thành sao? Lưu Võ Chu đi lên trước cười gật gật đầu, tam bên ngoài trăm bước tiểu là Trường Thành, chỉ là bị dốc núi chặn lại, đã qua dốc núi có thể trông thấy. Có phải hay không đã qua Trường Thành đến không an toàn rồi hả? Lưu Võ Chu gật gật đầu, chính là như thế này. Ra Trường Thành, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị mã tặc tập kích, ngủ cũng sẽ không biết an ổn. TERUISNCUATUINET Lưu Võ Chu nói xong toàn bộ chính xác, ra Trường Thành về sau, thương đội hào khí bắt đầu khẩn trương lên, trước đó đội ngũ bảo trì trường xà hành quân đội hình, nhưng ra Trường Thành, không người nào nguyện ý đi rồi mặt, đội ngũ biến thành con cua thức đoàn hình, hàng hóa ở bên trong, thương nhân cùng tiểu nhị ở ngoại vi. Mọi người làm thành một đoàn hướng bắc mà được. Một đường hướng bắc tất cả đều là mịt mờ đại thảo nguyên, ngẫu nhiên có thể trông thấy từng bầy dê bò, tại trên thảo nguyên nhàn nhã ăn cỏ, còn sẽ xuất hiện từng tòa người đột quyết không chướng, những thứ này là phụ thuộc tùy vương triều đột quyết bộ lạc nhỏ, mặc kệ bọn hắn làm cho gì thuộc về đại tùy con dân, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ điểm đột quyết vương đình giao nạp thuế dê, dùng thu hoạch an toàn bảo hộ. Thương đội xuất hiện, khiến cho ở tại ven đường người đột quyết hưng phấn lên. Không ngừng có người cầm ra dê cùng dược liệu hướng thương đội đổi lấy vải vóc, phong đường, kẹo, muối ăn các loại sinh hoạt vật nhất định phải có. Sai Thiệu đã tới mấy lần bất quyết, đối với tình huống nơi này hiểu khá rõ, hắn cười đối với Trương Huyễn nói, ven đường người đột quyết nhu cầu không lớn, đắt giá hàng hóa hắn đám bọn họ cũng không cần, bán không được giá tốt, tối đa chỉ có 3 thành lợi nhuận, bất quá tương đối an toàn, ngươi có trông thấy được không, có chút nhỏ thương đội nguyện ý cùng bọn hắn trao đổi rồi. Trương Huyễn cũng trông thấy. Có 2 chi đội buôn nhỏ đem hàng hóa đều diệt đi, đổi thành ra dê dược liệu các loại thảo nguyên hàng hóa sau đến quay đầu xuôi nam, không hề theo đội ngũ bắc thượng, tuy nhiên lợi nhuận không có bao nhiêu tiền, nhưng ít ra không lỗ vốn. Khất phục bạc có còn xa lắm không? Trương Huyễn lại hỏi. Sai Thiệu chỉ vào xa xa hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh màu đỏ thạch lâm cười nói, trông thấy cái kia mảnh màu đỏ cột đá sao? Cái kia chính là chứ danh Huyền Sa Lăng, là đột quyết người một chỗ thánh địa, nhưng đối với chúng ta lại thật là tốt tiêu chí, chứng kiến Huyền Sa Lăng, đã biết rõ khoảng cách khất phục bạc còn có khoảng 200 lý, 100 km, lại đi 2 ngày đã đến. Trương Huyễn trong lòng cũng 10 phần mong đợi, chỉ mong có thể ở khất phục bạc mua được đồ đạc của ta. Chỉ sợ lần này hành trình giữ nhiều lành ít. Sai Thiệu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì nói như vậy? Sai Thiệu nhìn chung quanh một chút không người, nói khẽ với Trương Huyễn nói, lão đệ không có nhìn ra sao. Lưu Võ Chu có vấn đề. Trương Huyễn ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất vừa nói vừa cười Lưu Võ Chu, không hiểu hỏi hắn sẽ có vấn đề gì. Gia tộc của người nọ cùng đột quyết có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí là lưng tựa đột quyết mới trở thành hào phú, lần này hắn rõ ràng chủ động xin đi giết giặc hộ vệ, quả thực làm cho người khó hiểu. Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói, có lẽ người đột quyết cũng không hy vọng thương đạo bị ngăn cản. Sai Thiệu cười lạnh một tiếng, Hắc Mã Tặc là đột quyết đại tế ti ma á luân thế lực, là Kim Sơn cung bát bộ một trong, không có đột quyết khả hãn ngầm đồng ý, Hắc Mã Tặc không có khả năng tại thương đạo trong xuất hiện, cho nên thương đội bị ngăn cản đoạn, nhất định là đột quyết khả hãn ý tứ, chỉ là người đột quyết không muốn khiến cho triều đình chất vấn, mới giả tay ma á luân ra mặt. Trương Huyễn vốn muốn hỏi hỏi Kim Sơn cung là cái gì, bất quá Sai Thiệu mà nói lại để cho hắn cũng lo lắng, hắn thấp giọng nói, cho nên tự xương cảm thấy Lưu Võ Chu xuất động xin đi giết giặc hộ vệ là dụng tâm kín đáo. Nếu như muốn giữ gìn gia tộc kia cùng đột quyết quan hệ, hắn nên kiên quyết phản đối xuất binh hộ vệ thương đội mới đúng, dù cho không cách nào phản đối, ít nhất cũng có thể bảo vệ cầm trầm mặc, nhưng như vậy tích cực mang binh bắc thượng, làm cho người ta không thể không hoài nghi hắn ý đồ chân chính. Tự xương những lời này nói cho Lão Triệu sao? Sai Thiệu càng thấp giọng, chúng ta ở Long Hồ khách sạn tiểu là Triệu Đơn cùng Lưu Gia hùn vốn mở đích, không riêng Long Hồ khách sạn, Lưu Gia thương hội ở trong, Triệu Đơn cũng đầu không ít tiền, Triệu Đơn sở dĩ yêu cầu nhóm đầu tiên bắc thượng, kỳ thật tiểu là Lưu Võ Chu ý tứ, ngươi không có phát hiện chân chính đại thương đội một chi đều không có sao. Lúc này, một gã kỵ binh theo bên cạnh bọn họ thúc mã chạy qua, Sai Thiệu ngừng câu chuyện, đợi kỵ binh chạy xa, Sai Thiệu vừa tiếp tục nói, Triệu Đơn không phải không biết có nguy hiểm, chỉ là hắn và Lưu Võ Chu lợi ích gút mắc quá sâu. Hắn mới không thể không nghe theo Lưu Võ Chu an bài, nhưng chúng ta lại không thể không đề phòng. Sai Thiệu một phen làm cho Trương Huyễn thầm kinh hãi, hắn thật không ngờ trong lúc này còn cất giấu sâu như vậy chuyện ẩn ở bên trong, nếu quả thật như Sai Thiệu nói, như vậy lần này bắc đi đến tràn đầy nguy hiểm. Trương Huyễn trầm tư một lát, mặc kệ Sai Thiệu là cố ý nói như vậy, hay là thật có chuyện lạ, bọn hắn đều không thể khinh thường, không thể vô cùng bị động. Nghĩ vậy, Trương Huyễn nhân tiện nói, đã tự xưng nói như vậy. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có hành động, không bằng gọi Lý Nhị Thúc tới thương nghị một chút. Bọn hắn thả chậm tốc độ ngựa các loại Lý Thần Thông đi lên, Sai Thiệu lại đem lời nói mới rồi cho Lý Thần Thông nói một lần, Lý Thần Thông cũng lắp bắp kinh hãi, vội la lên, nếu như cái này phụ bắc đi là thứ bảy dập, như vậy bảy dập nhất định là tại khất phục bạc vùng, không bằng chúng ta trước phái người đi xem tình huống bên kia. Lại để cho Trình Giảo Kim mang Nhị Thúc hai người tùy tùng quá khứ. Sai Thiệu nhướng mày, hắn làm việc tùy tiện. Lại có tư tâm, hắn được không? Trương Huyễn cười gật gật đầu, yên tâm đi. Hắn sơ ý là giả vờ, so với hắn ai cũng tình, ngươi thấy hắn có hại chịu thiệt qua sao? Sai Thiệu cười khổ một tiếng, điều này cũng đúng, chỉ thấy hắn chiếm tiện nghi, chưa bao giờ thấy hắn đã bị thua thiệt. Lý Thần Thông cũng đồng ý Trương Huyễn phương án, hắn rời đi sẽ không bị người hoài nghi, xác thực thích hợp nhất. Trương Huyễn thúc mã đuổi kịp Trình Giảo Kim, đem nhiệm vụ giao cho hắn, Trình Giảo Kim sau nửa ngày mới ấp há ấp úng nói. Ý của ngươi là nói, không cần ta lại đi tìm cái gì tử côn trùng, hoàn thành sau chuyện này, đồng dạng cho ta lại thêm một thành phần tử, thật sao? Chương 55, nhìn thấu bảy dập. Chương 55, nhìn thấu bảy dập. Hoàng hôn lặng yên hàng lâm, cuối cùng một vòng hào quang rút đi, đầy trời sao bắt đầu xuất hiện ở lông nhung thiên nga vậy ám bầu trời màu lam trong. Đại quy mô thương đội đã ở một cái không biết tên bờ sông nhỏ đâm rơi xuống cắm trại, mỗi chi thương đội đều có chứa doanh trướng. Mấy trăm đỉnh lều lớn bao quanh đâm vào sông nhỏ bờ tây, giống hệt một đóa nở rộ cực lớn hoa mẫu đơn. Hàng hóa đều đã dỡ xuống, bỏ vào trong đại trướng, Kiện La cùng Lạc Đà Tắc thì nằm tại lều lớn bên ngoài nghỉ ngơi, chạy đi một ngày, các thương nhân cũng mệt muốn chết rồi, ngã xuống liền vù vù ngủ say. Các binh sĩ cũng có doanh trướng của mình, đại bộ phận binh sĩ tại trong trướng nghỉ ngơi, Lưu Võ Chu lại an bài 20 mấy tên lính tại bốn phía gác, phòng ngừa bị Hắc Mã Tặc đánh lén ban đêm. Cho tới bây giờ, Lưu Võ Chu làm phải vô cùng tận tâm, mỗi ngày phái ra 30 danh kỵ binh tại ven đường dò xét, tìm kiếm Hắc Mã Tặc dấu vết để lại, mỗi lần cắm trại cũng đều phái ra ít nhất 20 danh lính gác tại thương đội 4 phía 3 dặm trong phạm vi dò xét, cam đoan ban đêm an toàn. Trên thực tế, bọn hắn ngày mai sẽ đến Khất Phục Bạc, trên đường đi bọn hắn đều bình an, không biết là bởi vì có quân đội hộ vệ, hay là đám bọn hắn vận khí tốt, hắc mã tặc đến nay không hề lộ diện. Rất nhiều thương nhân nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn lựa chọn của mình chính xác, nhóm đầu tiên tuy nhiên phong hiểm lớn nhất, nhưng lợi nhuận cũng cao nhất, đằng sau mấy đám thương đội theo hàng hóa tăng nhiều, giá cả nhất định sẽ rơi xuống. Thời gian chậm rãi qua đi, canh 4 thời gian, Trương Huyễn bị một gã Lý Thần Thông hộ vệ đánh thức, công tử, Trình Chi Tiết đã trở về. Trương Huyễn thoáng cái ngồi dậy, vội hỏi, người ở nơi nào? Hắn bị trinh sát tuần hành binh sĩ phát hiện, bị bọn hắn đưa đến Lưu Võ Chu nơi nào đây, hiện tại cần phải tại Lưu Võ Chu trong doanh trướng. Trương Huyễn là giữ nguyên áo mà ngủ, hắn đã nắm mình trên đao, đứng người lên liền hướng Lưu Võ Chu lều lớn chỗ bước nhanh tới. Trình Giảo Kim là cùng Lý Thần Thông hai gã hộ vệ cùng một chỗ rời đi, nhưng hắn vẫn là một người trở về, không quá Trình Giảo Kim rất gian xảo, hắn vòng một vòng tròn lớn, theo mặt phía nam trở về, cách cắm trại còn có 2 dặm lúc bị 7-8 danh kỵ binh vây quanh, bọn kỵ binh đưa hắn mang về gặp Lưu Võ Chu. Lưu Võ Chu cũng vừa bị binh sĩ đánh thức, hắn nghe nói Trương Huyễn thủ hạ rõ ràng nửa đêm rời khỏi đơn vị, trong lòng của hắn quả thực kinh ngạc, e sợ cho Trương Huyễn phát hiện mình bí mật, lập tức chạy đến lều lớn hỏi thăm. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta nói thật, ngươi ly khai đội ngũ đến cùng chạy đi đâu? Không để cho ta hoài nghi ngươi và hắc mã tặc có cấu kết. Cho dù Lưu Võ Chu ngữ khí cường ngạnh, nhưng Trình Giảo Kim lại không nhịn được nói, ta đã nói với ngươi, ta là không muốn làm, muốn nửa đường chạy đi, nhưng phát hiện trướng tính toán sai, Trương công tử giống như ít cho ta 50 quan tiền, cho nên mới lại trở về, ngươi rõ ràng cho là ta cùng hắc mã tặc có cấu kết. Quả thực gặp ngươi đại đầu quỷ, lão tử vẫn là lần đầu tiên tới Mã Ấp quận. Lưu Võ Chu giận dữ, rút đao hướng Trình Giảo Kim vọt tới, lúc này cửa ra vào truyền đến Trương Huyễn thanh âm của, xin mời Lưu tướng quân hạ thủ lưu tình. Lưu Võ Chu dừng bước, nhìn hằm hằm Trình Giảo Kim nói, nhìn ngươi chủ nhân trên mặt, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi lại dám nói chuyện vô lễ, xem ta như thế nào sống quả ngươi rồi. Trương Huyễn vừa đuổi tới Lưu Võ Chu lều lớn, tới kịp thời, gọi lại Lưu Võ Chu, hắn đi đến màn cửa chắp tay cười nói, Lưu tướng quân, ta đây vị trí tiểu nhị theo tiểu ít đọc sách. Không ai quản giáo, luôn gây chuyện thị phi, có thể hay không đem hắn giao cho ta. Ta nhất định sẽ nghiêm ra quản thúc, không cho hắn một lần nữa cho tướng quân thêm phiền toái. Lưu Võ Chu tuy nhiên hoài nghi Trình Giảo Kim rời khỏi đơn vị đắc ý đồ, nhưng hắn không có chứng cứ gì, không thể không cho Trương Huyễn một bộ mặt, dù sao Trương Huyễn là Yến Vương tùy tùng vệ, quan đảm nhiệm thái tử Thiên Ưu, không phải bình thường thương nhân. Hắn thấp giọng lại hỏi bên cạnh lính gác nói, là nơi nào bắt được hắn? Tại mặt phía nam. Lưu Võ Chu âm thầm suy nghĩ, nếu như là từ nam mặt tới, có lẽ hắn thật không có phát hiện cái gì. Nghĩ vậy, hắn quay người đối với Trương Huyễn cười nói, nếu là Trương công tử tiểu nhị, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn, mời công tử dẫn hắn trở về, phải nghiêm khắc quản thúc, không muốn lại dễ dàng rời khỏi đơn vị, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Đa tạ Lưu tướng quân rồi. Trương Huyễn hướng Trình Giảo Kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trình Giảo Kim hừ một tiếng, cũng không cùng Lưu Võ Chu chào hỏi, đi nhanh hướng trướng đi ra ngoài. Lưu Võ Chu sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Trình Giảo Kim đi xa, nếu không phải xem ở Trương Huyễn mặt mũi của, hắn không đánh gãy cái này cuồng đồ một chân không thể. Như thế nào đây? Trương Huyễn ly khai lều lớn liền thấp giọng hỏi. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng, quả nhiên bị ngươi nói trúng rồi, Khất Phục Bạc bên kia không có gì đột quyết thương nhân, ta ngược lại trông thấy không ít quân đột quyết đội, chí ít có 2-3 ngàn người, đã bày một cái túi, đến chờ chúng ta chui vào. Quân đột quyết đội? Trương Huyễn hơi suy nghĩ, nhớ tới Sài Thiệu đã từng nói qua. Hắc mã tặc là đại tế ti chính là thủ hạ, mà không phải quân đột quyết phương pháp, hiện tại lại xuất hiện quân đột quyết đội, như vậy lần này cắt đứt thương đạo, ngay cả có 2 cái đột quyết thế lực rồi. Trương Huyễn bỗng nhiên đã minh bạch, Lưu Võ Chu cũng không phải cùng hắc mã tặc cấu kết, mà là âm thầm cùng quân đột quyết đội có cấu kết, quân đột quyết đội tuy nhiên không thể như hắc mã tặc tùy ý như vậy xâm lấn đại tùy cảnh nội, nhưng bọn hắn cũng cùng hắc mã tặc đồng dạng có cướp lấy thương đội tài vật tham lam. Cho nên bọn hắn tại Khất Phục Bạc bày ra bẫy dập, sẽ chờ những thứ này thương đội bắc thượng chui đầu vô lưới. Nhưng quân đột quyết đội cũng không muốn cùng tùy quân hộ vệ giao chiến, cái này là Lưu Võ Chu chủ động xin đi giết giặc làm hộ vệ lĩnh đội nguyên nhân. Hắn một phương diện muốn đem Triệu Đơn cái này đại dê béo mang cho quân đột quyết đội, một mặt khác cũng phải mang tùy quân kỵ binh tại thời khắc mấu chốt thoát ly chiến trường, chỉ cần quân đội không bị hao tổn mất, tùy vương triều chắc là sẽ không để ý mấy cái thương nhân chết sống. Trình Giảo Kim lại thấp giọng nói, mặt khác 2 cái cùng ta cùng đi huynh đệ tại mặt phía nam tiếp ứng. Ta đã tìm được Lưu Võ Chu lính tuần phòng lỗ thủng, kêu lên Sải Ca Nhi cùng Lao Thần Thông, chúng ta lập tức rời đi, còn những thương nhân khác đến để cho bọn họ đi đốt sói đi. Trương Huyễn trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, phải đi cùng đi, cái này vài trăm người ai không có cha mẹ thê nhi, để cho bọn họ đều chết tại thảo nguyên, loại chuyện này ngươi làm được ra đến. Trình Giảo Kim bốn éo qua mặt, khinh thường nhếch miệng, thằng này vừa muốn lạm làm người tốt rồi. Trương Huyễn không thèm nhìn hắn, bước nhanh hướng Triệu Đơn lều lớn đi đến, muốn cho các thương nhân đi theo bọn hắn cùng một chỗ nam rút lui, phải Triệu Đơn dẫn đầu mới được. Ở cách thương đội doanh trại khoảng vài dặm bên ngoài một ngôi cỏ trên đồi, đứng vững vài tên cưỡi ngựa hắc y liề nhân, người cầm đầu chính là hắc mã tặc thủ lĩnh Lương Sư Đô. Trên thực tế, hắc mã tặc tại 10 năm trước tao ngộ trọng thương sau liền giải tán, lần này Lương Sư Đô bất quá là cho mượn hắc mã tặc tên tuổi, an mặc hắc mã tặc trang bó, dâng tặng Bắc Kính tiên sinh chi lệnh huyết tẩy Bắc Thượng thương đội. Kim Sơn cung bát bộ ở bên trong, Lương Sư Đô là bộ ba, cũng là hán nhân chi bộ, hắn mấy trăm tên thủ hạ đều là dân liều mạng, từ Trung Nguyên chạy trốn tới tái ngoại, bị Kim núi cung thu nạp, đã trở thành Lương Sư Đô chính là thủ hạ, tổng cộng có 470 người, lần này hắn xuất lĩnh 200 tên kỵ sĩ cải trang hắc mã tặc huyết tẩy hán nhân thương đội. Lúc này, 200 danh đội ngũ chỉnh tề hắc y kỵ sĩ đến xếp đặt tại Lương Sư Đô sau lưng, bọn hắn tay cầm chiến đao trường mâu, chỉ cần Lương Sư Đô ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ như đàn sói đồng dạng đánh về phía xa xa thương đội. Mỗi người đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, khát vọng tài phú, khát vọng giết người, liên bọn hắn bên dưới chiến mã đều đã bị chủ nhân sát khí lây, trầm thấp phun khí thô, không ngừng dùng móng ngựa gõ mặt đất. Lương Sư Đô lạnh lùng nhìn qua vài dặm bên ngoài thương đội đại doanh, sở dĩ hắn theo một đường mà không động thủ, bình không phải là bởi vì chi này thương đội có tùy quân hộ vệ, mà là của hắn biết rõ chi này thương đội đã bị khất phục bạc quân đột quyết đội dự định. Đó là đột quyết thủy tất khả hãn bên người đệ nhất sùng thần sử thuộc hồ tất quân đội, hắn tạm thời còn không dám mạo phạm, nếu không chọc giận tới thủy tất khả hãn, liên đại tế ti cũng chưa chắc giữ được hắn. Nhưng Lương Sư Đô cũng không cam lòng, hắn tựa như đàn sói đồng dạng ở ngoại vi nhìn xem, tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ. Lúc này, một gã bách phu trưởng thấp giọng nói, đã bọn này thương nhân chúng ta ăn không hết, không bằng xuôi nam đem cái kia mấy chi đội buôn nhỏ ăn tươi, bọn hắn đổi không ít mau bì cùng dược liệu, chưa hẳn đi được nhanh. Chúng ta nên có thể vượt qua. Lương Sư Đô lườm thủ hạ liếc, lạnh lùng nói, cái kia mấy cây tiểu xương cốt tham ăn no bụng sao? Bách phu trưởng vội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, nhưng là bọn hắn ngày mai sẽ tướng đến khất phục bạc, ti chức lo lắng không có cơ hội. Lương Sư Đô cười lạnh một tiếng nói, trong lúc này có hoàng thương đội, đó mới là thịt mỡ, cầm đầu họ Triệu lĩnh đội rất láo cá, hắn một sáng phát hiện không đúng đến sẽ lập tức trốn tới, chúng ta đến ở ngoại vi chờ. Có thể đem chi này hoàng thương đội ăn tươi cũng không đi không được gì chuyến này rồi. Lương Sư Đô trong nội tâm tràn đầy đối với cục thịt béo này chờ mong. Chương 56, nguy cơ đã đến. Chương 56, nguy cơ đã đến. Trong đại trướng, Triệu Đơn trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong Trương Huyễn cảnh cáo, hắn phảng phất bị làm định thân thuật đồng dạng, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đều có điểm ngốc trệ. Lúc này, Sài Thiệu cùng Lý Thần Thông cũng vội vàng chạy đến, Trương Huyễn cũng sắp khất phục bạc tình huống nói cho bọn hắn. Làm sao bây giờ? Lý Thần Thông lo lắng mà nhìn Trương Huyễn. Trương Huyễn nhìn liếc ngoài trướng tối om om bầu trời đêm, quả quyết hướng mọi người nói, lập tức lui lại, có lẽ còn có một tia hy vọng. Đi! Triệu Đơn như bị giải khai một loại thần chú, đông dưng nhảy lên hô to, chúng ta lập tức đi, không có chút nào có thể chậm trễ nữa. Hắn một sáng khôi phục lý trí, liền như lão hổ ly vậy khôi phục hắn đối với nguy hiểm nhạy cảm phán đoán, hắn biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Ta lập tức làm cho người ta đi thông chi tất cả thương đội lập tức thu dọn đồ đạc đi, như không muốn đi, ta cũng sẽ không biết quên nữa. Triệu Đơn tựa như một trận gió chạy ra khỏi lều lớn, Trương Huyễn cùng Sài Thiệu, Lý Thần Thông nhìn nhau đồng dạng, cùng một chỗ gật gật đầu, quay người hướng mình lều lớn chạy tới. Khất phục bạc có quân đột quyết đội tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nơi trú quân, không cần thúc giục, các thương nhân sợ tới mức nhao nhao thu thập hàng hóa, liên lều vải cũng không đoái hoài tới đến, đem tướng từng dương hàng hóa đặt ở xúc vật trên lưng của. Sở hữu lều lớn trước đều bận rộn thành một đoàn. Không cần Trương Huyễn phân phó, Trình Giảo Kim đã đem sở hữu hàng hóa mang lên lạc đà, trong lúc này với hắn hai thành phần tử, so với hắn ai cũng ra sức, Trương Huyễn cũng thu thập mình chiến đao cùng toa kỵ, Sài Thiệu cùng Lý Thần Thông mang theo 10 tên người cưỡi tụ tập tới. Đúng lúc này, Lưu Võ Chu nổi giận đùng đùng hướng đi tới bên này, đằng sau đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ Triệu Đơn, hắn mới vừa rồi bị Lưu Võ Chu phái người gọi đi, Lưu Võ Chu đưa hắn hung hăng chửi mắng một trận. Trương công tử, người rốt cuộc là ý gì? Lưu Võ Chu đi lên trước nhìn hằm hằm Trương Huyễn nói, vì cái gì không thông qua sự đồng ý của ta tự tiện triệt thoái phía sau? Trương Huyễn bình tĩnh đối với Lưu Võ Chu nói, Lưu tướng quân, tất cả đấy thương đội đều cho rằng khất phục bạc gặp nguy hiểm, mọi người nhất trí cho rằng phải ly khai, ta cảm thấy không có tất yếu không phải Lưu tướng quân đồng ý mới được. ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, phảng phất nhìn thấu Lưu Võ Chu tâm tư. Lưu Võ Chu không dám biểu hiện được quá rõ ràng, chỉ phải nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta đương nhiên không có quyền lực ngăn trở các ngươi rời đi, bất quá các ngươi đã không nghe theo sắp xếp của ta, ta đây cũng sẽ không lại phụ trách an toàn của các ngươi, chính các ngươi khảo thi lo đi. Lưu Võ Chu hung ác trợn mắt nhìn Trương Huyễn liếc, quay người liền bước nhanh mà rời đi. Triệu Đơn khẩn trương hỏi Trương Huyễn nói, Trương công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn nhìn chăm chú lên Lưu Võ Chu đi xa bóng lưng, đối với Triệu Đơn nói, thỉnh cầu Triệu Thúc nói cho tất cả đấy thương đội, để cho bọn họ quyết định, nguyện ý theo chúng ta đi, vậy lập tức xuất phát, nếu không nguyện theo chúng ta đi, có thể lưu lại đi theo quân đội. Triệu Đơn thở dài, được rồi, ta đi cùng mọi người đàm. Triệu Vô Đảm, thời gian không nhiều lắm, lão tử cũng không chờ ngươi. Trình Giảo Kim ở phía sau quát. Ta biết. Triệu Đơn không có tâm tư cùng Trình Giảo Kim sinh khí, hắn quay người hướng xa xa một ngôi lều lớn chạy đi. Một nén nhang về sau, Trương Huyễn xuất lĩnh mọi người đã đi ra doanh trại, nhanh chóng hướng nam chạy trốn. Lần này Bắc Thượng Phục Khất Bạc tổng cộng có 18 chi thương đội, trong đó 5 chi thương đội nguyện ý lưu lại đi theo Lưu Võ Chu, mà còn lại 13 chi thương đội tắc thì đi theo Trương Huyễn nam rút lui. Lưu Võ Chu đứng ở đại doanh trước, ánh mắt tức giận nhìn qua càng chạy càng xa thương đội, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp rắc vang lên, rồi lại không thể lại hạ. Cùng lúc đó, ở phương xa vài dặm bên ngoài, một chi phảng phất đàn sói vậy kỵ binh áo đen đội cũng đồng dạng vô thanh vô tức đi theo Trương Huyễn đội ngũ nam hạ, bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội hạ thủ. Thời gian dần dần đã đến ngày kế tiếp giữa trưa, mọi người rốt cục mỏi mệt không chịu nổi, trải qua hơn nửa đêm cùng một buổi sáng chạy như điên, bọn hắn đều kinh ngạc địa nhìn thấy không xa chỗ Huyền Sa Lăng đang sợ hãi xua đuổi phía dưới bọn hắn vậy mà chạy ra hơn 100 dặm. Rất nhiều thương nhân mệt mỏi trực tiếp theo trên lưng ngựa chợt xuống đến, nằm ở trên đồng cỏ không thể động đậy, mặc kệ bọn hắn làm trò gì quanh năm buôn ba, nhưng mạnh như vậy độ trốn chạy để khỏi chết, hãy để cho bọn hắn không chịu nổi, mọi người đều đã tình trạng kiệt sức. Trương Huyễn giúp đỡ mảnh vải che ở ánh mặt trời chói mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng thảo nguyên phía tây nhìn lại, hàng năm bộ đội đặc chủng kiếp sống khiến cho hắn có một loại vượt xa người bình thường nhạy cảm cùng cảnh giác, thực tế tại nguy hiểm đã đến lúc, hắn luôn có thể trước cảm thấy được. Đêm qua hắn không chỉ một lần cảm giác có người ở đi theo bọn hắn, đang lúc bọn hắn vài dặm bên ngoài, có bóng đen lúc gần lúc hiện. Hắn hoài nghi là hắc mã tặc, bọn này trên thảo nguyên đàn sói không có khả năng bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, sở dĩ bọn hắn không dám xuống tay, là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ xin thu phục đỗ quân đột quyết đội, một sáng thương đội thoát ly quân đột quyết đội phạm vi khống chế, cái này bầy sói đói có thể hay không đánh về phía con mồi lâu này. Ở chỗ này, Trương Huyễn chợt phát hiện vài dặm bên ngoài cỏ trên đồi xuất hiện một điểm đen. Ngay sau đó thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều, điểm đen đã biến thành đông nghịt một đoàn. Trương Huyễn quá sợ hãi, hô lớn, đi mau, hắc mã tặc đến rồi. Các thương nhân sợ tới mức sợ tâm rách, từ dưới đất nhảy lên, liều lĩnh trở mình lên ngựa, đánh ngựa chạy trốn. Trương Huyễn thấy mọi người không chịu vứt bỏ hàng hóa, gấp lại phải hô to, vứt bỏ hàng hóa, trước giữ được tánh mạng. Chúng thương nhân nhao nhao kêu la, những hàng hóa này là của chúng ta thân gia tánh mạng, không có hàng hóa, chúng ta sống không bằng chết. Sai Thiệu cũng khuyên nói, hắc mã tà tâm ngoan thủ độc, cho dù vứt bỏ hàng hóa, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua thương nhân, nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Trương Huyễn biết rõ mang theo hàng hóa căn bản chạy không xa, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải chỉ vào cách đó không xa Huyền Sa Lăng hô, đi Huyền Sa Lăng bên trong tránh né. Mọi người quay đầu, mang theo thu hoạch lớn hàng hóa kiện la cùng lạc đà hướng vài dặm bên ngoài Huyền Sa Lăng chạy đi. Cái gọi là Huyền Sa Lăng, kỳ thật tiểu là một chỗ mây hồng hình dạng mặt đất. Một ngôi sa nham núi năm dài tháng rộng bị gió ăn mòn hình thành, trong sa mạc, cái loại này mạo cực kỳ thông thường, nhưng nơi này là thảo nguyên, loại này mây hồng hình dạng mặt đất liền thập phần hiếm thấy. Năm đó đột quyết thủ lĩnh nhuộm cứ duy trì như vậy là được ở chỗ này tế tự thiên địa cùng chư thần, một lần nữa đăng vị là khải dân khả hãn, sau khi hắn chết cũng lưu lại di mệnh, đưa hắn cho cốt an chôn cất ở đây, cho nên người đột quyết đem nguyên là danh tự huyền đổi tên là Huyền Sa Lăng, bình đưa nó xem là thánh địa. Lúc trước tại đây còn có quân đội đóng ở, nhưng theo đột quyết thế lực bắc rời, khải dân khả hãn cho cốt linh cứu cũng bị rời về phương bắc một lần nữa an táng, châu ngồi này thánh lăng cũng dần dần bị người đột quyết buông tha cho. Huyền Sa Lăng chiếm diện tích ước hơn 200 mẫu, do mấy ngàn cây thiên hình vạn trạng sa nham cột đá tạo thành, mọi người nhanh chóng trốn vào cột đá lâm, hướng ở chỗ sâu trong đi đến, huyền cắt lăng chính giữa có người đột quyết tạo khải dân khả hãn lăng mộ, là một mảnh ước 20 mấy mẫu lớn nhỏ bất quy tắc hình tròn đất trống. Bốn phía cột đá mọc lên san sát như rừng, trung gian là cao 2 trượng địa phương hình bệ đá, cái này là lăng đài hai bên có hơn 10 tòa thật to sa nham tượng thần, bất quá bởi vì vô người quản lý, tại đây thường xuyên bị trộm mộ vào xem, tượng thần phần lớn bị người là hư hao, rất nhiều tượng thần thậm chí bị nện thành hai đoạn. Lăng mộ cửa vào đã bị đào mở, Khải Dân Khả Hãn Linh cứu bị mang về Đột Quyết Vương đình một lần nữa an táng, chỉ còn lại có một cái đen nhánh cửa động, trên thạch bích còn có mảng lớn bị lửa đốt qua dấu vết. Lúc này, tất cả mọi người hoang mang lo sợ, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trương Huyễn trên người. Trương Huyễn là người thứ nhất phát hiện Hắc Mã Tặc, hắn ở đây nguy cơ lúc biểu hiện ra quyết đoán cùng năng lực chỉ huy khiến cho hắn trên thực tế đã trở thành thủ lĩnh của mọi người. Trương Huyễn không kịp khiêm tốn, hắn thừa dịp tối Mã Tặc còn không có sát đáo Huyền Sa Lăng, lập tức đối với hai gã Lý Thần Thông thị vệ nói, hai người các ngươi tất cả kỵ xong mã chạy tới Trường Thành, mời nơi đó đóng quân đến đây cứu chúng ta. Tử Hà Trường Thành có hơn 1.000 danh tùy quân đóng ở, chi này tùy quân là được Trương Huyễn hy vọng duy nhất. Hai gã thị vệ quay đầu lại hướng Lý Thần Thông nhìn lại, Lý Thần Thông lập khắc gật gật đầu, nghe theo Trường công tử phân phó. Hắn rồi hướng còn lại 10 tên thị vệ nói, từ giờ trở đi, mỗi người đều phải nghe theo Trường công tử mệnh lệnh của hắn chính là ta mệnh lệnh. Bọn thị vệ cùng một chỗ thi lễ, tuân lệnh. Hai gã báo tin thị vệ cưới mang theo 4 con mã đã đi ra Huyền Sa Lăng, hướng phía nam chạy gấp mà đi. Lúc này, Triệu Đơn vội hỏi Trương Huyễn nói, Trương công tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn khoát tay đã ngừng lại hắn, hắn nhanh chóng liếc qua xa xa Hắc Mã Tặc, bọn hắn cách Huyền Sa Lăng đã không đến 2 dặm, Trương Huyễn liền vội đối với mọi người hô nói, mọi người dùng dương hòm hàng hóa ngăn chặn cửa vào, không cho Mã Tặc xông tới. Cánh mạng du quan thời điểm, mỗi người đều liều mạng, bọn hắn nghe theo Trương Huyễn mệnh lệnh, tướng từng trích nặng nghề dương lớn ngăn ở rừng đá các nơi cửa vào, hắn đám bọn họ còn đả đảo vài chục tòa tượng thần, dùng những tượng thần này tướng chủ yếu nhất thông đạo phá hỏng. Người Đột Quyết tế đàn trợ giúp bọn hắn, bởi vì lo lắng dã thú tiến đến phá hư, người Đột Quyết tướng tế đàn kiến tạo thành bán phong bế trạng thái, chỉ có tứ cái lối đi đáng dùng tiến vào, chỉ cần bọn hắn ngăn chặn cái này tứ cái lối đi, Hắc Mã Tặc đến mơ tưởng xông đi vào. Đương nhiên, nếu như Hắc Mã Tặc buông tha cho chiến mã, bọn hắn cũng có thể leo lên tiền đến, tương tự có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm to lớn. Lúc này, 200 danh Hắc Mã Tặc đã vọt tới Huyền Sa Lăng bên ngoài, Lương Sư Đô không có lập tức hạ lệnh công kích, Huyền Sa Lăng địa hình đối với kỵ binh cực kỳ bất lợi, vững chắc nhưng thì không cách nào phóng ngựa chạy nước rút, đồng thời cũng dễ dàng lọt vào phục kích. Lương Sư Đô mệnh lệnh tam tên Mã Tặc đi vào trước dò xét tình huống, sau đó lại cân nhắc như thế nào giết người cướp hàng. Hắc Mã Tặc cẩn thận cho Trương Huyễn một chút thời gian quý giá nhất, hắn thấy chung quanh cửa vào đã phá hỏng, liền hô, mọi người mang theo tất cả đấy trên binh khí đến, nghe mệnh lệnh của ta. Thương đội ước chừng có hơn 300 người, mấy ngàn thất kiện la cùng mấy trăm đầu lạc đà cùng một chỗ chen trúc tại góc đông bắc rơi một mảnh hơn 10 mẫu lớn nhỏ trên đất trống, tại đây tứ chu bị thật cao thạch bích vây quanh, không cách nào từ bên ngoài phản viện, tương đối an toàn. Lạc đà đám bọn họ phảng phất biết rõ nguy hiểm tiến đến, đều lẳng lặng yên nằm trên mặt đất. Hơn 2.000 thất con la lách vào thành một đoàn, hàng hóa theo 4 phía đưa chúng nó vây thành một vòng, chống chất tích như tường thành. Các thương nhân đều có chứa vũ khí tùy thân, cho dù triều đình nghiêm cấm tư nhân có được binh khí dài cùng nọ quân, nhưng bọn hắn như trước giấu có không ít trường mâu, mọi người nhao nhao cầm lấy các loại vũ khí tốn tụng tiến lên, có trường mâu, đao kiếm cùng cung tiễn, rất nhiều người trên người thậm chí còn xuyên có lân miệng giáp, cho dù nhân số phần đông, nhưng dù sao cũng là thương nhân, không có bị huấn luyện quân sự. Trương Huyễn hướng mọi người nói, sống chết trước mắt, phải phục tòng mệnh lệnh, nếu như chúng ta chưa hỗn loạn lên, ai cũng không sống được, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến ngày mai muộn ở trên, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống, mọi người hàng hóa cũng có thể bảo trụ. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, Triệu Đơn lại bổ sung, cùng Hắc Mã Tặc dốc sức liều mạng, khẳng định có người biết không sống được, ta hướng mọi người cam đoan, vô luận là ai bỏ mình, hắn hàng hóa đều giao cho còn cho người nhà của hắn, tuyệt sẽ không bị nuốt hết, cho dù ta chết đi. Cái này lời thề hữu hiệu như cũ, mọi người mời cùng một chỗ thề. Hơn 10 chi thương đội trên thực tế là do vô số tiểu thương người tự phát ghép thành, hàng hóa là tất cả của bọn hắn bộ tài sản, quan hệ đến người nhà tồn vong, cho nên bọn hắn xem được so tánh mạng còn trọng yếu hơn, thà chết, cũng không có khả năng vứt bỏ hàng hóa. Triệu Đơn cái này lời thề nói đến tâm khảm của bọn họ ở trên, mọi người nhao nhao thề, tuyệt sẽ không tham không có người khác tiền hàng. Trương Huyễn các loại mọi người thề hoàn tất, lại nói, ta muốn đem tất cả mọi người chia làm phần 10 đội, mỗi đội có tất cả một gã đội trưởng, mọi người phải nghe theo chỉ huy, nếu như ai dám sảng bậy, hại mọi người, ta liền trước làm thì hay. Trương Huyễn uy nghiêm của khiến cho mọi người nghiêm nghị, thời gian đã không đáng người, Trương Huyễn bổ nhiệm Lý Thần Thông 10 tên thị vệ là đội trưởng, đem 30 người, mỗi 2 đội phụ trách bảo vệ cho một chỗ cửa vào, mặt khác 2 đội với tư cách cơ động, tùy thời trợ giúp nguy cấp chỗ, do Trình Giảo Kim thống lĩnh. Sai thiệu, Lý Thần Thông là chỉ huy phó. mỗi người phụ trách hai nơi cửa vào, Trương Huyễn tắc thì quản lý toàn cục. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, hơn 300 danh chia rẽ thương nhân bị Trương Huyễn nhanh chóng tổ chức, thủ giữ bốn phía cửa vào, mặt khác lại phái 10 tên hỏa kế chuyên môn phụ trách trấn an súc vật. Trương Huyễn cho bọn hắn nói được rất rõ ràng, nếu có súc vật chấn kinh, lập tức giết chết. Thời gian đã đến buổi chiều, 200 danh hắc mã tặc chia làm đội 3, vô thanh vô tức tiến nhập Huyền Sa Lăng bên trong. Chương 57, Huyền Cắt Kích Chiến. Chương 57, Huyền Cắt Kích Chiến. Bắt lấy một điểm cuối cùng thời gian, Trương Huyễn tiến hành một lát chi tiết điều chỉnh, ví dụ như một lát đội ngũ cung tiễn thủ quá nhiều, liền cùng những đội ngũ khác bên trong đao thủ, mâu tay trao đổi. Lại ví dụ như mâu tay muốn tập trung, dùng hình thành dày đặc trường mâu trận, đối với đao thủ, tắc thì yêu cầu bọn hắn mỗi người cầm ngựa của mình yên, tạm thời với tư cách tấm chắn. Những chi tiết này thượng điều chỉnh, có thể ở trình độ lớn nhất thượng đào móc sức chiến đấu. Trên thực tế, Trương Huyễn trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Những thương nhân này cùng Dương Gia Trang đệ tử bất đồng, Dương Gia Trang đệ tử bao nhiêu bị huấn luyện quân sự, mà chút ít thương người căn bản cũng không có bị bất luận cái gì huấn luyện, một sáng gặp phải huyết tinh chẳng diện, có bao nhiêu người có thể kiên trì ở. Bên kia, Sài Thiệu đang cùng Lý Thần Thông thấp giọng nghị luận, Lý Thần Thông đối với Trương Huyễn năng lực chỉ huy khen không dứt miệng, có thể tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ liền đem một bàn vụn cắt thương nhân tổ chức được ngay ngắn rõ ràng, coi như là cổ danh tướng cũng chưa chắc có thể làm được. Khó trách hội chủ muốn đem hắn kéo vào Võ Xuyên phủ, đúng là một cái nhân tài khó được. Lý Thần Thông cảm khái nói, không chỉ có gan dạ sáng suốt, hơn nữa rất có phách lực cùng thống soái năng lực, nếu như lần này có thể tránh được đại nạn, ta nhất định phải hướng huynh trưởng cực lực thôi tiến hắn, nhân tài như vậy nếu như huynh trưởng không công buông tha, thật sự thật là đáng tiếc. Sai Thiệu cười khổ một tiếng nói, nhị thúc tối nay lại tán dương hắn đi. Hiện tại chỉ là cái giá đỡ đáp đi ra, có tác dụng hay không còn không biết. Không thể nói như vậy. Cho dù thất bại cũng không có quan hệ gì với hắn, những điều này đều là thương nhân, để cho bọn họ cùng mã tặc đấu, tựa như lại để cho dê cùng sói solo đồng dạng, Trương Huyễn có thể đem bọn này hèn yếu thương nhân tổ chức, bản thân cũng đã rất giỏi rồi. Lý Thần Thông vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng, một gã tại chỗ cao tuần tra tiểu nhị không có che giấu được, bị một mũi tên bắn trúng đầu, theo trên tảng đá lớn nhào lộn xuống. Cái này hét thảm một tiếng giống hệ chiến tranh tín hiệu, bốn phía đều có người quát to lên, đã đến. Bọn hắn tới. Chỉ thấy từng bầy hắc mã tặc xuất hiện ở mấy chục bước bên ngoài, theo ba phương hướng phương giải đất trung tâm đánh tới, các thương nhân sợ hãi được la to, mười mấy tên cùng tiễn tay liên mục tiêu cũng không có nhìn thấy liền lung tung bắn tên, ngược lại bại lộ chính mình, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm sáu danh cùng tiễn thủ bị tên bắn lén bắn trúng, ngã sấp xuống trên mặt đất, lập tức khiến cho rối loạn tương bừng. Không nên hoảng loạn. Trương Huyễn trốn ở lăng mộ chỗ động khẩu hô to, hắn dưới cao nhìn xuống, tình hình chung quanh thấy rất rõ ràng. Hắc mã tặc nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không vội tại tiến công, mà là từng bước một hướng trung tâm lăng mộ tới gần. Mọi người ổn định, không cần loạn đầu trận tuyến, bọn hắn không có cưỡi ngựa, sẽ không đột kích. Trương Huyễn thanh âm của rơi vào tay trong thai của mỗi người, bọn hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, cung tiễn thủ cũng sẽ không mù quáng bắn tên, vô vị thương vong lập tức biến mất. Lúc này, một chi tên bắn lén hướng Trương Huyễn chỗ ẩn thân phong tới, Trương Huyễn chợt lách người, tên bắn lén lao mặt của hắn mà qua, đường. Một thanh âm vang lên. Nhanh như tên bắn ở trên tảng đá, gãy rơi vào dưới chân hắn. Trương Huyễn giận dữ, vung trường mâu, tay vãn hồi trường cung, từ phía sau trong ống tên rút ra một mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm ngay vừa rồi bắn tên mã tặc, dây cung bung lỏng, mũi tên dài tựa như tia chớp vọt tới. Mặc dù hắn tới ngựa bắn cung hỏa hầu còn chưa đủ, nhưng cung đo đất lại không có vấn đề, một mũi tên này ở giữa mã tặc trước ngực, kinh lực thật lớn, lại bắn thủng giáp ra, mã tặc thảm kêu một tiếng, theo trên một khối đá lớn ngã xuống khỏi. Lương sư đô hận đến một quyền nện tại thạch trụ ở trên, ra lệnh, tiến công. Đùng, đùng, đùng. Hắc mã tặc tấn công tiếng trống gõ. 200 danh hắc mã tặc theo chỗ ẩn thân lao ra, gieo hò hướng mấy chục bước bên ngoài lối vào chỗ phóng đi, Trương Huyễn hô to, trường mâu thủ đứng vững, đính trụ, cung tiễn thủ từ phía sau xạ kích. Các thương nhân cũng lớn tiếng kêu lên, rất nhiều người nhắm mắt lại, đưa ra mâu hướng xông lên hắc mã tặc đâm loạn, huyết tinh cuộc chiến trong nháy mắt triển khai. Mã tặc rõ ràng cho thấy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân, mỗi người hùng hãn không sợ chết, tiến công vô cùng có kết cấu, mười mấy tên tay cầm trọng thuẫn cùng trường mâu mã tặc đột kích ở phía trước, đằng sau là không có tâm chắn trường mâu thủ, mười mấy tên cùng tiễn thủ tắc thì trốn ở tảng đá lớn về sau, hướng lộ ra sơ hở thương nhân thực thì bắn tên trộm. Chỉ trong chốc lát ở giữa, liền có hai mươi mấy danh thương nhân bị đâm chết, bắn chết, huyết vụ tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thạch lâm. Nhưng bọn hắn tạm thời xây dựng công sự lại cứu vãn tình thế nguy hiểm, khiến cho mã tặc không cách nào thuận lợi sáp nhập. Trương Huyễn nhìn ra mã tặc chiến thuật, bọn hắn theo ba phương hướng tiến công, nhưng phía tây cùng mặt phía bắc đều là hư công, chỉ có hơn 30 người, nhưng bọn hắn cũng tại mặt phía nam cửa vào quăng vào hơn 100 người, nơi đó mới là bọn hắn chỗ đột phá, lập tức mặt phía nam lối vào chết thảm trọng, dần dần sắp không chống đỡ nổi nữa. Trương Huyễn hô lớn, Lao Trình, ngươi nhanh đi trợ giúp mặt phía nam. Nhưng không ai đáp ứng, Trương Huyễn vừa quay đầu lại, đã thấy Trình Giảo Kim vung đúa tại mặt phía bắc lối vào chém vào, đại hống đại khiếu, con mắt đều rết đỏ lên, ở đâu nghe được mệnh lệnh của hắn. Trương Huyễn thầm mắng một tiếng, vung tay lên đối với hai chi cơ động đội ngũ hô, đi theo ta. Hắn xuất lĩnh 60 danh quân đầy đủ sức lực chạy về phía mặt phía nam lối vào, mặt phía nam lối vào bề rộng chừng một trượng, chất đống hơn 10 miệng tràn đầy đồ sứ dương lớn, nhưng hòm gỗ đã bị bổ nát, số lớn đồ sứ theo trong dương chút xuống, bị giẫm thành mảnh vỡ, dương gỗ cũng bị chém thành một điều, hơn 10 miệng dương lớn đã mất đi trở ngại tác dụng, hai nhánh quân đội ở này rộng một trượng lối vào chỗ chém giết. Thì ra là hơn 60 danh thương nhân đã bị giết chết gần nửa, thi thể chồng chất, máu chảy thành sông, lúc này, một gã thương nhân bị một đao bổ ra đầu lâu, óc văng khắp nơi, chung quanh hắn vài tên thương nhân sợ tới mức hồn bất phụ thể, dốc sức liều mạng hướng lui về phía sau, lập tức phòng ngự tuyến muốn qua đời. Đến tại thời khắc mấu chốt này, Trương Huyễn hô to một tiếng, dẫn đầu vọt vào chiến trường, trong tay trường mâu chút xuống vạn quân lực, đâm xuyên qua một tên mã tặc lồng ngực, mã tặc kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngã sấp xuống, trường mâu lại khảm ở trong cơ thể hắn, nhất thời nổ không xuất ra. Trương Huyễn dứt khoát ném đi trường mâu, rút ra chiến đao bổ ngang mà đi, đao thế như lôi điện, giang rắc. Mấy chi cán mâu bị phách đoạn, Trương Huyễn như gió lốc quay người lại một đao bổ tới, tam cái đầu người bồng địa bay lên, trong lỗ cổ máu tươi nối thành một mảnh rội đến, Trương Huyễn trên mặt nóng lên, mùi tanh đập vào mặt, con mắt đều không mở ra được. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, hắn bị một đao chém trúng phía sau lưng, hai tầng giáp da bị phách chém, Trương Huyễn đau đến hét lớn một tiếng, quay đầu lại một cước đá nát người đánh lén đầu lâu, thả người hướng bầy địch đánh tới. Dùng dưới nách kẹp lấy mười mấy cây đâm về phía hắn trường mâu, trong tay chiến đao chém lung tung đâm loạn. Tại Trương Huyễn dưới sự dẫn dắt, các thương nhân dũng khí tăng gấp đôi, cùng một chỗ xông lên cùng mã tặc dốc sức liều mạng, dần dần thay đổi hỏng mất cục diện, cùng mã tặc chém giết thành một đoàn, song phương chết thảm trọng. Lúc này, Lương Sư Đô rốt cục có chút đau lòng, thủ hạ của hắn đối với hắn trung thành và tận tâm luyện không dễ, mỗi người đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên, căn bản không phải những thứ này đê tiện thương nhân có thể đền. Thủ hạ của hắn buông tha cho ưu thế kỵ chiến cùng các thương nhân hỗn chiến, chết thảm trọng, vượt xa mình phạm vi chịu đựng, hắn phải mặt khác cân nhắc tấn công phương pháp, Lương Sư Đô gặp sắc trời đã tối, liền cắn răng lại làm cho nói, thu binh, đương, đương, đương. Thu binh tiếng chiêng gõ vàng, lũ mã tặc nhao nhao thối lui về phía sau, nhanh chóng rút ra Huyền Sa Lăng. Máu tanh chiến đấu rốt cục có một kết thúc, các thương nhân chết thảm trọng, bị giết chết người vượt qua 70 người, kẻ thụ thương gần 100 người. Mà mã tặc cũng bị giết chết tam hơn 10 người, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, lăng mộ bốn phía tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Không hơn bạn may mắn chính là, mã tặc không có thể phá tan lỗ hổng, súc vật cũng không có chấn kinh hỗn loạn, lăng mộ bốn phía một mảnh tiếng khóc, là chết đi đồng bạn thút thít nỉ non, là vận mệnh của mình cực kỳ bi ai. Trương Huyễn ngồi ở trên một khối đá lớn, thoát khỏi giáp ra, lộ ra sau lưng miệng vết thương, Trình Giảo Kim chính cẩn thận giúp hắn xử lý. Hắn ở đây bị thương phía dưới còn có thể cùng địch quân huyết chiến, hắn liền biết mình không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là bị thương da thịt, điều này làm cho hắn có chút thả lỏng trong lòng. Nhưng một loại khác thống khổ lại đang yên lặng dày vò lấy hắn, đây là hắn cưỡng ép hiếp luyện tập Trương Trọng Kiên võ nghệ mang tới hậu quả, mặc dù hắn không có xứng thành dược thuốc pha chế sẵn, nhưng ly khai kinh thành về sau, hắn liền nhịn không được bắt đầu luyện tập Trương Trọng Kiên võ nghệ, kể cả dẫn khí, luyện khí cùng cường độ huấn luyện. Những ngày này bình chưa từng xuất hiện dị thường gì. Nhưng trải qua hôm nay một hồi ác chiến, hắn cảm giác ngực bụng trong lúc đó có một loại khó chịu không nói ra được, phảng phất một cổ lực lượng muốn phá kén mà ra, rồi lại bị cưỡng ép hiếp ngăn chặn, khiến cho hắn lòng buồn bực muốn nói, nhịn không được từng đợt tráng váng đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này nhất định mình luyện tập luyện Trương Trọng Kiên võ nghệ không lo mà đưa tới cắn trả, hắn phải dùng dược vật đến phối hợp loại này luyện tập, nhưng bởi vì không có mấu chốt nhất một vị thuốc, hắn một mực không dám phục dụng trong bọc những dược hoàn kia. Trình Giảo Kim thì không có chú ý tới Trương Huyễn thân thể biến hóa vi diệu, hắn thay Trương Huyễn trên vết thương thuốc, dùng thuốc rán sát vào, trong miệng vẫn còn nói lải nhải nói không ngừng. Ta nói những thương nhân này thật đúng là nhìn không ra, nguyên cho là bọn họ đều là dê béo, đáng thực sự liều giết, mỗi người đều không muốn sống nữa, đều là hảo hán tử, Lão Trình sẽ không lại chế nhạo bọn họ. Trương Huyễn cũng không khắc chế nổi nữa, đứng người lên miễn cưỡng cười cười nói, ngươi cũng không tệ, tuy nhiên tự ý rời vị trí, bất quá ta không có ý định trừng phạt ngươi. ngươi giữ được bắc mặt cửa vào, ta lại ban thưởng ngươi một thành phần tử. Trình Giảo Kim ngoài ý liệu không có cuồng hỉ, mà là cười khổ một tiếng nói, trước giữ được tánh mạng rồi nói sau. Trương Huyễn vô vai hắn một cái, bước nhanh hướng một cái chỗ không người đi đến, chật cúi người, kịch liệt nôn mửa liên tu. Không biết qua bao lâu, Trương Huyễn hơi chút dễ chịu hơn một điểm, sắc mặt thập phần tái nhợt, phảng phất bệnh nặng mới khỏi, hắn ổn định tâm thần mình, chậm rãi hướng nam lối vào đi đến. Lăng mộ nam cửa vào là trận này huyết chiến trong thảm thiết nhất chi địa, song phương ở chỗ này đã chết gần 70 người, 30 mấy danh hắc mã tặc giã đại đều tại nơi đây bị giết chết. Lúc này, Lý Thần Thông chính mang theo mấy tên thủ hạ cho thương binh băng bó miệng vết thương, hắn gặp Trương Huyễn đi tới, vội vàng chào đón, gặp Trương Huyễn sắc mặt tái nhợt, không khỏi ân cần hỏi công tử khí sắc không tốt lắm, thương thế nghiêm trọng không? Một điểm thương da thịt, không ngại sự tình. Trương Huyễn cố nén trước mắt mê mội cảm giác, cười nói, chỉ là hơi chút không chút máu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lý Thần Thông nâng Trương Huyễn ngồi xuống, thành khẩn nói ra, mọi người chúng ta đều hy vọng công tử không có việc gì, chỉ có công tử không ngại, chúng ta thì có sống sót được hy vọng. Yên tâm đi. Ta không sao. Lý Thần Thông lại quay đầu lại hướng xa xa nhìn lại, hắn lo âu hỏi công tử cảm thấy hắc mã tặc còn biết được tập kích sao. Trương Huyễn nhẹ nhàng gật đầu, đó là nhất định được, bọn hắn đã chết nhiều người như vậy, nếu không đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn sao chịu nuốt xuống cơn giận này, bọn hắn khẳng định còn phải đến, chỉ là bọn hắn sẽ đổi một loại phương thức. Trương Huyễn nhìn qua hoàng hôn bất tỉnh minh bầu trời đêm, trầm ngâm một chút nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn biết dùng đánh lén ban đêm thủ đoạn. Lý Thần Thông cả kinh, nếu như là dùng đánh lén ban đêm, chúng ta đây nên ứng đối ra sao? Trương Huyễn lại nở nụ cười, kỳ thật ta càng hy vọng bọn họ dùng đánh lén ban đêm thủ đoạn, so dũng khí chúng ta có lẽ sẽ thiếu một ít, nhưng đấu trí, chúng ta chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Công tử đã có phương án sao? Trong bóng đêm, Trương Huyễn ngắm nhìn nam cửa vào bên cạnh một cây thật cao cột đá, cười nhạt nói, lợi dụng cảnh ban đêm để đối phó đánh lén địch nhân, vừa mới là của ta am hiểu. Chương 58, đấu trí đấu dũng. Chương 58, đấu trí đấu dũng. Từ khi 6 năm trước Lương Sư Đô trở thành Kim Sơn Cung Tam Bộ thủ lĩnh đến nay, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, vậy mà từ trận 34 danh bộ hạ, 20 nhiều người bị giết tổn thương, quả thực muốn đem hắn tức giận đến nổi điên. Hắn từng vô số lần cướp sạch Bắc Thượng thương đội, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, cái đó thương đội thương nhân không phải ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, mặc cho bọn hắn xử trí, so bầy cừu còn phải dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm nay bọn này thương nhân cũng dám phấn khởi phản kháng, còn đả thương nặng thủ hạ của hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Lương Sư Đô lập tức ý thức được, những thương nhân này trong tất nhiên có nhân vật đặc biệt, hắn híp mắt nhìn về phía dưới màn rêm huyền cắt đá lâm, hắn nhớ tới cái kia dùng đao thanh niên, tâm ngoan thủ lạc. Nhanh nhẹn như báo săn vậy đúng là hắn xuất lĩnh nhóm lớn thương nhân đánh lui thủ hạ mình tiến công, hơn nữa chí ít có mười mấy người chết tại trên tay hắn, người này đến tột cùng là ai? Thống lĩnh, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Một gã tâm phúc thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Lương Sư Đâu nghiến răng nghiến lợi nói, như không giết sạch bọn chúng, có thể nào ra trong nội tâm của ta ác khí? Cho dù Lương Sư Đâu phát thể phải giết ánh sáng tất cả đấy thương nhân, bất quá hắn cũng chịu không được cái này tổn thất lớn, chết hơn 10 người. Hắn đã rất khó hướng Bắc Kính trước sinh nhắn nhủ, nếu như thương vong lại thêm lớn, Bắc Kính tiên sinh tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nghĩ đến Bắc Kính tiên sinh trừng phạt bộ hạ thủ đoạn tàn khốc, Lương Sư Đô không rét mà run. Hắn chắp tay đi vài bước, biện pháp tốt nhất là lợi dụng bóng đêm yểm hộ đánh lén bọn này thương nhân, chỉ cần thủ hạ của hắn có thể sát tiến mười mấy người, nội ứng bên ngoài hợp, bọn hắn có thể phá tan đối phương phòng ngự tuyến, tướng bọn này thương nhân kể hết giết hại. Lương Sư Đô ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng côn gỗ trên mặt cắt vẽ lên một bức bản đồ địa hình. Hắn đã phát hiện nam cửa vào so sánh bằng phẳng, kỵ binh có thể trực tiếp sát tiến đi, quan khóa hay là muốn cướp lấy nam cửa vào, bọn hắn đến nắm chặt phần thắng. Trầm tư hồi lâu, hắn vây tay một cái, gọi tới mấy tên thủ hạ, thấp giọng phân phó bọn hắn vài câu, mấy tên thủ hạ ôm quyền đáp ứng, lập tức hướng trong thạch lầm chạy đi. Chi kỷ biết kia mới có thể bách chiến bách thắng, Lương Sư Đô đầu tiên muốn thăm dò đối phó tình huống, hắn không có khả năng khinh địch nữa, mù quáng công kích. Sau nửa canh giờ, chạy tới dò xét tình huống thủ hạ trở về, hướng hắn hồi báo cho trong lăng mộ tình huống, khiến cho Lương Sư Đô có chút kinh ngạc, nam cửa vào rõ ràng không có bất luận cái gì phòng ngự, làm sao có thể. Hắn lập tức trở mình lên ngựa, vung tay lên làm cho nói, đi theo ta. Hắn xuất lĩnh 50 danh kỵ binh hướng thạch lâm bên trong chậm rãi đi, không bao lâu, Lương Sư Đô mang đến nhóm lớn kỵ binh đi tới khoảng cách nam cửa và ước 7 ngoài 10 bước một phiến thạch lâm bên cạnh, hắn khoát tay chặn lại, tất cả mọi người ghìm chặt chiến mã. Lương Sư Đô tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng nam cửa vào quan sát, tại ánh trăng trong sáng xuống, rộng một trượng lối vào chỗ không có bất kỳ trở ngại, trong lăng mộ thập phần yên tĩnh, nhìn không thấy một danh thủ vệ, Lương Sư Đô trong lòng thầm nghĩ, hẳn là đối phương đang cùng mình hát không thành kế. Hắn chậm rãi cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại phải thử một chút, đối phương có thủ đoạn gì có thể cản ngăn đón chính mình kỵ binh trùng kích. Hắn quay đầu hướng vài tên kỵ binh ra lệnh, sắt tiến đi. Vài tên kỵ binh thúc giục chiến mã vội xông mà ra, tại chật hẹp trong thạch lâm chạy trốn, tốc độ vốn là không vui, nhưng khoảng cách cửa vào càng gần, con đường càng rộng rãi hơn, vài tên tốc độ của kỵ binh cũng càng lúc càng nhanh, nghiêm lực nhanh như gió vậy, tiếng vó ngựa chặt chẽ như nhịp trống. Nhưng đến tại cầm đầu kỵ binh vừa xông vào nam cửa vào trong nháy mắt, mặt đất kéo căng. Bắn lên một cây dây cản ngựa, chiến mã một tiếng thét kinh hoàng, về phía trước trượt chân ngã sắp xuống, tính cả kỵ binh cùng một chỗ nặng nề trở mình cút ra ngoài, đằng sau hai con chiến mã thu thế không kịp, cũng liên tiếp bị trượt chân, hai bên loẹ ra vài tên bóng đen, hung hăng dùng mâu đâm chết rồi ngã xuống kỵ binh. Lương Sư Đô thấy rõ ràng, hắn nặng nề hừ một tiếng, bất quá là mấy cây dây cản ngựa mà thôi, cũng có thể ngăn cản mình cưỡi ngựa sao. Hắn hét lớn một tiếng, sắp tiến đi, chú ý trên đất dây cản ngựa. Mười mấy tên kỵ binh đồng thời xuất động, như một đầu dài xà giống như theo thứ tự hướng về phía trước, đối với nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh mà nói, dây cản ngựa bình không đáng sợ, chỉ cần có thể sự tình phát hiện ra trước bình thường đều có thể tránh thoát, nếu như bọn hắn đã biết lối vào có dây cản ngựa, bọn hắn chả như nào đây khả năng mắc lửa. Phía trước vài tên kỵ binh càng chạy càng nhanh, lập tức vọt tới cửa vào trước, dây cản ngựa lần nữa bắn lên, nhưng chiến mã lại nhảy lên thật cao, cực kỳ linh mẫn địa tránh được vấp mã tác, nhảy lên vọt vào lăng mộ đất trống ở trong. Thứ hai thất cùng đệ tam con chiến mã cũng bắt trước làm theo, đều thuận lợi vọt vào lăng mộ. Đằng sau Lương Sư Đô hưng phấn quyền trưởng tấn công, chỉ cần 50 danh kỵ binh đều xông đi vào, đêm nay bọn hắn liền đem huyết tẩy bọn này thương nhân, ra trong nội tâm cơn giận này. Dây cản ngựa đã thất bại, kỵ binh tiếp nhị liên tam vọt vào lăng mộ đất trống ở trong, thế cục đông nhiên khẩn trương lên, đứng ở trên đài cao Thái Trương Huyễn lạnh lùng nhìn xem kỵ binh xông tới, hắn hô to một tiếng, động thủ. Chỉ thấy cửa vào trên đỉnh, mấy cái trường tắc cùng một chỗ kéo di chuyển, mặt phải một cây trước đó bị lấy hết phần đáy cột đá bắt đầu đung đưa, chậm rãi nghiêng, phía dưới mấy danh kỵ binh sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu liền trốn, nhưng kỵ binh phía sau lại ngăn chặn đường lui, cột đá ầm ầm ngã xuống, nương theo lấy một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cột đá đập ầm ầm xuống, cắt thành mấy khúc, bùi đất tung bay, phía dưới ba gã kỵ binh né tránh không kịp, bị nện được nấu nhừ, nam lối vào lập tức một hồi đại loạn. Trốn từ một nơi bí mật gần đó thương nhân tại Trình Giảo Kim dưới sự dẫn dắt vọt ra. Bổ đầu. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, đại phủ vung qua, tướng một gã kỵ binh đầu người đánh bay, còn lại ba gã xông vào lăng mộ đất trống kỵ binh cũng bị đoàn đoàn bao vây, trường mâu loạn đâm, tướng ba gã kỵ binh kể hết đâm chết. Hai gã trên đầu tường, mười mấy tên ẩn nút cung tiễn thủ toàn bộ hiện thân, cây cung bắn tên, dày đặc mũi tên bắn về phía chính giữa lăn lộn loạn thành một bầy mã tặc kỵ binh, đốn lúc tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cưỡi ngựa nhao nhao chúng tên xuống ngựa, Lương Sư Đô gấp đến độ hô to, rút về đến. Triệt thoái phía sau. Mã tặc kỵ binh nhao nhao triệt thoái phía sau, vứt xuống dưới hơn 10 người bị thương hoặc bị bắn chết đồng bạn, chật vật thối lui ra khỏi thạch lâm, Xài Thiệu dẫn đầu 20 mấy người liền xông ra ngoài, loạn nhận tề hạ, tướng chúng tên chưa chết kỵ binh toàn bộ giết chết, tướng trên người bọn họ giáp ra lột bỏ, binh khí toàn bộ nhặt được trở về. Lần thứ nhất xinh đẹp phản đánh lén, mã tặc lần nữa tổn thất 20 người. Mà thương đội lại không bị thương một người, khiến cho các thương nhân sĩ khí đại trấn, tất cả mọi người tướng cuối cùng hy vọng ký thác vào Trương Huyễn trên người. Nhưng Trương Huyễn lại không có thời gian hưởng thụ các thương nhân đích ủng hộ, hắn chỉ huy thương nhân dùng cự thạch tướng bốn phía cửa vào kể hết phá hỏng, lại từ thương nhân cùng tiểu nhị trong lấy ra 50 danh thân thể cường tráng người, để cho bọn họ xuyên thẳng tịch thu được giáp ra, tay cầm trường mâu xếp đặt thành mâu trận, do Trình Giảo Kim huấn luyện bọn hắn. Trương Huyễn rất rõ ràng thế cục nghiêm trọng, một sáng đánh lén không thành, mã tặc rất có thể còn có thể như ban ngày đồng dạng cường công, bọn hắn tất nhiên sẽ theo bốn phương tám hướng trở mình vào đến, có thể chiến đấu thương người đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 180 người, nếu như hình thành một trọi một cục diện, bọn hắn đến nguy hiểm. Chỉ có mau chóng huấn luyện thành trận hình, mới có tự vệ một tia hy vọng, Trương Huyễn lại đem dư tất cả mọi người tập trung lại, hắn đứng ở trên đài cao đối với bọn họ lớn tiếng nói, mã tặc đã bị chúng ta giết chết hơn 50 người, bọn hắn bình không đáng sợ, đáng sợ là tự chúng ta khiếp đảm. Chỉ cần chúng ta có dũng khí và bọn hắn liều chết một trận chiến, chúng ta mới có thể sống sót. Là vợ của chúng ta nhi cha mẹ, chúng ta phải sống sót. Tại Trương Huyễn khích lệ dưới, mỗi người nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, bọn họ nghĩ tới rồi vợ của mình, vì để cho bọn hắn có thể ở trong loạn thế sinh hoạt, chính mình không tiếc đi ra kinh thương, nếu như mình chết ở mã tặc trên tay, bọn hắn thê nhi nên làm cái gì bây giờ? Sống sót. Một gã thương nhân vung tay hô to, tất cả mọi người kích động lên. Dơ lên cao vũ khí giống to, liều đánh một trận tử chiến, chúng ta phải sống nữa. Trương Huyễn khoát tay chặn lại, lại để cho mọi người im lặng xuống, hắn lại hướng mọi người nói, sinh tử đọ sức thường thường thì nhìn ai hơn hung ác mạnh hơn, nhưng chúng ta đơn đả độc đấu thực lực không bằng đối phương, nếu muốn chiến thắng đối phương, chỉ có một biện pháp, mấy người cùng tiến lên, ta muốn ban ngươi đám bọn họ lẫn nhau kết làm đồng bạn, hoặc hai người, hoặc ba người, hoặc là bốn người, chỉ muốn đối phương trở mình tiến đến, các ngươi liền xông đi lên giết chết đối phương. Không cần có bất cứ chút do dự nào. Các thương nhân bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm đồng bạn tổ đội, lúc này, Sài Thiệu đi đến Trương Huyễn bên người, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng không? Trương Huyễn lắc đầu, ta không biết, nhưng cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, có thể sống bao nhiêu, đến xem thiên ý rồi. Trương Huyễn lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi và Lý Nhị Thúc cùng một chỗ, tận lực bảo hộ hắn. Sài Thiệu quay đầu lại nhìn lại, Lý Thần Thông chính là thủ hạ chỉ còn lại có 5 người, bọn hắn không thể vứt xuống dưới chủ nhân. Không cách nào nữa là Trương Huyễn cung cấp viện trợ, Sài Thiệu gật gật đầu, đứng dậy bước nhanh rời đi. Trương Huyễn chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng lại là từng đợt phiền muộn, hắn khắc chế thân thể không khỏe, bước nhanh hướng 50 danh đang huấn luyện trưởng mâu thủ đi đến. Ban đêm đánh lén làm cho Hắc Mã Tặc lại bị thương nặng, Lương Sư Đô bị xuất đạo đến nay chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn đâm lao phải theo lao, không thể không thông suốt đi ra, vô luận trả cái giá lớn đến đâu hắn đều muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ đối phương đã đem mấy chỗ cửa vào dùng cự thạch phong kín, khiến cho kỵ binh của hắn không cách nào nữa xông đi vào, bọn hắn chỉ có thể trở mình đi vào cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Lương Sư Đô chỉ để lại hơn 20 người trông giữ chiến mã, còn lại 120 tên mã tặc toàn bộ điều động, theo ba phương hướng hướng lăng mộ đất chống vây quanh mà đi. Kỳ thật Lương Sư Đô còn nghĩ qua một cái biện pháp khác, cái kia chính là đối với các thương nhân đích xúc vật ra tay, quấy nhiêu chúng dùng tạo thành hỗn loạn, nhưng đối phương hiển nhiên đã có đầy đủ phòng bị. Tướng xúc vật tập trung ở mặt đông bắc, bên kia địa thế cao nhất, vách đá mọc lên san sát như rừng, không cách nào từ bên ngoài vượt qua, hơn nữa sở hữu xúc vật đều bị bố che lại hai mắt, các loại hàng hóa đưa chúng nó vây quanh, khiến cho chúng nó không cách nào chạy loạn, chỉ có thể im lặng ngốc trong góc. Nhưng vô luận người phương án, Lương Sư Đô cũng không khả năng từng cái đi nếm thử, hắn chỉ có thể chọn dùng đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất, làm cho tất cả mọi người trở mình đi vào tàn sát giết, cho dù sẽ có tổn thất nhất định. Nhưng Lương Sư Đô đã không để ý tới. Tay hắn để một cây đại thiết thương, tự mình xuất lĩnh chúng thủ hạ hướng Huyền Sa Lăng vùng đất trung ương từng bước một đi đến. Thời gian đã sắp đến canh bốn, lăng mộ đất trống ở trong, tất cả mọi người ngồi ở trên bậc thang yên lặng cùng đợi, bọn hắn không có bối rối, cũng không có tuyệt vọng, Trương Huyễn cho bọn hắn hy vọng, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn hắn liều đánh một trận tử chiến, bọn hắn mới có thể sống sót. Đến rồi. Không biết ai hô to một tiếng, tất cả mọi người bỗng đứng lên thân đến. Nắm chặt binh khí trong tay. Chương 59, liều chết quyết chiến. Chương 59, liều chết quyết chiến. Trương Huyễn đứng ở thật cao lăng trên đài, dưới cao nhìn xuống, tình hình bên ngoài hắn thấy rất rõ ràng, ánh trăng trong sáng xuống, từng bầy hắc y hệ nhân theo ba cái phương pháp hướng bọc đánh mà đến. Bởi vì bốn phía cửa vào đều bị cự thạch phá hỏng, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn leo lên mà lên, theo lăng mộ bốn phía chỗ lô hổng nhảy xuống, cho dù chỗ thấp nhất cũng có 7 xích, nhưng đối với nghiêm chỉnh huấn luyện người mà nói, điểm ấy độ cao không tính là cái gì. Trong lăng mộ trên đất trống, cả đàn cả lũ các thương nhân khẩn trương dị thường, tay cầm trường mâu cùng chiến đao, rất nhiều người hai chân tại không tự chủ được phát run, nhưng mỗi cá nhân tâm ở bên trong đều hiểu, bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là liều đánh một trận tử chiến, hoặc là bị giết chết ở chỗ này, vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy thê nhi. Lúc này, nhóm đầu tiên Hắc Mã Tặc xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, Trương Huyễn hô to một tiếng, cung tiễn, bán. Hai mươi mấy danh cung tiễn thủ cùng một chỗ bắn tên, mấy chục mũi tên vọt tới, vài tên Hắc Mã Tặc né tránh không kịp, bị nhanh như tên bắn ở bên trong, tiêu thảm ngã xuống, nhưng các thương nhân rõ ràng không có kinh nghiệm, tại vòng thứ nhất bắn tên về sau, xuất hiện một lần nữa lên dây cung ngắn ngủi ghế trống. Mà Hắc Mã Tặc hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, bọn hắn bắt được cái này ngắn ngủi lỗ hổng, lập tức có nhóm lớn người theo tảng đá lớn sau bừng lên, khoảng chừng 3-40 người, bọn hắn giống như là con rắn tuôn ra mà vào, nhao nhao nhảy vào trong sân. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, giết ta. Hắn vung búa cái thứ nhất xuống tới, một búa đánh bay một người, sau lưng 50 danh trưởng mâu thủ theo hắn xung phong liều chết đi lên, kịch chiến tại góc Tây Nam bỗng nhiên bộc phát. Nhưng Hắc Mã Tặc tuyệt không dừng lại theo góc Tây Nam dũng mãnh vào, tại mặt phía Bắc, tại phía Tây, cũng không có thiếu Hắc Mã Tặc theo cao cao trên tảng đá lớn nhảy xuống, vung đao nhào tới, thương mọi người cũng lớn tiếng kêu to, ba người hoặc là bốn người kết thành bạn, vung đao giết đi lên, lập tức huyết vụ tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Trương Huyễn vọt tới hai mươi mấy danh cung tiễn thủ trước mặt hô to, vứt xuống dưới cung tiễn, đi chợ giúp mặt phía Bắc. Lúc này, cung tiễn thủ đã không có dùng, loạn xạ mũi tên ngược lại sẽ bị thương người một nhà. Hai mươi mấy danh cung tiễn thủ tỉnh nộ, nhao nhao vứt xuống dưới cung tiễn, nhặt lên trường mâu cùng chiến đao phía bắc phóng đi. Trương Huyễn ánh mắt tránh gấp, hắn đã tìm được hắc mã thủ lãnh đạo tặc lĩnh, một cái đầu mang bạc nón trụ mã tặc, tay cầm một cái thiết thương đang cùng Lý Thần Thông năm tên thị vệ kịch chiến. Hắn võ nghệ cao cường, giết được năm tên thị vệ liên tục bại lui. Xài Thiệu ở bên cạnh bảo hộ lấy Lý Thần Thông, cùng mấy tên khác nhào lên mã tặc chém giết cùng một chỗ. Trương Huyễn tốc độ cực nhanh, nghiệm giống như là hắc báo nhanh nhẹn, theo bên kia vô thanh vô tức nào tới, hắn cũng không vội tại ra tay, mà là trốn ở một tảng đá lớn về sau, chờ đợi giết tuyệt cơ hội, chỉ cần có thể giết chết mã tặc thủ lĩnh, bọn hắn có thể tránh được hôm nay một kiếp này. Lý Thần Thông mang đến 12 tên thị vệ, bỏ 2 người đi đưa tin cầu viện bên ngoài, còn có 10 người, nhưng tại hạ buổi trưa ác chiến ở bên trong, 3 người bất hạnh bỏ mình, 2 người trọng thương, không cách nào tham gia chiến đấu, còn dư lại 5 người võ nghệ đều có chút cao cường, mỗi người có thể lấy 1 địch 5, chỉ là bọn hắn gặp lợi hại hơn Lương Sư Đô, cho dù dùng 5 địch 1, nhưng vẫn là bị Lương Sư Đô giết được liên tục bại lui. Lương Sư Đô dũng manh hung mãnh, một cây thiết thương múa đến như lê hoa bay tán loạn, hắn bắt được một gã thị vệ lỗ thủng, nhất thương nhanh đâm, thị vệ bị hắn nhất thương đâm xuyên qua lồng ngực, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Lương Sư Đô đắc ý cười to, còn lại 4 người gặp đồng bạn chết thảm, đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng, vung đao theo 4 phương 8 hướng đồng thời hướng Lương Sư Đô bổ tới. Đến thật tốt. Lương Sư Đô lui về phía sau 2 bước, tránh thoát 4 người đồng thời tập kích, nhưng sự chú ý của hắn tại 4 gã thị vệ trên người, sau lưng không đương cũng lộ ra đi ra, Trương Huyễn bắt được cái này một cái chớp mắt rồi biến mất cơ hội, theo tảng đá lớn sau lóe lên mà ra, hắn thả người nhảy lên, chiến đao mạnh mà hướng Lương Sư Đô phần gáy bổ tới, không do dự, càng không có hò hét. Sáng lấp loa chiến đao như thiểm điện bổ đến. Lương Sư Đô đông nhiên cảm giác cái hót có gió táp đánh nút lại, lập tức chấn động, trốn tránh đã không kịp, dưới tình thế cấp bách, hắn về phía trước khẽ không người, nhường ra phần gáy chỗ yếu, nhưng phía sau lưng lại trốn không thoát, chỉ cầu trên người tỏa tử giáp có thể bảo trụ chính mình một mạng. Ánh lửa văng khắp nơi, sắc bén chiến đao bổ ra tỏa tử giáp khóa sát, lưới đao không ngừng vào thể nội, sâu gần cốt cách, Lương Sư Đô đau đến kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo nghiêng trong đất manh chạy mấy bước, trở tay nhất thương, trường thương nhanh đâm đánh lén sau lưng người, Trương Huyễn lăn khỏi chỗ, tránh thoát cái này một cái hung mãnh hồi mã thương. Lương Sư Đô lưng tựa tường đá, ánh mắt hung ác chằm chằm vào đánh lén hắn Trương Huyễn. Trương Huyễn một đao kia chém bị thương hắn gân cốt, vai trái đau đớn khó nhịn, chỉ có thể một tay dùng thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Trương Huyễn trong nội tâm hận cực, hắn không ngờ tới Lương Sư Đô rộng lớn áo bào phía dưới lại là tỏa tử giáp, nếu như là giáp da thậm chí lân giáp, hắn đều có thể giết chết đối phương, nhưng tỏa tử giáp lại cứu được đối phương một mạng, khiến cho hắn cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Hắn hướng 4 gã thị vệ uống hô một tiếng, 5 người cùng một chỗ vung đao hướng Lương Sư Đô đánh tới. Lương Sư Đô gặp tình thế nguy cấp, hắn trường thương hất lên, bước lui bên phải 2 gã thị vệ, mở ra một lỗ hổng, hắn tóm lấy cái này một chút hy vọng sống, thân thể quay cuồng ra cách xa hơn 1 trượng. Nhanh tới cứu ta. Lương Sư Đô nghiêm nghị kêu cứu. Vài tên chính đang vây công Xài Thiệu mã tặc gặp thủ lĩnh tình thế nguy cấp, quay người rết trở về, chĩa vào Trương Huyễn cùng vài tên thị vệ. Lương Sư Đô cảm giác bả vai trái cốt đã đứt, hắn vô lực tái chiến, thừa dịp lấy thủ hạ liều chết bảo vệ mình cơ hội ném đi trường thương, nhịn xuống kịch liệt đau nhức hướng trên tường đá phấn lực treo đi, vừa tung người nhảy lên đầu tường, cảm thấy toàn thân đều hư thoát, hắn sợ hãi Trương Huyễn đuổi theo, cố nén đau đớn chui vào bóng tối thạch lâm bên trong. Trương Huyễn gặp mã tặc thủ lĩnh đã đào thoát, hắn cũng không ham chiến nữa. Tướng đánh cận chiến lưu cho Xài Thiệu cùng vài tên thị vệ, mình thì nhặt lên một mặt tâm chắn phía bắc chạy đi. Cho dù Lương Sư Đô bản thân bị trọng thương mà chạy, nhưng trong lăng mộ thế cục lại đối với thương đội cực kỳ bất lợi, các thương nhân liều chết solo, nhưng thực lực và đối phương kém cách xa, chết thảm trọng, nhất là mặt phía bắc, hơn 60 danh thương nhân bị giết chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 20 mấy người đau khổ trèo trống, lập tức cũng phải bị hung ác giống như là sói hoang mã tặc toàn bộ giết chết. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, vọt mạnh mà đến. Vung đao sát tiến bầy địch, hắn tay trái chấp tấm chắn đón đỡ, tay phải chiến đao lăng lệ ác liệt đập tới, hai tên mã tặc bị chém trở mình. Lúc này, một tên mã tặc theo bên cạnh trộm tập kích tới, thế tới hung mãnh, đao đã đâm vào da của hắn giáp, Trương Huyễn vội thu cơ bụng, sắc bén trường đao dán hắn bụng bộ da thịt mà qua, hắn cảm nhận được lạnh như băng lưới đao. Trương Huyễn nghiêm như là dã thú gầm nhẹ một tiếng, dùng tấm chắn ngăn trở đầm tới 2 cây trường mâu, thân thể giống như là gió lốc quanh người. Hung hăng một cước đá đang đánh lén người cái cổ tử ở trên, răng rác. Một tiếng, đối phương xương cổ bị hắn đá gãy, kêu thảm té ra đi. Hắn hướng về sau lại tật lùi một bước, tránh thoát sau lưng đâm tới trường mâu, trong tay chiến đao bổ ngang, một cái đầu người bị hắn một đao đánh bay, máu tươi rội tung tóe hắn một thân. Tại Trương Huyễn ủng hộ xuống, hai mươi mấy danh thương nhân gào thét lớn xông lên, liều chết cùng hắc mã tặc chém giết cùng một chỗ. Trên chiến trường thế cục đối với thương nhân càng ngày càng bất lợi, mặt đông bộ phận la ngựa chấn kinh, vọt ra, mấy trăm thất con la tại chật hẹp giữa đất trống chạy như điên, thế cục lăn lộn loạn thành một bầy. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến sừng hiệu trầm thấp số thanh âm, ô. Mấy tên mã tặc tại trên tường đá hô to, tùy quân đánh tới, mau bỏ đi. Trong lăng mộ mã tặc lại cũng không có lòng ham chiến, nhao nhao trèo lên tường đá, hướng ra phía ngoài chạy trốn, các thương nhân sĩ khí đại trấn, mãnh liệt phản kích. Tướng hai mươi mấy danh không kịp chạy trốn mã tặc toàn bộ giết chết, trong lăng mộ lập tức buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Trương Huyễn vô lực ngồi xuống, hắn đã mệt được tình trạng kiệt sức, giờ khác này hắn chỉ cảm thấy đao trong tay đều cầm không được, len keng. Hoành đao rơi trên mặt đất. Nhưng Trương Huyễn làm thế nào cũng không nghĩ ra, đến cứu bọn họ chi nhân, lại là Lưu Võ Chu kỵ binh. Cái này là Lưu Võ Chu giảo hoạt, hắn bán rẻ theo hắn đi khất phục bạc mấy chi thương đội, nhưng lại muốn trở về có giao phó. Liền hăng hái đuổi tới cứu viện bị hắc mã tặc tập kích thương đội, thừa dịp tối mã tặc suy yếu nhất thời điểm đã phát động ra tấn công mạnh. Lương Sư Đô bị tổn thất nặng, hắc mã tặc bị thương đội cùng tùy quân trong ngoài giáp công, cuối cùng Lương Sư Đô chỉ đem lấy hơn 40 người thoát đi Huyền Sa Lăng, còn lại 150 người toàn bộ bị chết ở mảnh này gần 200 mẫu thạch lâm bên trong. Trong lăng mộ khắp nơi là thi thể và gãy chi, huyết vụ khắp nơi trên đất, trong không khí vẫn là tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, 350 dư danh thương nhân cùng tiểu nhị cuối cùng sống sót chỉ còn lại không tới 100 người, trong đó đại bộ phận đều dẫn theo tổn thương, nhưng hắc mã tặc giã bị bọn hắn giết chết hơn 100 người, ngay cả ngựa thủ lãnh đạo tặc lĩnh Lương Sư Đô cũng bản thân bị trọng thương, hốt hoảng đào tẩu. Sai Thiệu mệt mỏi ngồi ở Trương Huyễn bên cạnh, cười khổ nói, không nghĩ tới còn có thể sống sót, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Huyễn cười cười, cũng nhiều may mà Lưu Võ Chu kịp thời đổi tới, nếu không hôm nay chúng ta ai cũng sống không xuất ra. Sai Thiệu hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại sẽ làm người tốt. Đem mặt phía bắc một nhóm người bán rẻ, lại đây cứu mặt phía nam một nhóm người, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, giết chết đại bộ phận mã tặc, hắn mới khoan thai chạy đến cuối cùng công lao tất cả đều là của hắn, quả thực là vô liêm sỉ. Kỳ thật không sao cả công lao, chỉ phải sống sót tựu là vạn hạnh. Trương Huyễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xuất sinh nhập tử một hồi, rất nhiều thứ đều coi nhẹ, mặc kệ Lưu Võ Chu xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ cần hắn chịu đến, ta còn thật là cảm kích hắn. Lưu tướng quân đến rồi. Xa xa có người hô một tiếng, trong nắng mai, chỉ thấy Lưu Võ Chu đi nhanh tới, Sài Thiệu thấp mắng nhỏ một tiếng, quay người phẫn mà rời đi, Trương Huyễn đứng người lên cười nói, có thể gặp lại Lưu tướng quân, thật sự là thiên ý a. Lưu Võ Chu mặt mũi tràn đầy thành khẩn tiến lên không người thi lễ, cảm tạ công tử lực vãn hồi tình thế nguy hiểm, cứu được Lưu Võ Chu. Lưu tướng quân đây là ý gì, ta ở đâu cứu ngươi rồi hả? Trương Huyễn không hiểu cười hỏi. Lưu Võ Chu thở dài một tiếng, cũng không biết là thật hổ thẹn hay là giả hổ thẹn, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy nói, Võ Chu hối hận không nghe công tử chi khích lệ, cố ý phải đi khất phục bạc, kết quả tao ngộ đại đội trưởng đột quyết kỵ binh đánh lén, hơn 200 danh thương nhân một cái đều không có chỗ tới, Võ Chu cứu không kịp, nghiệp chướng nặng nề, lại nghe nói mặt phía nam xuất hiện hắc mã tặc, Võ Chu dốc sức liều mạng đuổi tới cứu viện, nếu như không là công tử lực vãn hồi tình thế nguy hiểm, thương đội toàn quân bị diệt, Võ Chu thật sự không cách nào trở về giao cho làm. Lại để cho Võ Chu tại sao có thể không tự trách, sao có thể không cảm kích vạn phần công tử. Trương Huyễn sau nửa ngày nói không ra lời, hắn không thể không bội phục Lưu Võ Chu có thể nói được rất đẹp, rất thành khẩn, lại để cho hắn biết rõ Lưu Võ Chu dối trá cũng không thể nào chỉ trích, khó trách người này về sau có thể trở thành là một phương tiêu hùng, xác thực có chỗ hơn người. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, Lưu tướng quân thành ý tuy nhiên làm cho người cảm động, bất quá ta khích lệ tướng quân tạm thời không cần vội và chém mã tặc đầu người. Hay là trước cứu trợ thương binh đi. Có thể cứu một người, đến thiếu một phân tội nghiệt. Lưu Võ Chu biết rõ Trương Huyễn khám phá hắn, trên mặt có bắn tỉa nhiệt, ngượng ngùng nói, công tử nói đúng, ta đây đến đi cứu người. Hắn đi nhanh đến đang tại vội vàng chém mã tặc đầu người binh sĩ trước mặt ra lệnh, nhanh đi cứu trị bị thương chi nhân, không cho phép chết lại một người. Chương 60, Mã ấp tham quân. Chương 60, Mã ấp tham quân. Cho dù Lưu Võ Chu lời thề son sắt sẽ không chết lại một người. Nhưng ở phản hồi Thiện Dương huyện trên đường, còn có mười mấy người trọng thương không chứng trị, hai ngày sau, chi này đầy người chế thương thương đội rốt cục quay trở về Thiện Dương huyện. Vài ngày trước hơn 500 người xuất phát, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 80 người trở về, khiến cho người không thắng thổn thức, bên trong thành các thương nhân nhao nhao ra nghênh tiếp, bọn hắn là chính mình không có xuất phát bắc thượng mà may mắn, đồng thời cũng vạn phần đồng tình những thứ này gặp bất hạnh đồng hành. Rất nhanh, Trương Huyễn xuất lĩnh thương nhân giết chết trên trăm hắc mã tặc, cuối cùng nhất đánh bại hắc mã tặc sự tích tại Thiện Dương trong huyện nhanh chóng truyền lưu, Trương Huyễn lai lịch cùng bối cảnh cũng nhanh chóng trở thành đầu đường cuối ngõ nghị luận nhiệt điểm. Long Hồ trước khách sạn chợt ních mộ danh đến viếng thăm thương nhân cùng nhà giàu, đều hy vọng có thể gặp một lần vị này nhân vật truyền kỳ, rất nhiều người càng là đưa tiền tặng lễ, dùng cảm kích hắn cứu vãn thương đội ân đức. Với tư cách Trương Huyễn duy nhất tiểu nhị, Trình Giảo Kim tướng tất cả mọi người cự chi môn ngoại, lý do rất đơn giản, Trương công tử thân thể có thương tích, cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy. Không quá Trình Giảo Kim rất biết nắm giữ đúng mực, tuy nhiên đem người cự chi môn ngoại, nhưng bọn hắn đưa tiền biếu lại từng cái cảm kích nhận lấy, còn cuối cùng xử lý như thế nào cái này chút ít lễ vật, Trương Huyễn chưa chắc sẽ hỏi đến, Trình Giảo Kim cũng chưa chắc sẽ như thực báo cáo. Trong phòng ánh sáng đen kịt, Trương Huyễn ngồi xếp bằng dựa vào tường mà ngồi, lòng yên tĩnh như nước. Bên cạnh bày đặt bàn đá xanh, hắn ở đây luyện tập xanh trong tấm đá đệ lục phúc đồ, cũng là một bước cuối cùng. Chấp chủ y người ngồi xếp bằng tại trong tuyết, hai tay hơi đóng đưa ở đan điền, đại trùy để ở một bên, tên là Liễm Thần Quy Tâm Đồ, bên cạnh có chú thích, tâm như không gốc, chèn ép như treo tờ, lực thuộc về đan điền, sửa tàn phúc thiếu. Cái này trên thực tế là chữa thương đồ, khôi phục bởi vì quá độ luyện tập đưa tới kinh mạch hỗn loạn, Trương Huyền đang không có thuốc phối hợp dưới tình huống cưỡng ép hiếp luyện tập thanh thạch kinh bên trong tẩy tủy quyển sách. Thiếu chút nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trình Giảo Kim gión ra gión rén đi tới trước cửa sổ, tướng hồ cửa sổ băng gạc biên giới gẩy đi lên một chút, dình coi một lát, lại lặng lẽ lui ra, đi nhanh đến ngoài viện. Đối với các loại ở bên ngoài Triệu Đơn nói, công tử đoán chừng hai canh giờ bên trong sẽ không ra được, Triệu quản sự có lời gì, ta tới chuyển cáo hắn đi. Triệu Đơn hoàng thương đội cũng tổn thất nặng nề, tôn phó quản sự bỏ mình, tiểu nhị chết hơn phân nửa, còn lại không đến 20 người, chính hắn cũng đã mất đi một cái thai trái. Cũng may hàng hóa tổn thất không lớn, chỉ tổn thất mấy dương đồ sứ. Bất quá lần này tao ngộ cũng làm hắn tâm ý nguội lạnh, hắn chỉ muốn lập tức phản hồi Lạc Dương, một khắc cũng không muốn lại ở lại. Triệu Đơn thở dài đối với Trình Giảo Kim nói, xin ngươi nhắn dùm Trương công tử, ơn cứu mệnh của hắn ta sẽ khắc trong tâm khảm, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn lại lấy ra một chiếc túi to đưa cho Trình Giảo Kim, trong lúc này có 50 lượng hoàng kim, mời chuyển giao cho Trương công tử, là ta thay chủ nhân cảm tạ hắn đại ân, tiền tuy ít nhưng đã là ta lớn nhất chức quyền phạm vi. Trình Giảo Kim mặt mày hớn hở tiếp đó, Triệu quản sự quá khách khí, ta nhất định đủ số chuyển giao cho Trương công tử, cam đoan một lượng hoàng kim cũng sẽ không ít. Triệu Đơn lắc đầu, quay người bước nhanh rời đi. Trình Giảo Kim thấy hắn đi xa, từ bên trong lấy ra 10 lượng một thỏi hoàng kim, ước lượng, tự nhủ, ở điếm phải bỏ tiền, ăn cơm phải bỏ tiền, đạo lý đối nhân xử thế cũng phải hoa mắt tiền, đại trượng phu không thể một ngày không có tiền, điểm ấy hoàng kim ta lão Trình trước lấy ra dùng đi. Hắn tiện tay tướng hoàng kim nhét vào ngực mình. Trương Huyễn trong phòng chữa thương điều dưỡng thời điểm, ở cách Long Hồ khách sạn không xa một gian tiểu quán ở bên trong, Sài Thiệu Chính bí mật hội kiến một gã trước tới tìm hắn người, người này đúng là Trương Huyễn tại quận nha bên cạnh trong hẻm nhỏ nhìn thấy tên quan viên kia, hắn tên là Lý Tĩnh, chữ Dược Sư, nhà tùy danh tướng Hàn Cẩm Hổ cháu ngoại trai, quan đảm nhiệm Mã ấp quận binh Tào Tham quân sự tỉnh. Lý Tĩnh cùng Sài Thiệu đồng dạng, cũng là Võ Xuyên phủ Phượng Gáy Đường thành viên, bất quá hắn cũng không phải quan lũng quý tộc, mà là xuất thân thiên hạ thất đại thế gia một trong Triệu quận Lý thị, hắn là đạt được tướng quốc Dương Tố thưởng thức, đề cử hắn nhập Võ Xuyên phủ học tập quân sự, hắn tiếp theo đạt được Đậu Khánh trọng dụng, năm trước đưa hắn thu nạp là Võ Xuyên phủ thành viên chính thức, đều phát triển tiến hắn là Mã ấp quận binh Tào Tham quân sự tỉnh. Đây cũng là Độc Cô Thuận đối với Đậu Khánh bất mãn chỗ, Liên Sơn Đông Sĩ tộc cũng thu nạp vào Võ Xuyên phủ, quả thực là làm ẩu. Lý Tĩnh tướng một phong thơ đưa cho Sài Thiệu, đây là hội chủ cho ngươi tin, hôm qua mới đưa đến. Vừa vặn hôm nay các ngươi trở về. Sai Thiệu vội vàng mở ra tin vội vàng nhìn một lần, hắn có chút ngây ngẩn cả người, Lý Tĩnh thấy hắn biểu lộ khác thường, liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hội chủ nói, đám kia binh khí khả năng tại Câu Luân Hồ vùng, Vũ Văn Hóa Cập đã mang thủ hạ tiến đến, hội chủ để cho ta lập tức cùng Trương Huyễn tiến đến Câu Luân Hồ. Lý Tĩnh trầm ngâm thoáng một phát hỏi Trương Huyễn chịu đi sao? Sai Thiệu thở dài, vấn đề ở chỗ này, Trương Huyễn phi thường khôn khéo. Ta mặc dù có thể giấu giếm hắn nhất thời, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ nhìn ra sơ hở, ta chỉ sợ phải cùng hắn vạch mặt rồi. Nếu như hắn một sáng biết đạo chân tướng, hắn sẽ trở mặt sao? Ta không biết, nhưng khả năng rất lớn. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, không bằng đem chuyện này làm rõ nói cho hắn biết, chúng ta giúp hắn tìm thuốc, lại để cho hắn cũng giúp chúng ta chuyện này. Sai Thiệu khẽ giật mình, dược sư cũng muốn đi sao? Lý Tĩnh gật gật đầu, ta nhận được hội chủ mệnh lệnh. Để cho ta đi theo Tự Xương hành động chung. Sai Thiệu thầm kêu không ổn, cái này nhất định là hội chủ đoán được Lý Thần Thông ý đồ, mới khiến cho Lý Tĩnh đi theo bọn hắn tiến đến, trong lòng của hắn lập tức loạn thành một bầy, cái này đáng làm sao bây giờ? Lúc này, cửa bên ngoài truyền đến một tiếng nói thô lỗ, trưởng quầy, cho ta đến một vò rượu. Thanh âm cực kỳ quen tai, Sài Thiệu ngẩng đầu, trước mặt trông thấy Trình Giảo Kim đi vào tử quán. Lúc trạng vào tối, Trương Huyễn theo suy nghĩ trong khôi phục, giữa ngực và bụng phiền muộn tiêu nhạt rất nhiều, tâm tình cũng khá, bất quá hắn không thấy Trình Giảo Kim, lại theo tiểu nhị trong miệng biết được Triệu Đơn đã hồi trở lại Lạc Dương, bình chưa cho hắn một phong thơ. Một ngày không có ra khỏi phòng, Trương Huyễn cũng có chút đói bụng lắm, hắn hơi chút thu thập một chút, chính muốn đi ra ngoài ăn một chút gì, đồng nhiên, Sài Thiệu tựa như một trận gió chạy tiến đến, kích động vạn phần nói, Trương công tử, ta mua được. Mua được cái gì? Trương Huyễn không hiểu hỏi. Tử Trung Ngọc Dung A. Ngươi tới đột quyết không phải là muốn tìm nó sao? Trương Huyễn ầm ầm cuồng hỉ, ở nơi nào? Hắn vội vã không nhịn nổi hỏi. Sài Thiệu từ trong lòng lấy ra một cái nhỏ cái túi, Trương Huyễn một tay lấy cái túi đoạt lại, quay người hướng trong phòng chạy tới. Sài Thiệu trong nội tâm một hồi chột dạ, kỳ thật hắn sớm muốn đem nó cho Trương Huyễn, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội, kéo cho tới hôm nay mới cho, có thể hay không lầm Trương Huyễn luyện võ. Hắn vội vàng đi theo. Trong phòng, Trương Huyễn ngồi ở trước bàn, tiểu tâm rực rực lấy ra hai cái thủy tinh bình nhỏ, loại này tiểu bình thủy tinh là túc đặc người từ phương Tây mang đến, cái chai chỉ có ngón út lớn nhỏ, mỗi cái tiểu trong bình thủy tinh có nửa bình màu tím tương nước. Trương Huyễn nghe Triệu Đơn đã từng nói qua, Tử Trung Ngọc Dũng sợ nhiệt, đến phía nam sẽ hóa thành huyết thanh, xem ra trong bình là hàng thật, theo trực giác phán đoán, đây cũng là hai điều Tử Trung Ngọc Dũng. Thanh Thạch Kinh Thượng cách điều chế nói, hắn cần 20 điều Tử Trung Ngọc Dũng, phối trí 100 hoàn tử thai đan, hiện tại chỉ có 2 cái, còn kém xa lắc. Tự Xương, ngươi là từ đâu mua được Tử Trung Ngọc Dũng? Trương Huyễn quay đầu lại hỏi nói, là một gã đột quyết thương nhân, hắn cũng là làm vợ sanh con chuẩn bị. Trong tay chỉ có nhiều như vậy. Cái này danh đột quyết thương người ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt hắn. Sai Thiệu hoảng loạn nói, đoán chừng đã tìm không thấy người, hắn đã đi túc đặc, ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Là tại thị trường thượng gặp được. Trương Huyễn nhìn chăm chú hắn một lát, gật đầu nói, được rồi. Đã tìm không thấy người coi như xong. Sai Thiệu vừa vội nói, tuy nhiên tìm không thấy người, nhưng hắn nói cho ta biết, Tử Trung Ngọc Dũng là ở Câu Luân Hồ bên kia mua được. Trương Huyễn không nói gì. Hắn theo tùy thân trong túi ra lấy ra 10 thuốc viên, đưa chúng nó một lần nữa bóp nát, bỏ vào một cái nhỏ trong chén, cẩn thận từng ly từng tí tướng Tử Trung Ngọc Dũng tương nước đổ vào, dùng tiểu muỗng bạc chậm rãi quấy, đợi quấy đều, lại rót vào nửa chén lớn rượu, đưa chúng nó một lần nữa trà sắt thành 10 thuốc viên. Vốn là màu đỏ nhạt dược hoàn biến thành màu tím, có một cổ nồng nặc ngư tinh chi khí, cái này là luyện tập tụ lực hỗn dùng đấy tử thai đan, mùi cùng nhan sắc đều cùng trên bàn đá ghi lại hoàn toàn tương tự. Sai Thiệu trong nội tâm rất bối rối, hắn biết rõ Trương Huyễn bắt đầu hoài nghi mình. Sai Thiệu lại là ấy nấy, lại là chột dạ, hắn sớm nên đem Tử Trùng Ngọc Dũng cho hắn, lại kéo đến bây giờ, lại để cho Trương Huyễn chịu được thân thể kịch liệt không khỏe. Sai Thiệu bờ môi giật giật, hắn muốn nói chút gì đó, lúc này, Trương Huyễn cũng không ngẩng đầu lên từ tôn nói, ta đi với ngươi Câu Luân Hồ. Sai Thiệu một lòng đã rơi vào hầm băng, Trương Huyễn nói như vậy, đã nói lên hắn biết mình là đang gạt hắn tiến đến Câu Luân Hồ. Chính mình quả nhiên không thể gạt được hắn. Sai Thiệu trong nội tâm thở thật dài một tiếng, lắc đầu, hướng bên ngoài gian phòng đi đến, đợi hắn ra khỏi phòng, Trương Huyễn mới ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ánh mắt thập phần phức tạp, nguyên lai Sai Thiệu trên người một mực thì có Tử Trùng Ngọc Dũng, cần phải Trương Trọng Kiên để lại cho mình, nhưng Sai Thiệu lại từ đầu đến cuối không có lấy ra. Hắn đã đem tất cả manh mối làm rõ, theo Thanh Thạch Kinh bắt đầu, Võ Xuyên Phủ đến đang từng bước hướng dẫn hắn bắc thượng. Mục đích đúng là vì để cho hắn tham dự cái kia phê vũ khí tranh đoạt. Hắn tuy nhiên không thích bị người điều khiển, bất quá người khác cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đem Thanh Thạch Kinh cho hắn, chính như chính mình lúc đầu suy đoán, đây thật ra là một cái giao dịch. Cũng thế, xem ở Thanh Thạch Kinh phần ở trên, chính mình hãy theo hắn đi một chuyến, coi như mình đã tiếp nhận giao dịch này. Trương Huyễn cuối cùng nhất không có cùng Sài Thiệu vạch mặt, nhưng hắn cũng không muốn hỏi Sài Thiệu vì cái gì đi Câu Luân Hồ, hắn chỉ là vì hoàn thành giao dịch này. Trừ này chi bên ngoài, hắn không nghĩ tới nhiều tham dự Võ Xuyên Phủ chuyện tình. Hơn nữa Trương Huyễn trong lòng cũng ôm một tia hy vọng, đã không cách nào bắt thượng, như vậy đi Câu Luân Hồ cũng không tệ, nói không chừng thật có thể ở bên kia mua được Tử Trùng Ngọc Dũng. Đã quyết định muốn đi về phía đông, bọn hắn phải tiến hành một lát cần thiết chuẩn bị, đầu tiên muốn chiêu mộ vài tên hộ vệ, Lý Thần Thông hộ vệ chỉ còn lại có 6 người, xa xa không đủ, còn phải lại tìm một cái danh sẽ đột quyết ngữ dẫn đường, mặt khác còn phải chịu thua cột buồm. Thuốc trị thương cùng với một lát vũ khí. Mọi người chia nhau hành động, Trình Giảo Kim chủ động xin đi giết giặc, hắn phụ trách chiêu mộ hộ vệ cùng dẫn đường, Trương Huyễn biết do hắn ưa thích làm loại này náo nhiệt sự tình, liền đáp ứng hắn. Chương 61, đích ngắm mới tiểu nhị. Chương 61, đích ngắm mới tiểu nhị. Trong sân, Trương Huyễn Hữu tế tế nhìn một lần bản vẽ thứ nhất phương pháp luyện công, bên cạnh chú thích viết rất rõ ràng, lấy một hoàn tử thai đan ăn vào, thân thể đương kỳ nhiệt như lửa đốt, cần tại băng trong đống tuyết trần chuồng luyện tập, dùng băng tuyết ngoại hàn đến hoạt động cùng trong cơ thể kỳ nhiệt. Nhưng bây giờ đã là tháng 4, đi nơi nào tìm băng thiên tuyết địa? Bất quá Trương Huyễn phục qua Vương Bá Đương bồi nguyên đan, hắn có một chút kinh nghiệm. Trương Huyễn buông thanh thạch kinh, nhặt lên dưới chân nặng 20 cân ngắn thiết chủ y, đi đến bên giếng nước, hắn lấy ra một hạt tử thai đan, ngưng mắt nhìn một lát, chậm rãi uống viên này màu tím đang ăn dược. Chỉ trong chốc lát, Trương Huyễn chỉ cảm thấy vùng đan điền oanh địa bốc cháy lên, phảng phất một cây diêm ném vào thùng xăng ở bên trong, hỏa diễm thiêu đốt đốt cảm giác nhanh chóng lan tràn, bốc cháy lần ngũ tạng lục phủ của hắn, bốc cháy lần tứ chi bách hải của hắn. Cho dù Trương Huyễn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng bên trong thân thể hỏa thiêu thống khổ hãy để cho hắn nhịn không được thiếu chút nữa hét thảm lên. So về tử thai đan mang tới liệt hỏa đốt người, Vương Bá Đương trúc cơ đan giống như một ly nước gấm vào cổ họng, chỉ có hắn một lần cuối cùng liên phục 3 viên trúc cơ đan mang tới đốt người cảm giác khả năng cùng lúc này so sánh với. Trương Huyễn kéo áo, ở chân hướng góc tường giếng nước chạy đi, chỉ có giếng nước bên trong nước đá mới có thể giảm xuống thân thể của hắn kỳ nhiệt, đây cũng là hắn nghĩ tới thay thế băng tuyết biện pháp. Hắn hít một hơi thật sâu, một thả người, cuộn thành một đoàn, trực tiếp nhảy tiến vào trong nước đá, lạnh như băng nước giếng nhanh chóng không có quá mức đỉnh, sức trùng kích to lớn khiến cho hắn nhắm mắt lại. Hắn trong nước cấp tốc hạ xuống, tất cả thanh âm đều biến mất, hắn phảng phất rơi vào một cái vô biên vô tận thế giới hắc ám. Đáng ngay trong nháy mắt này, một cổ lực lượng bỗng nhiên theo hắn các vị trí cơ thể bắp thịt và kinh mạch hướng hai tay tụ tập, Trương Huyễn ầm ầm cuồng hỉ, cái loại nảy xa cách từ lâu cảm giác lại tới nữa. Cho dù đã là cuối xuân tháng 4, nhưng phương Bắc biên tái nước ngầm vẫn là lạnh lẽo đông lạnh cốt, thậm chí so Lạc Dương mùa đông nước giếng còn phải càng thêm rét lạnh. Nhưng đúng là loại này rét lạnh tới tắt Trương Huyễn bên trong thân thể hỏa diễm, đây là Trương Trọng Kiên công pháp trong điểm trọng yếu nhất, phải tại giá rét trong hoàn cảnh huấn luyện mới có thể chân tránh kích phát tử thai đan dược hiệu, đem phân tán tại các vị trí cơ thể lực lượng tụ lại lên. Hỏa diễm thiêu hủy cảm giác biến thành nước sôi vậy nhiệt lượng lưu động. Cự nhiệt phảng phất nước sôi giống như bình thường chạy khắp thân thể của hắn từng cái khí quan cùng tứ chi, tựa như giống như bị chạm điện, có một loại không nói ra được khoái cảm, 36.000 quặng lông khổng, không một quặng lông khổng không thoải mái. Hắn ở đây nước giếng trong giữ vững thân thể cân đối, bắt đầu huy động thiết chủ y, trong nước to lớn lực cản khiến cho hắn huy động thiết chủ y đặc biệt khó khăn, hắn không chỉ có muốn vượt qua 20 cân thiết chủ y xuống dưới lực rơi, còn phải dùng đao pháp huy động nó, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều bị điều động. Nhưng không đến một phút đồng hồ, Trương Huyễn liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, trong tay thiết chủ y phảng phất là một ngôi nặng nề núi lớn, đưa hắn hướng đáy sông ở chỗ sâu trong kéo. Trương Huyễn nổi lên mặt nước, lần thứ năm đổi khẩu khí, lúc này hắn chậm rãi trầm tĩnh lại, tùy ý thân thể dần dần chìm vào đáy giếng, dược hiệu đã biến mất, nhưng lại để cho hắn cảm thấy kỳ dị hơn là, trong đan điền tan giả lực lượng bắt đầu từng điểm ngưng tụ. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, cái này là công pháp một bước cuối cùng, tụ lực. Hắn lẳng lặng dẫn dắt đến toàn thân lực lượng hướng hai tay ngưng tụ, yếu điểm là nằm ở băng thượng không thể di chuyển, chỉ cần hơi động đậy, cổ lực lượng này cũng sẽ bị đánh tan. Trương Huyễn hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm thẳng tại đáy giếng cắt mịn ở bên trong, bóng tối bốn phía mà yên lặng, một nén hương đi qua, hắn nín thở đã đến cực hạn, tử thần nhe răng cười vào lúc này dị thường rõ ràng. Sức toàn thân còn kém một chút xíu đến ngưng tụ, mềm yếu một phần hắn tướng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, mà chỉ cần hắn chịu nổi. Hắn tướng đột phá cực hạn của mình. 1, 2, 3 hắn lặng lẽ đếm lấy, ngưng tụ lực lượng mạnh mà trào vào hai tay, lại nhanh chóng hướng tứ chi khuếch tán, phảng phất một viên nho nhỏ đá lửa tại trong thân thể của hắn kịch liệt bạo tạc nổ tung. Rốt cục, hắn cảm giác mình thành công, Trương Huyễn dùng hết cả người lực lượng mạnh mà hướng lên nhảy lên, chạy ra khỏi mặt nước, trong chốc lát, toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông đều cảm thấy một loại thống khoái đầm địa nhẹ nhàng vui vẻ, phảng phất một đạo dòng điện xuyên thấu toàn thân. Cực độ mỏi mệt trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Huyễn nhảy ra giếng nước, chỉ cảm thấy sau vai miệng vết thương ẩn ẩn có chút đau đớn, hắn nhẹ nhàng vặn vẹo cánh tay, cốt cách các đốt ngón tay rung động đùng đùng, toàn thân phảng phất có vô cùng tinh lực, trong tay 20 cân thiết chủ y rõ ràng ít rất nhiều. Nhưng cũng tiếc đây chỉ là một loại tạm thời lực lượng tăng cường, ngủ một giấc sau lại sẽ khôi phục, chỉ có trải qua vô số lần lực lượng ngưng tụ, mới có thể cuối cùng nhất hình thành tụ lực đột phá. Dùng lực số lượng tăng cường có thể cố định xuống. Trình Giảo Kim chiêu mộ hộ vệ cũng không thuận lợi, hắn ở đây Long Hồ khách sạn cửa lớn vòng một mảnh, dựng thẳng lên một mặt cờ xí, trên viết mộ võ hai chữ, lại bày một cái bản, một người ngồi ở chỗ kia khô cằn chờ. Tại hắn tưởng tượng ở bên trong, nhất định sẽ có vô số luyện võ người chen chúc tới, dốc sức liều mạng nịnh nọt, nịnh bợ hắn Trình Giảo Kim, thậm chí quỳ cầu hắn thu lưu. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, ưa thích náo nhiệt, càng ưa thích người khác tới cầu hắn, làm hắn vui lòng. Nhưng suốt một ngày, theo buổi sáng đến trạng vạng tối, tổng cộng chỉ có hai người đến hưởng ứng sự chiêu mộ, hơn nữa rất ngạo mạn, ra giá một sâu tiền một ngày, thiếu một văn cũng không làm, giống như phản đi qua, biến thành hắn Trình Giảo Kim phải đi cầu người ra, điều này làm cho Trình Giảo Kim rất không dễ chịu. Chính ra, còn không có chiêu đến người sao? Khách sạn Vương trưởng quỹ cười híp mắt theo trong cửa lớn đi tới. Ai? Đừng nói nữa, tổng cộng chỉ có hai người đến hưởng ứng sự chiêu mộ, chào giá tắc cao, rõ ràng một sâu tiền một ngày, so với ta đều kiếm tiền, thật con mẹ nó không có tí sức lực nào. Trình Giảo Kim căm giận nói. Chính ra, kỳ thật cái này cũng khó trách, gần đây các gia thương đội đều đang chiêu mộ võ sĩ, mà ấp quận hơi chút biết một chút võ người đều bị lưới đi vào, bây giờ là một tướng năng cầu, trước kia chỉ cần 300 đồng tiền một ngày, hiện tại tăng 3 lần, muốn một sâu tiền một ngày, nhưng lại muốn hàng so tăng ra. Ta không có đoán sai, hai người kia cũng không có đáp ứng, đúng hay không? Trình Giảo Kim vua hót một cái, chẳng trách. Ta là hai người này ký phần khế ước, bọn hắn sẽ không chịu, nói hay suy nghĩ một chút, nguyên lai là hàng so tăm ra, hai cái này đồ chó hoang. Vương trưởng quỹ cười nói, loại tình huống này, trừ phi tăng giá, bọn hắn mới bằng lòng lập tức đáp ứng. Trình gia thật vội vã tuyển người lời nói, ta cảm thấy ít nhất phải trước sau như một năm một thiên tài được. Trước sau như một năm. Trình Giảo Kim nghẹn ngào mắng, đem bán ta đi. Ta còn không đáng trước sau như một năm. Lúc này, xa xa đi tới một người, trưởng quay thấy, lập tức cười nói, Trình gia, khách tới cửa, muốn nắm lấy cơ hội à. Trình Giảo Kim cũng nhìn thấy, là một cái vóc người cực kỳ hùng vĩ nam tử, tuổi chừng 25-26 tuổi, làn da ngăm đen, thân cao gần 7 thước, nhìn từ xa như một nửa hắc tháp vậy so với hắn Trình Giảo Kim cao hơn nửa cái đầu, có thể Trương Huyễn so sánh với. Nam tử đi nhanh đến trước bàn, hỏi tại đây tại chiêu quân nhân sao? Thanh âm hắn to, làm cho Trình Giảo Kim lỗ tai ông tắc hưởng. Trình Giảo Kim lập tức ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đúng vậy. Ta muốn hồi báo cái danh, các ngươi khai mở bao nhiêu tiền? Trình Giảo Kim hàm răng cắn chặt, nửa ngày mới từ trong hàm răng biệt xuất hai chữ, trước sau như một. Mới một sâu tiền. Đại hán nhướng mày, ta biết võ nghệ, cũng sẽ biết nói đột quyết ngữ, vừa rồi có hai nhà thương đội muốn trước sau như một nhị chiêu ta. Ta đều không có đáp ứng. Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn trước sau như một nhị? Sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trình Giảo Kim vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Huyễn không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, hai tay xin ở trước ngực, thần sắc lười biếng, tựa hồ đối với đại hán này có chút hăng hái. Công tử, ngươi thật giống như... Trình Giảo Kim cảm giác Trương Huyễn có chút biến hóa, nhưng lại nói không rõ nơi đó có biến hóa, hắn gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn xem Trương Huyễn. Trương Huyễn lờ đi hắn. Đi lên trước đối với đại hán nói, biểu hiện cho ta xem một chút. Đại hán hướng bốn phía nhìn thấy dùng để kẹp cờ xí hai cái tảng đá lớn ôn, mỗi cái ụ đất ít nhất trọng 200 cân. Hắn đi lên trước tướng cờ xí nổ, một tay dùng sức, càng đem một cái ụ đất dơ lên, tay trái lại quơ tới, tướng một con khác ụ đất cũng dơ lên, không tốn sức chút nào. Hắn tướng hai cái ụ đất múa vài cái, cao giọng hỏi bằng cái này đem khí lực, có thể sao? Bên cạnh vương trưởng quỹ một cái lưỡi, mẹ của ta ải. Đây là bá vương đưa ra đỉnh A. Trương Huyễn âm thầm gật đầu, cái này hai chỉ ụ đất trọng 400 cân, nếu như đổi thành binh khí lời nói, người này đại hán ít nhất có thể sử dụng 100 cân vũ khí, là một mãnh tướng chi tài. Trình Giảo Kim trên mặt có điểm không nhịn được, hắn đứng người lên nhìn hàm hàm đại hán nói, ta là tại chiêu quân nhân, bằng vào một phần lực chèn ép sao được, ngươi biết võ nghệ sao? Đại hán buông ụ đất, cười hắc hắc, ta cũng học mấy ngày, nếu không ngươi cái này giấm chua phường mặt đi thử một chút. Trình Giảo Kim giận dữ. Trên mặt của hắn có thai ban, hát một khối, từ một khối, từ nhỏ tất cả mọi người nói hắn là khai mở tương phố đấy, cho nên hắn dốc sức liều mạng đem mình dám đen, nhìn không ra thai ban, không ngờ hai ngày này ăn ngon nghỉ ngơi thật tốt, làn da nuôi trắng rồi, trên mặt thai ban lại xuất hiện, cư nhiên bị đại hán này một câu chọc thủng. Trình Giảo Kim liền giống bị người đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, vung bên cạnh đại phủ, hét lớn, lao tử thành toàn ngươi. Đại hán lui về phía sau hai bên. Từ sau lưng vắt rút ra một cái đơn cây roi, đến, ta dạy ngươi cái này giấm chua phường mặt hai chiêu. Trình Giảo Kim tức giận đến nổi điên, xông đi lên tiểu là như cuồng phong địa một búa bổ tới, hét lớn một tiếng, bổ đầu. Trương Huyễn nhưng nhìn ra đại hán là đang cố ý chọc giận Trình Giảo Kim, nhìn như thô lỗ, lại có chút khôn khéo, hắn ngược lại có mấy phần hứng thú. Đại hán cũng không tiếp, hướng về sau lui nữa hai bước, bén nhẹ dị thường, khiến cho Trình Giảo Kim một búa phách không. Trình Giảo Kim cũng không ngừng tay, ngay sau đó dùng búa toàn hung hăng đâm tới, cạo quỷ răng. Cái này một búa thế tới hung mãnh, đâm thẳng đại hán trước ngực, đại hán khen một tiếng, không sai. Nhưng hắn vẫn không đỡ, né người như chớp, lại tránh thoát Trình Giảo Kim thứ hai búa, Trình Giảo Kim các loại đúng là hắn lóe lên, đại phủ thuận thế quét ngang, đào lỗ thai. Đại phủ mang theo tiếng gió hướng đại hán vai trái bổ tới, tốc độ cực nhanh, như bổ trúng, đại hán một cái cánh tay cũng chưa có, tiểu tử, coi chừng cánh tay. Trình Giảo Kim trong lòng cũng có chút không đành lòng. Đại hán cười ha ha, đa tạ. Hắn dùng đơn cây roi một ít, lưỡi búa liền thay đổi phương hướng, một búa phách không, Trình Giảo Kim càng thêm phẫn nộ, đón đầu lại là một búa, bổ đầu. Trương Huyễn cũng nhịn không được bật cười lên, quả nhiên là Trình Giảo Kim thuyền tam bản búa, hắn đã nhìn ra đại hán võ nghệ cao cường, chỉ là không muốn quét Trình Giảo Kim mặt của, mới khắp nơi nhường cho hắn. Tốt rồi. Trương Huyễn kêu hắn lại đám bọn họ, Trình Giảo Kim trong nội tâm minh bạch, đại hán này võ nghệ cao hơn chính mình mạnh hơn nhiều, trong lòng của hắn cũng chịu phục. Bất quá ngoài miệng lại không nhận thua, được rồi. Lão tử hôm nay trước hết tha ngươi. Đại hán thu cây roi, tiến lên hướng Trương Huyễn thi lễ, Trương công tử, ta cái này võ nghệ tạm được. Trương Huyễn kinh ngạc, ngươi biết ta. Đại hán phát hiện mình nói lỡ miệng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, sau nửa ngày cờ cờ ý tờ tê tê ô nói, Trương công tử danh khí lớn như vậy, toàn thành người nào không biết, ta đến là bội phục Trương công tử nghĩa cử mới đến tìm nơi nương tựa. Trương Huyễn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại hỏi. Người tên là gì? Ta họ họ Bất Chỉ, tên một chữ một cái cung, chữ Kính Đức. Chương 62, Phong Vân Tụ Hội. Chương 62, Phong Vân Tụ Hội. Nguyên lai người này đại hán đúng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây Úy Trì Cung, Trương Huyễn gặp nhiều hơn danh nhân trong lịch sử, đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, hắn không có bị Úy Trì Cung uy danh đánh ngã, trong nội tâm ngược lại sinh ra một tia nghi kỵ. Cái này Úy Trì Cung vừa rồi rõ ràng biểu hiện ra mãnh tướng khí chất, hắn thật là vì mấy cái món tiền nhỏ không lưng. Còn có hắn rõ ràng nhận biết mình, điều này hiển nhiên không là bởi vì chính mình danh tiếng duyên cớ, sau lưng của hắn có ai đang chỉ điểm. Lúc này Trương Huyễn đã không phải là mới vừa vào nhà tùy lúc ngây thơ, đối với lòng người thấy rõ, đối với đạo lý đối nhân xử thế đã hiểu, đã để hắn mạch suy nghĩ biến thành thập phần nhạy cảm. Bất quá Úy Trì Cung võ nghệ cũng rất hấp dẫn Trương Huyễn, nếu như không phải bất đắc dĩ nguyên nhân, hắn sẽ không dễ dàng buông tha vị này lịch sử mạnh tướng, tại hắn trong trí nhớ, Úy Trì Cung lúc này không có xuất đầu mới đúng. Còn bị mai một tại dân gian. Trương Huyễn khẽ cười nói, nguyên lai là họ Bất Chỉ tráng sĩ, nghe giọng nói, ngươi thật giống như không phải người địa phương đi. Úy Trì Cung hành lễ nói, ta đúng là Mã ấp của người, bất quá ta thiếu niên là ở Thái Nguyên phủ vượt qua, cho nên có một chút Thái Nguyên khẩu âm, ta nguyên là bổn huyện thợ rèn, bởi vì triều đình cấm Mã ấp quận gang mậu dịch, ta không thể không đóng cửa, nhưng lại phải nuôi sống thê nhi, cho nên muốn mưu cái nghề nghiệp. Trương Huyễn nghe hắn nói rất thành khẩn, không giống dụng tâm kín đáo chi nhân. Đối với hắn không khỏi có thêm vài phần hảo cảm, lại cười hỏi, vậy sao ngươi sẽ tìm được ta ư? Úy Trì Cung gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, nhưng thật ra là có người giới thiệu ta đây tới đấy, nói Trương công tử tại đây chiêu mộ sẽ đột quyết ngự hộ vệ, ta vừa vặn phù hợp điều kiện, lại nghe nói Trương công tử đường xá tương đối dài, có thể lại để cho ta nhiều kiếm được một điểm tiền, cho nên ta đã tới rồi. Là ai giới thiệu ngươi tới? Cái này ta khó mà nói. Được rồi. Trương Huyễn không hỏi thêm nữa hắn. Nhân tiện nói, chúng ta một lời đã định, liền theo một thiên nhất quan năm giá tiền, nếu ngươi biểu hiện tốt, ta mỗi tháng mặt khác lại ban thưởng ngươi năm quan tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Úy Trì Cung cười đến miệng không thể ngậm được, coi như xuống hắn một tháng có thể kiếm được 50 quan tiền, cái này so với hắn một tháng kiếm được 5 quan tiền thợ rèn nhiều hơn gấp 10 lần, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Hắn liền vội vàng gật đầu, ta đồng ý, chỉ là có thể hay không trước dự chi cho ta đây một nửa, ta trước phải dàn xếp thê nhi. Trương Huyễn đối với Trình Giảo Kim nói, cho hắn 50 quan tiền. Trình Giảo Kim đau lòng không ngừng nhếch miệng, chưa thấy qua như vậy coi tiền như rác ông chủ, còn không có làm việc đến làm cho người ta 50 quan tiền. Hắn lại thích tâm nhắc nhở Trương Huyễn, công tử, có phải hay không trước ký phần khế ước, lại để cho hắn tìm người đảm bảo, vạn nhất hắn lấy tiền chạy. Trương Huyễn tức giận nói, không nên nói nhảm nhiều như vậy, cho hắn là được. Trình Giảo Kim không cam lòng lấy ra 5 lượng hoàng kim, nặng nề quán đến Úy Trì Cung trong tay, cho ngươi hoàng kim. Hiện tại hoàng kim càng đáng giá tiền, chợ đêm một lượng hoàng kim phải thay đổi 12 quan, cho ngươi buôn bán lời. Úy Trì Cung tiếp nhận hoàng kim, không người hướng Trương Huyễn thi lễ, đa tạ công tử tín nhiệm, ta về nhà thu xếp xong thê nhi, sáng sớm ngày mai chính sắp đến. Úy Trì Cung lại hướng Trình Giảo Kim gật gật đầu, quay người bước nhanh rời đi, nhìn qua Úy Trì Cung đi xa, Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, công tử, cái này hắc đại hán không tệ, so sánh phù hợp ta láo Trình khẩu vị. Trương Huyễn chẳng muốn cùng hắn rong dài. phân phó hắn nói, ngươi đi hỏi một chút Sài công tử, chúng ta lúc nào xuất phát. Trình Giảo Kim sở dĩ không có hướng Trương Huyễn đòi hỏi cùng ý chỉ cung vậy đãi ngộ, là vì hai ngày này rất nhiều người đến thăm đưa tiền, Trương Huyễn lại chẳng muốn hỏi đến, lại để cho hắn quả thực hung ác buôn bán lời một số, ít nhất mò 50 lượng hoàng kim chất béo. Hơn nữa Trương Huyễn đáp ứng hắn 20% phần tử, Trình Giảo Kim bắt đầu mộng tưởng tương lai cũng có thể lại để cho lão nương vượt qua phú quý cuộc sống, ở đâu còn sẽ để ý chỉ cùng chút tiền lẻ này. Kỳ thật Trương Huyễn trong nội tâm vô cùng rõ ràng, ví dụ như Triệu Đơn lưu lại một phong thơ, trong thư nói cảm tạ hắn 50 lượng hoàng kim, nhưng hắn chỉ thấy 40 lượng, mặt khác 10 lượng rõ ràng cho thấy bị Trình Giảo Kim tham. Bất quá xem ở Trình Giảo Kim so sánh nghe lời, chiến tranh lại chịu liều mạng phân thượng, Trương Huyễn cũng sẽ không so đo Trình Giảo Kim tốt chiếm món lời nhỏ tật xấu này. Ai? Ta cái này là đi. Trình Giảo Kim thí điên chạy đi tìm Sài Thiệu đi, Trương Huyễn gặp sắc trời đã tối, liền lại để cho trưởng quầy chuẩn bị cho hắn một phần cơm canh, hắn trước đi trở về phòng. Ngay kế tiếp buổi sáng, Úy Chỉ Cung đúng giờ đến đây đưa tin, binh khí của hắn là một cây nặng 100 cân thép tôi ca tụng, là của hắn tự mình chế tạo, dài 8 xích, thủ đoạn phẩm chất, tinh quang loé sáng, phía sau lưng một cây đơn cây roi. Hắn không có tọa kỵ, Trình Giảo Kim rất nhiệt tâm địa kéo một đầu lạc đà cho hắn. Giữa trưa, tất cả mọi người thu thập xong vật phẩm, Úy Chỉ Cung tướng hàng hóa mang lên lạc đà, mọi người một chuyến hơn 10 người liền rời đi Long Hồ khách sạn, hướng cửa thành xuất phát. Nhanh đến cửa thành lúc, Trương Huyễn xa xa nhìn thấy một gã nam tử mặc áo bào xanh, đầu đội mũ sa, hông đeo trường kiếm, nắm một con ngựa, chính phất tay hướng Sài Thiệu chào hỏi. Trương Huyễn nhận ra người này, hay là tại quận nha bên cạnh trong hẻm nhỏ cùng Sài Thiệu âm thầm chắp đầu quan viên, chỉ thấy năm nào ước 30 tuổi xuất đầu, mắt sáng ngời, khuôn mặt gầy cao, dưới hàm một chòm râu dài, lớn lên có chút nho nhã, nhưng theo hắn thon dài có lực tay đến xem, người này tựa hồ lại luyện võ qua nghệ. Sài Thiệu tiến lên cùng hắn thấy lễ, lại dẫn hắn tiến lên cho Trương Huyễn giới thiệu nói, Trương công tử, vị này là bằng hữu của ta, tên là Lý Tĩnh, là bản quận binh tào tham quân sự tình, hắn cũng cùng chúng ta cùng đi câu luân hồ. Sài Thiệu biết rõ Trương Huyễn nhìn thấu chính mình, cho nên hắn cũng không giải thích lý do, tin tưởng Trương Huyễn lòng dạ biết rõ. Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, khó trách Sài Thiệu gọi hắn dược sư lúc mình tại sao cảm thấy như vậy quen thai, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Phủ Hiến Vương cái kia vương dược sư nguyên nhân, hiện tại hắn mới nhớ tới, dược sư không phải là Lý Tĩnh chứ sao. Nguyên lai người này tựu là Lý Tĩnh, hắn hơi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Úy Chỉ Cung liếc, gặp Úy Chỉ Cung mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên, hắn lập tức hiểu được. Úy Chỉ Cung nhất định chính là Lý Tĩnh giới thiệu tới. Trương Huyễn nở nụ cười, xem ra ta cùng Lý Tham Quân đã từng quen biết rồi. Lý Tĩnh mỉm cười, Trương công tử hiệp nghĩa danh tiếng Lý Tĩnh đã như sấm bên tai, có thể cùng Trương công tử đồng hành, là Lý Tĩnh vật khí. Quá khen, hoan nên Lý Tham Quân đồng hành. Trương Huyễn quay đầu lại nhìn Lý Thần Thông, có nhìn Sài Thiệu, nhịn không được cười to nói, đã ba đều là Võ Xuyên phủ thành viên, chúng ta không bằng gọi là Võ Xuyên đội đi. Lý Thần Thông cùng Sài Thiệu nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên, Trương Huyễn làm sao biết bọn hắn đến từ Võ Xuyên phủ, Lý Tĩnh lại vớt râu cười không nói, xem ra Trương Huyễn so hắn tưởng tượng còn phải khôn khéo. Xuất phát. Trương Huyễn thúc mã hướng ngoài thành chạy đi, mọi người nhao nhao đuổi kịp, ra khỏi cửa thành, một đoàn người hạo hạo đãng đãng đi về hướng đông. Câu luân hồ còn gọi là làm câu luân biển, thì ra là hôm nay hô luân hồ, tùy đường thời đại, cái hồ này diện tích thật lớn, là hôm nay hô luân hồ gấp 2 có thừa, ba quang minh ông, bao la hùng vĩ như biển. Bốn phía cỏ nuôi súc vật tốt tươi, phân bố mảng lớn đồng cỏ cùng mênh mông rừng rậm. Câu luân hồ tây bắc là bên ngoài Hương Yên lĩnh, phía đông nam thì là núi Đại Hương An, nó ở vào hai tòa thật to sơn mạch trong lúc đó, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, sản vật dồi dào, ở chỗ này sinh hoạt thất vi, tập, khiết đan, dân tộc Mô Hơ, dân tộc Hồi Hột, Bạt Giã Cổ, phó cốt các loại hơn 10 chi đánh cá và săn bắt cùng dân tộc Du Mục, đã biểu hiện ra thần phục với đột quyết, nhưng trên thực tế lại riêng phần mình. Là tranh đoạt địa bàn tranh đấu gay gắt, quan hệ hết sức phức tạp. Tối hôm đó, ở cách câu luân hồ ước ngàn dặm bên ngoài phía nam, một ngôi gọi là Thích Miệng trong tiểu trấn, một chi hơn 100 người đội kỵ binh đến khiến cho ngôi trấn nhỏ này trở nên náo nhiệt. Thích Miệng nằm ở Đại Tùy cùng Đột Quyết chỗ giao giới, mặt phía nam là Đại Tùy U Châu khu vực, nhưng thị trấn nhỏ đã ra khỏi Yên Sơn, tiến vào Thảo Nguyên biên giới thượng. Thị trấn nhỏ nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ là 50-60 gia đình, hán nhân cùng người Đột Quyết hỗn tạp mà cư. Nơi này là thương đội Bắc Thượng Đột Quyết đường phải đi qua, trong tiểu trấn có 2 nhà hán nhân mở đích khách sạn, sinh ý bình thường cũng so sánh thanh đạm, 100 tên kỵ binh đã đến, lập tức chật ních 2 tòa khách sạn, trong khách sạn trở nên náo nhiệt. Khách sạn trong hành lang đốt lên tam chồng chất đống lửa, 10 mấy tên đại hán tụ chung một chỗ nhậu nhẹt, tiếng cười, tiếng chửi bậy, cơ hồ muốn đem nóc nhà đều lật ngược. Khách sạn trưởng quầy họ Kim, là một gã ngoài 50 tuổi hán nhân, ở chỗ này sinh sống 30 mấy năm, cưới một người đột quyết nữ nhân làm vợ, cho hắn sinh ra hai nhi một nữ, hai đứa con trai cưới ngựa, bán tên, cùng người đột quyết không hề khác gì nhau, bất quá có một phó người Hán gương mặt, lại sẽ nói vài lời tiếng Hán, tại vùng này lẫn vào cũng không tệ lắm. Kim trưởng quỹ trong nội tâm lẩm bẩm, đám người kia tuy nhiên mang theo kỵ binh trang bị, nhưng hiển nhiên không phải tùy quân, giống như là một đám thổ phỉ, hắn kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức cảnh giác lên, hắn lại để cho con gái cùng lão bà không nên ra ngoài, chính hắn đến hầu hạ bọn này đại hán. Trưởng quỹ, lại đến 5 túi rượu sữa ngựa. Đến rồi. Kim trưởng quỹ theo trong tủ rượu chuyển ra 5 túi rượu sữa ngựa, cố hết sức đưa đến chúng người bên cạnh, đám người kia chính mình săn một đầu lợn rừng cùng mấy cái mập lộc, chính bọn hắn thịt nướng ăn, nhưng muốn khách sạn cung cấp rượu sữa ngựa, hơn nữa tiểu lượng kinh người, đã sắp đem khách sạn chữa rượu uống cạn sạch. Lúc này, một gã hơn 40 tuổi đại hán hướng mọi người nói, ngày mai còn phải chạy đi, rượu đến không nên uống. Hắn thanh âm không lớn, lại vô cùng có uy nghiêm, mọi người không dám cãi lệnh, vội vàng hướng Kim trưởng quỹ khoát khoát tay, rượu cũng không cần. Kim trưởng quỹ thầm nghĩ, nguyên lai người này là thủ lĩnh bọn họ. Tên nam tử này rồi hướng Kim trưởng quỹ ôn hòa cười nói, trưởng quỹ, có thể hay không hỏi mấy câu? Khách nhân muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết tại đây khoảng cách Câu Luân Hồ có còn xa lắm không? Câu Luân Hồ. Kim trưởng quỹ nở nụ cười, nói xa cũng không xa, từ nơi này hướng đông bắc đi, đi chừng 10 ngày đã đến, chỉ là không có con đạo, chính các ngươi phải xem ngôi sao đi. Bên cạnh có người nói, trưởng quầy có thể không có thể giúp chúng ta tìm một dẫn đường, chúng ta ra giá cao thuê. Kim trưởng quỹ mới chú ý tới, bên cạnh còn ngồi một cái 30 mấy tuổi văn sĩ, hắn lớn lên văn nhược nhỏ gầy, bị dáng người đại hán khôi ngô đám bọn họ che ở, rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đại hán cầm đầu nhìn ra trưởng quầy trong mắt do dự, liền cười nói, tại hạ họ Đầu, Thanh Hà quận người, những điều này đều là của ta huynh đệ, mỗi người là hào sảng chân hán tử, mời trưởng quầy yên tâm. Hắn móc ra một đại đĩnh hoàng kim, chừng trăm lượng nhiều, hắn tướng hoàng kim bày trên bàn, ngoại trừ tiền thưởng bên ngoài, còn dư lại tiểu là dẫn đường phí tổn, trưởng quầy giúp đỡ chút đi. Không biết là cái này danh nam nhân trung niên thành khẩn, hay là cái kia đĩnh hoàng kim hấp dẫn, kim trưởng quỹ rốt cục bị đánh chuyển động, hắn nghĩ nghĩ nói, ta thứ tử đi qua mấy lần Câu Luân Hồ, nếu như huynh đài không chê, để hắn là dẫn đường đi. Chương 63, sơ lấy được đột phá. Chương 63, sơ lấy được đột phá. Trương Huyễn đội ngũ theo Mã ấp quận xuất phát, một đường hướng đông, ước chừng đi 10 ngày sau, đội ngũ đã tới một con sông lớn rộng chừng tầm hơn 10 trượng, thanh tịnh lộ chân tướng, giống như là đai lưng ngọc phố trôi tại mịt mờ trên thảo nguyên. Lý Tĩnh tại biên cương làm quan, đối với thảo nguyên tình huống hết sức quen thuộc, hắn đối với chúng người cười nói, con sông lớn này phải là hết nước, trưởng mấy ngàn dặm, đây là thượng du, mà Câu Luân Hồ vào chỗ tại trung bình, trông thấy con sông lớn này, chúng ta khoảng cách Câu Luân Hồ đến không xa. Mọi người đi 10 ngày, quan hệ cũng biến thành mật thiết mà bắt đầu, Lý Tĩnh hiển nhiên so Sài Thiệu thẳng thắn nhiều lắm, hắn trực tiếp nói cho Trương Huyễn, bọn họ là phụng mệnh đi tìm một đám vũ khí, có vài chục vạn cái nhiều, do Cao Ly vận chuyển về đột quyết giang trướng, nhưng nửa đường lại mất tích, chỉ biết là tại Câu Luân Hồ vùng mất tích, cụ thể tung tích lại cũng không người nào biết. Đối với Lý Tĩnh thẳng thắn, Trương Huyễn rất có hảo cảm, bất quá hắn lại từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ có nguyện ý hay không trợ giúp bọn hắn, mấu chốt là Lý Tĩnh còn chưa nói cho hắn biết. Võ Xuyên Phủ đối với nhóm này vũ khí chân thật thái độ, là muốn trợ giúp đột quyết, hay là muốn đem nhóm này vũ khí trở về Trung Nguyên. Trương Huyễn cũng chỉ có thể đối với Lý Tĩnh thăm dò ôm dùng trầm mặc. Bất quá Úy Chỉ Cung lại nói cho Trương Huyễn một bí mật, Lý Tĩnh tuy nhiên bản thân võ nghệ không cao, nhưng hắn võ học lại rất thâm hậu, Úy Chỉ Cung võ nghệ tiểu là Lý Tĩnh truyền thụ. Úy Chỉ Cung cùng Trương Huyễn đồng dạng, thiếu niên chín lúc không có luyện qua võ, nhưng trời sinh thần lực, luyện võ tư chất cực cao, một cái vô tình, Lý Tĩnh phát hiện hắn, liền bắt đầu truyền thụ cho hắn võ nghệ, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, khiến cho hắn theo một cái lực đại vô bị thợ rèn biến thành võ nghệ cao cường mãnh tướng. Tới một mức độ nào đó, Lý Tĩnh tiểu là Úy Chỉ Cung thụ nghiệp tân sư, bất quá Lý Tĩnh cũng không chịu thừa nhận có Úy Chỉ Cung tên đồ đệ này, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không thừa nhận, khiến cho Úy Chỉ Cung thập phần bề bài. Vì thế, Trương Huyễn hỏi qua Lý Tĩnh chỉ là nhàn nhạt trả lời, hứng thú bố trí, chỉ điểm một hai, Úy Chỉ Cung luyện thành hôm nay võ nghệ, hay là dựa vào hắn tự thân thiên phú và cố gắng, cùng hắn Lý Tĩnh không quan hệ. Cái này trời tối đêm, mọi người đang sông lớn bờ nam đâm rơi xuống doanh trướng, Lý Thần Thông thị vệ chọn một đống lửa, tẩy lột hai cái trên đường săn được dê vàng, gác ở trên lửa nướng. Trương công tử giống như có tâm sự a. Lý Tĩnh tại Trương Huyễn bên người ngồi xuống. Cũng đừng nói tới tâm sự, chẳng qua là cảm thấy có một chút hoang mang. Ánh lửa ánh đỏ lên Trương Huyễn mặt của, hắn nhìn qua đang tại sấy thịt dê mọi người, thản nhiên nói, ta chỉ là có chút không nghĩ ra, 30 vạn kiện vũ khí đối với đột quyết cũng hẳn là rất quan trọng vật tư, bọn hắn làm sao có thể ở ngay trước mắt bị người đoạt đi, rõ ràng không có phái trọng binh hộ vệ, tiên sinh cảm thấy khả năng sao? Nếu như ta nói người đột quyết là cố ý khiến chúng nó bị người đoạt đi, công tử cảm thấy khả năng sao? Lý Tĩnh nhìn chăm chú lên Trương Huyễn ánh mắt cười nói. Trương Huyễn nao nao, ngươi nói đây thật ra là một cái bẫy, đáng là nó vòng cái gì, bộ đồ cái gì? Đó là bởi vì công tử không rõ thảo nguyên thế lực cách cục, người đột quyết chỉ chiếm lĩnh trong thảo nguyên bộ, người trong thảo nguyên tây bộ cùng phía đông đều là thiết lập cựu bộ lạc lớn địa bàn, người đột quyết đã sớm muốn hướng phía đông khuyết trường, chỉ là không có lấy cớ, cho nên khi ta nghe nói đám kia binh khí tại Câu Luân Hồ vùng mất tích, ta liền đoán được đây là người đột quyết bày ra cái bẫy. Nhưng là bọn hắn dùng 30 vạn kiện vũ khí làm trò hại người, cái giá này cũng quá lớn đi. Kỳ thật không có chút nào lớn, bởi vì đột quyết biết rõ, chỉ cần nhóm này vũ khí tại Thảo Nguyên, sớm muộn vẫn sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Trương Huyễn trầm tư một lát hỏi Dược Sư huynh đem ý nghĩ này báo lên sao? Lý Tĩnh lắc đầu, Võ Xuyên phủ tuyệt sẽ không tiếp thu đề nghị của ta, ta xuất thân Sơn Đông sĩ tộc, chỉ là bị đầu hội chủ coi trọng, đáng mặt khác Võ Xuyên phủ chi nhân lại cực kỳ bài xích ta, thực tế độc cô thuận, hắn một lòng yêu cầu Võ Xuyên phủ huyết thống thuần khiết, vì chuyện của ta hắn đã sắp cùng đầu hội chủ trở mặt. Trương Huyễn đã trầm mặc, người đột quyết dùng 30 vạn kiện vũ khí làm trò hại người sự tình hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là Lý Tĩnh nói huyết thống luận làm hắn tràn đầy cảm xúc. Sai Thiệu ngày hôm qua cũng thẳng thắn nói cho hắn, đầu hội chủ vốn cũng muốn an bài hắn gia nhập Võ Xuyên phủ, cũng là bởi vì độc cô thuận cực lực phản đối mới thôi, xem ra Võ Xuyên phủ truyền thống thế lực như trước thập phần cường đại, bọn hắn chỉ nhận quan lũng quý tộc huyết thống, không được phép như Lý Tĩnh cùng mình như vậy dị đoan. Lý Tĩnh cười cười, liền không hề để chuyện này, hắn rồi hướng Trương Huyễn nói, ta xem qua Trương công tử Thanh Thạch Kinh, ta muốn cùng công tử nói một chút. Trương Huyễn đã liên tục khổ luyện 8 ngày, mỗi lúc trời tối đều luyện được tình trạng kiệt sức, đột phá cực hạn sau sức mạnh lớn trướng, nhưng ngủ một giấc về sau, lực lượng lại khôi phục nguyên dạng, không có thể cố định xuống. Điều này làm cho Trương Huyễn thập phần buồn rầu, mắt nhìn hắn tử thai hoàn chỉ còn lại có một hạt, nếu như không nữa đột phá, hắn sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hướng Lý Tĩnh cầu viện. Thiên sinh có gì tốt đề nghị sao? Trương Huyễn lập tức quên cái bẫy cùng huyết thống, trong đầu của hắn lúc này chỉ có Thanh Thạch Kinh công pháp. Lý Tĩnh gật đầu nói, ta phát hiện công tử có một mấu chốt chi tiết, tỉ mỉ không có xử lý tốt, mới đưa đến không cách nào thực hiện tụ lực đột phá. Thiên sinh mời nói. Trương Huyễn trong nội tâm dị thường khẩn trương. Ta cẩn thận nghiên cứu loại thuốc này cách điều chế, một nửa là thuốc hạ nhiệt, một nửa là thuốc có tính nhiệt, sử dụng lượng thuốc phi thường tinh tế, lạnh nóng cân đối. Nói rõ bên ngoài luyện tập cũng nhất định phải lạnh nóng cân đối mới được là đột phá mấu chốt, mà công tử trong nước luyện tập tuy nhiên có thể hạ nhiệt độ, nhưng rét lạnh độ không đủ, làm cho trong cơ thể kinh mạch nhiệt độ quá thừa, không cách nào đạt tới cân đối, cho nên chậm chạp không thể thực hiện đột phá. Trương Huyễn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này chú ý, trong lòng của hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn ý thức được, không tại hàn băng trong huấn luyện, mà là đang nước lạnh trong huấn luyện, có phải là có chút bất ổn hay không? Bản vẽ thứ nhất chú thích thượng cũng có một câu. Tam cửu mùa xuân, nói cách khác thân thể của hắn cần phải cảm nhận được mùa xuân vậy thoải mái dễ chịu, đáng mỗi lần luyện võ hắn cũng có nhiệt được khó chịu dị thường, tại trong đau khổ vượt qua 2 đến 3 giờ thời gian, căn bản không có nửa điểm mùa xuân cảm thụ, có lẽ thật sự là tại đây sai lầm. Ta đây nên làm cái gì bây giờ, một đạo khó khăn nhất nhất định phải tại trời đông giá rét huấn luyện sao? Lý Tĩnh mỉm cười, Thanh Thạch Kinh cho rằng nhất định phải tại hàn băng trong luyện tập, mới có thể hoàn thành tụ lực đột phá. Ta tin tưởng nó thì ra là chủ nhân cũng là tại phương Bắc nơi cực hàn khổ luyện, bất quá bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chỉ có một loại biện pháp, ta có thể tại cách điều chế thượng làm văn, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Ý của tiên sinh nói là, giảm bớt khô nóng thuốc. Lý Tĩnh gật gật đầu, đúng là ý tứ này, cách điều chế bên trong tử trùng ngọc dũng tiểu là tốt nhất khô nóng thuốc, nó thật sự là một mặt rất thần kỳ dược vật, có thể đánh nhau loạn đã thành hình kinh mạch huyết khí, lại để cho người luyện võ một lần nữa miêu tả. Thực tế nhằm vào công tử loại này hậu thiên người luyện võ, nếu như có thể đem nó liều thuốc giảm bớt gấp đôi, như vậy trong nước luyện tập cũng liền có thể thăng bằng. Thế nhưng mà tử trùng ngọc dung đã cùng những dược vật khác dung hợp. Lý Tĩnh cười cười nói, ta ngược lại có một biện pháp, không ngại thử một lần. Thiên sinh cho dù nói thẳng, Trương Huyễn nhất định làm theo. Ngươi cho ta một viên tử thai đan. Trương Huyễn lấy ra một viên cuối cùng tử thai đan đưa cho Lý Tĩnh, Lý Tĩnh nhìn chăm chú lên dược hoàn. Chầm tư một lát hỏi ngươi nhất định là nghiêm khắc dựa theo cách điều chế làm thành. Vâng. Phải cùng cách điều chế hoàn toàn nhất trí. Lý Tĩnh rút. Ra sắc bén dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay tử thai đan cắt thành hai nửa, dùng trong đó một nửa cùng mặt khác nửa viên không có tử trùng ngọc dũng đan dược dung hợp, làm thành một viên đích ngắm mới đan dược, trong thuốc viên tử trùng ngọc dũng hàm lượng cũng chỉ có một nửa. Hắn đem đan dược đưa cho Trương Huyễn cười nói, hết nước là điều rất ý tứ dòng sông, mặt nước ôn mát, đáy nước lại kỳ bất giá, đêm nay công tử phục viên này thuốc, tại đáy nước kiên trì một canh giờ, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch. Vào đêm, trên thảo nguyên đầy trời sao, màu xanh đen thiên mạc đen đặc biệt tinh khiết, một đám lưu tinh như màu xanh nhạt giọt nước, chạy khắp bầu trời, Lý Tĩnh ôm đầu gối ngồi ở hết nước bờ sông, lặng lặng yên ngưỡng mộ bầu trời đêm. Lúc này, Úy Chỉ Cung ngồi ở Lý Tĩnh bên người, thấp giọng hỏi, hắn ở đây đáy sông sao? Lý Tĩnh nhẹ gật đầu, ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy có nghị lực chi nhân, hắn đối với võ nghệ chấp nhất, làm cho người ta không thể không sinh lòng kính ý. Úy Chỉ Cung dừng ở mặt sông, hỏi tiên sinh không nhận ta tên đồ đệ này, là vì không muốn làm cho ta nhập võ xuyên phủ sao? Lý Tĩnh cười nhẹ một tiếng, làm tự do chi nhân có cái gì không được, không nên nhiều sư phụ ức hiếp, chuyện này ta đã nói rõ, ngươi không cần lại tranh với ta trước. Úy Chỉ Cung cắn chặt một miệng môi dưới, lại thấp giọng nói, đã sư phụ cũng không nguyện ý đứng ở võ xuyên phủ, vì cái gì không ly khai. Lý Tĩnh thân thể chấn động, hắn không nói gì, lại lâm vào trong trầm mặc, lúc này, nước sông nổi lên rung động, cuồn cuộn mà bắt đầu, chỉ thấy Trương Huyễn chạy ra khỏi mặt sông, hít một hơi thật sâu, lại tiềm nhập đáy sông. Đã một giờ, hắn còn không chịu buông tha cho. Lý Tĩnh thở dài, đáy nước chi bước giá, ta một khắc đều chịu không được, hắn lại giữ vững được một canh giờ, hy vọng phán đoán của ta không có sai. Thiên sinh hôm nay thử qua nước gấm rồi hả? Lý Tĩnh cười khổ một tiếng nói, hắn thanh thạch kinh hẳn là tử dương chân nhân võ công của, nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn luyện thành nó lại cực kỳ gian nan, ngoại trừ cần cực cao thiên tư bên ngoài, khắc chỗ mấu chốt ngay tại ở lạnh nóng cân đối, ta cũng là đêm qua mới ngộ ra đến, nếu như đối với dược lý tìm hiểu không thấu, vậy cũng chỉ có thể đi lạnh vô cùng băng nguyên huấn luyện, đây không phải chịu khổ cực có thể luyện thành, ta hôm nay thử đáy sông nước gấm, lại từ lượng thuốc. Tiến tới đi chính xác khống chế, nếu như ta phán đoán không tệ, vậy hắn đêm nay mới có thể đột phá, nếu như không đột phá nổi, vậy đã nói rõ của ta đã hiểu sai rồi. Cái kia ta có thể luyện sao? Úy Chỉ Cung cười hỏi. Lý Tĩnh lắc đầu, thiên tư của ngươi vẫn là kém một chút. Thiên sinh mau nhìn. Úy Chỉ Cung đông nhiên chỉ mặt nước hô. Chỉ thấy trên mặt sông gợn sóng quay cuồng, so vừa rồi để thở trận thế đại rất nhiều. Lý Tĩnh đứng người lên, khẩn trương nhìn qua mặt sông, hắn cũng không biết có thể như vậy. Phía dưới nhất định đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn theo trong sông bay ra, nặng nề mà ngã ở trên bờ. Ngay sau đó, Trương Huyễn theo trong sông vừa nhảy ra, ầm ĩ cười to, đa tạ Lý tiên sinh, ta cần phải thành công. Trương Huyễn nhảy lên bờ, hắn cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đường kinh mạch đều tràn đầy lực lượng, cái đó và hắn bình thường cái loại này tạm thời lực lượng hoàn toàn bất đồng, bình thời là một loại khí lực, dịch tụ dịch tán, mà bây giờ hắn cảm giác là cơ thể lực lượng, là bắp thịt toàn thân tụ hợp lại cùng nhau dẫn xuất lực số lượng, phảng phất cơ thể của hắn cùng gân mạch đều cường tráng vài lần. Hắn biết mình rốt cục nên đón lần thứ nhất đột phá, trong nội tâm mừng rỡ như điên, hắn tiến lên một gối hướng Lý Tĩnh quỳ xuống, cao cao ôm quyền, tiên sinh nhân đức, Trương Huyễn khắc trong tâm khảm. Lý Tĩnh vội vàng đỡ hắn dậy, Trương công tử không cần nhiều lễ, xin đứng lên. Xin đứng lên. Cách đó không xa, Úy Chỉ Cung kinh ngạc hô lớn, đây là Long Tích Côn. Úy Chỉ Cung tiếng la mang tuổi thiệu. Trình Giảo Kim cùng Lý Thần Thông bọn người đưa tới, tất cả mọi người phát hiện trên đất cực lớn quái ngư, đây là một điều vây cá lưng vác cực kỳ rộng rãi cá lớn, dài 7 xích, trọng mấy trăm cân, đầu lớn như cái đấu, trong miệng mọc ra hàm răng sắc bén, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái ngư, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Trương Huyễn đi tới cười hỏi, chính ta tại đáy sông phát hiện nó, cũng dám công kích ta, kết quả bị ta chế phục, họ bất chỉ bái kiến nó. Úy Chỉ Cung gật gật đầu, ta chỉ gặp một lần. Người đột quyết gọi nó đầu hổ cá, hắn nhân tắc thì gọi hắn Long Tích Côn, nghe nói là sinh hoạt tại Bắc Hải chỗ sâu ngư vương, ăn thịt là sinh, lực lớn vô cùng, thập phần hung tàn, như thế nào hết trong nước cũng có. Không kỳ quái. Lý Tĩnh đi tới cười nói, hết nước thông câu luân hồ, mà câu luân hồ lại cùng Bắc Hải thủy hệ tương liên, nó xuất hiện ở nơi này cũng có thể lý giải rồi. Trình Giảo Kim trước sau dò xét điều này quái ngư, thèm ăn muốn chạy xuống nước miếng, cười hỏi, con cá này nướng chín sau ăn ngon không? Lý Tĩnh cười cười, loại cá này cấu tạo bằng thịt ngược lại là non mịn, bất quá hương vị cực canh, đương nhiên, nướng chín sau quét thượng tường cũng có thể ăn, nhưng nó có một vật rất đáng tiền, trên lưng toàn cơ bắp, thì ra là rồng ở trong truyền thuyết gân, vô cùng bền bỉ, là làm dây cung cực phẩm tài liệu, chúng ta đại tùy thiên tử xương rồng cung tiểu là dùng nó gân làm thành dây cung được danh. Trình Giảo Kim vén tay háo lên nói, để cho ta tới, rút ra gân sau sấy đến ăn, lão Trình thích ăn nhất cá, còn chưa bao giờ nếm qua cá lớn như thế. Lý Tĩnh vội vàng nói, nó gan cũng là hiếm có thuốc, trị bệnh liệt có hiệu quả, coi chừng đừng làm hư. Ta biết rồi. Trình Giảo Kim hướng hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, không thấy Trương Huyễn, hỏi công tử nhà ta đâu này. Lý Tĩnh chỉ xa xa, ẩn ẩn gặp Trương Huyễn ở phía xa bờ sông ngồi xếp bằng xuống, mọi người hiểu ý, đều không đi quay rầy hắn, cùng một chỗ tương cá gánh vác trở về. Trương Huyễn lặng lặng mà ngồi tại bờ sông, suy nghĩ bay lên ngôi sao, phảng phất người đang đẩy trời sao trong ngao du, hắn rốt cục đã lấy được lần thứ nhất dịch cần đột phá, vui sướng trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, đây là hắn lần lượt tích lũy, cuối cùng tại Lý Tĩnh chỉ điểm đã lấy được đột phá, lại để cho hắn sao có thể không mừng rỡ vạn phần. Lúc này đây ngồi xuống trọn vẹn tiêu tốn 4 canh giờ, khi hắn cuối cùng từ trạng thái không minh trong khôi phục lại lúc, trời đã nhanh sắp sáng. Hắn đứng người lên, chậm rãi rút ra chiến đao, nặng 10 cân đao lại để cho hắn cảm giác ít rất nhiều, rõ ràng không quá thích tay, điều này làm hắn hơi có chút tiếc nuối, cái này dù sao cũng là hắn yêu thích nhất chiến đao, nếu như không hề vừa tay, hắn phải buông tha cho. Công tử đã tốt rồi. Trương Huyễn nghe thấy được Trình Giảo Kim thanh âm của, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trình Giảo Kim đến đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, tay cầm hắn tuyên hoa đại phủ, Trình Giảo Kim khiến cho buồn cười nói, có muốn thử một chút hay không của ta bữa. Trình Giảo Kim cũng là gia truyền võ nghệ, bất quá hắn phụ thân qua đời được sớm, tăng thêm hắn tư chất chưa đủ, hắn và Xài Thiệu đồng dạng, tụ lực chỉ đột phá lần thứ nhất, cũng may hắn có một chút ngày sức mạnh của sự sống, cho nên có thể khiến trọng 60 cân tổ truyền đại phủ. Phụ thân lưu lại ra truyền búa phổ cũng bị hắn xé toang chùi ít, cuối cùng muốn dùng lúc mới phát hiện lúc chỉ còn lại có 3 chiêu. Trương Huyễn cũng đang muốn thử một lần đột phá của mình, liền cười nói, cũng tốt. Nếu như hợp tay, đại phủ đến thuộc về ta. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, hận không thể cho mình một chùy ba tử, mù hiến cái gì ân cần a? Lại để cho hắn đi luyện họ bất chỉ than đen côn sắt không được sao. Trình Giảo Kim thật có chút lo lắng Trương Huyễn sẽ vừa ý mình đại phủ, hắn dối trá địa gượng cười hai tiếng. Công tử thật biết chê cười, ngài sao có thể sử dụng ta đây loại người thô kệch rách dưới vũ khí, như ngài như vậy ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, ít nhất phải dùng mã giáo hoặc là ngân thương mới được. Trương Huyễn cười ha ha, tốt rồi. Không cần loạn lĩnh hót, ta sẽ không cần ngươi bữa, và ngươi chỉ đùa một chút. Đâu có. Đâu có. Ta cũng là khai mở chỉ đùa một chút. Trình Giảo Kim trột dạ đem bữa đưa tới, Trương Huyễn cười tiếp nhận Trình Giảo Kim đưa tới đại phủ, chỉ cảm thấy đại phủ chật nhẹ. Hắn vậy mà không tốn sức chút nào cầm trong tay. A, thật vẫn rất hợp tay. Chương 64, bờ sông thiếu nữ. Chương 64, bờ sông thiếu nữ. Trình Giảo Kim cuối cùng nhất không có mất đi hắn lươi búa to, hắn kịp thời dùng long tích côn mềm dai gân cùng cá gan chuộc đồ chính mình mến yêu đại phủ. Trương Huyễn kỳ thật cũng chỉ là cùng hắn hay nói giỡn, Trình Giảo Kim 60 cân đại phủ hắn vẫn cảm thấy ít hơi có chút, hắn cần phải dùng 70 cân binh khí mới được. Lúc này Trương Huyễn ngồi trên lưng ngựa vuốt vuốt người đoàn trưởng này ước 3 thước cá gân, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ như gân bỏ giống như bình thường thô, có thể làm roi, không ngờ gân rất nhỏ, cùng tuyến không sai biệt lắm, thoảng qua lại để cho hắn có hơi thất vọng. Bất quá gốc cây cá gân bền bị dị thường, co giãn 10 phần, đúng là làm dây cung cực phẩm tài liệu. Trương Huyễn tướng cá gân bỏ vào mã túi, nhanh hơn tốc độ ngựa hướng tiền phương đội ngũ chạy đi. Đi về phía đông đội ngũ lần nữa xuất phát, dọc theo hết nước hướng đông xuất phát. Có lẽ là lần đầu tiên tụ lực đột phá duyên cớ, hắn thị lực có thể nhìn càng thêm xa, thính lực càng thêm nhạy cảm. Nhưng lúc này hắn lại rơi vào trầm tư, thẳng đến Lý Tĩnh đã cắt đứt hắn trầm tư. Trương công tử còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Lý Tĩnh cười cùng hắn ngang hàng mà làm. Trương Huyễn gật gật đầu, chính ta tại muốn nhớ ngươi ngày hôm qua nói cái bẫy, có thể hay không đem chúng ta cũng vòng đi vào. Người đột quyết cái bẫy không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào Thiết Lạc phía Đông Liên Minh. Lý Tĩnh nhìn Trương Huyễn liếc. Cười cười lại nói, cái gọi là Thiết Lạc phía Đông Liên Minh tiểu là dân tộc hồi hột, phó cốt cùng bạt giã cổ tam bộ tộc lớn liên minh, khiến cho người đột quyết thủy chung không dám công đánh bọn họ, cho nên người đột quyết hay dùng nhóm này vũ khí làm mồi, phân hóa chín bọn hắn tam gia liên minh. Trương Huyễn trầm tư một chút nói, cái này là nhị đào giết tam binh sĩ. Đúng. Chỉ cần bọn hắn một nhà trong đó độc thôn nhóm này vũ khí, đến sẽ khiến mặt khác hai nhà nghiêm trọng bất mãn, liên minh cũng liền rách, đây là rất cao minh kế sách. Đột quyết có cao nhân a, là sử thuộc Hồ Tất. Trương Huyễn nghĩ đến trong lịch sử, nhà Tùy vì giết người này mà lo lắng hết lòng, nói rõ hắn đối với nhà Tùy uy hiếp to lớn, chỉ có loại cấp bậc này mưu sĩ mới sẽ có như thế cao minh kế sách. Lý Tĩnh gật gật đầu, hẳn là hắn là Thủy Tất Khả Hãn Tâm Phúc mưu sĩ. Trương Huyễn trầm mặc một lát lại hỏi, các ngươi nếu tìm được đám kia vũ khí, định xử lý như thế nào? Hai ngày này Trương Huyễn một mực cân nhắc việc này, bọn hắn mười mấy người này cho dù tìm được vũ khí thì phải làm thế nào đây, 30 vạn kiện nhiều, bọn hắn có thể trở về Đại Tùy sao? Hội chủ ra lệnh cho ta là, để cho chúng ta nghĩ biện pháp trở về Đại Tùy, nếu như không được sẽ phá hủy nó. Nếu như tìm không thấy chúng đâu này. Trương Huyễn ánh mắt trở nên sắc bén. Lý Tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta cũng không biết, Võ Xuyên phủ mệnh lệnh từ sẽ không có lưu chỗ trống. Thiên sinh kia nghĩ cách đâu này? Trương Huyễn lại tiếp tục hỏi không nói chuyện Võ Xuyên phủ, cũng chỉ nói tiên sinh ý nghĩ của mình. Lý Tĩnh đã trầm mặc, hắn không có trả lời Trương Huyễn, nhưng hắn vẫn thấp giọng hỏi, ngươi vì sao tại suy nghĩ chuyện này? Trương Huyễn nhìn qua phương xa mây trắng lừng lờ, chậm rãi nói ra, ta không biết Đại Tùy còn có bao nhiêu năm tuổi thọ, ta cũng không biết tương lai sẽ là người nào vương triều, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, ta là hán nhân, ta tuyệt sẽ không bắt bọn nó lưu cho dị tộc, đây cũng là ta đáp ứng cùng theo các ngươi tới nguyên nhân. Trương Huyễn lại nhìn chăm chú Lý Tĩnh nói, ta biết Thanh Thạch Kinh nhưng thật ra là đậu hội chủ đưa cho ta. Ta cũng biết để cho ta tới Thảo Nguyên là đậu hội chủ tỉ mỉ an bài, hắn đối với ta tất nhiên là có chỗ yêu cầu, ta đã tiếp nhận Thanh Thạch Kinh, nên đáp ứng yêu cầu của hắn, tiên sinh có thể hay không nói cho ta biết, đậu hội chủ cần ta làm cái gì. Lý Tĩnh nở nụ cười, đậu hội chủ nói ngươi nhất định sẽ chủ động nói, quả nhiên bị hắn nói trúng rồi, bất quá ngươi rất may mắn, điều kiện của hắn đúng là chuyện ngươi muốn làm. Tiên sinh nói là hủy diệt đám kia vũ khí. Lý Tĩnh yên lặng gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải là không như vậy ý định. Đường đi cực kỳ đơn điệu buồn thẻ, bọn hắn đến phảng phất tại một bức họa trước dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn là không có cuối dòng sông cùng giống nhau như lúc Thảo Nguyên, vừa mới bắt đầu mới lạ, tươi sốt cảm giác sớm đã mất đi, chỉ có khó có thể chịu được phiền chán, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Hai ngày sau lúc chạm vào tối, bọn hắn rốt cục nhìn thấy một cánh rừng, cảnh vật trước mắt có thêm vài phần ý mới. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, nhanh hơn tốc độ ngựa hướng rừng rậm chạy đi. Mọi người đang rừng rậm trước đâm hạ cắm trại, Úy Chỉ Cung cùng vài tên hộ vệ đi trong rừng rậm đi săn, Trương Huyễn tắc lai đến dòng sông bên kia, chọn một rời xa rừng rậm chỗ, ngồi xếp bằng tiến nhập suy nghĩ. Hai ngày trước đột phá lần thứ nhất dịch cân về sau, hắn việc cấp bách không tiếp tục huấn luyện, mà là cần củng cố đến từ không dễ đột phá, củng cố phương pháp tiểu là đệ ngũ phúc tẩy tùy đồ, lại để cho suy nghĩ tại mênh mông ánh sao hà gian xuyên việt. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một loại quên mình trạng thái, hoàn toàn quên sự hiện hữu của mình, suy nghĩ bay vọt nghìn vạn dặm, tại đầy trời sao trong ngao du. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bị một hồi kịch liệt bọt nước âm thanh bừng tỉnh, đến phảng phất hai đang kịch liệt phát mặt nước, thanh âm là từ phía đông mấy chục bước ngoài chuyển tới, Trương Huyễn đứng người lên, dọc theo tối om om bờ sông hướng tiếng nước trô bước nhanh tới. Hắn lại nghe gặp thét chói tai một tiếng, cái kia rõ ràng là một người tuổi còn trẻ giọng của nữ nhân, trong thanh âm có một loại bị thương thống khổ. Trương Huyễn bước nhanh hơn chạy đi, rất nhanh hắn liền nhìn thấy, tại trong nước sông, một người một cá trong nước trong tiến hành kịch liệt solo, theo to lớn thân hình đến xem, cái kia cự cá đúng là hắn hai ngày trước gặp phải Long Tích Côn, thậm chí so với hắn gặp phải cái kia càng tốt đẹp hơn hung mãnh. Mà đang cùng Long Tích Côn vật lộn người lại đang ở hạ phòng, tựa hồ một cái cánh tay đã bị cắn, theo nàng điệu điệu dáng người cùng lộ ra bạch lộ ra da thịt đến xem, đây là một cái trẻ tuổi thiếu nữ. Tay nàng chấp một con dao găm. Dao găm một mặt hung hăng cắm vào Long Tích Côn thân thể, khiến cho nó càng thêm cuồng bạo, mở ra hàm răng sắc bén cắn loạn, thiếu nữ rõ ràng chống đỡ hết nổi, nhưng nàng như trước quật cường bắt lấy Long Tích Côn mũi tên vây cá không tha. Trương Huyễn biết rõ con cá này hung tàn, cái này đã không phải bắt lấy nó, mà là muốn bị nó ăn hết hậu quả, Trương Huyễn không lưỡng lự, rút đao ra nhảy vào trong nước sông. Một lát, Trương Huyễn ôm đã ở vào bán trạng thái hôn mê thiếu nữ lưu động lên bờ, hung tàn Long Tích Côn tựa hồ còn không chịu rời đi. Thị uy giống như bình thường hướng Trương Huyễn mở ra một bài trắng liếu hàm răng, lúc này mới bơi vào đáy sông ở chỗ sâu trong biến mất không thấy. Thiếu nữ ăn mặc giáp da cùng bó sát người quần bò, ướt nhẹp dán da thịt, lộ ra nàng dáng người thập phần thon dài, xem niên kỷ nàng cũng liền 14-15 tuổi bộ dạng, da thịt hơi đen, tràn đầy co giãn cùng sáng bóng, một đầu như thác nước mái tóc rối tung ở đầu vai, khiến nàng toàn thân tràn đầy một loại ngỗ ngược mị lực. Có lẽ là bởi vì bị thương cùng thể lực tiêu hao quá độ, nàng cũng không có lập tức thức tỉnh, cánh tay trái hộ vệ giáp da đã bị Long Tích Côn khéo nói xé mở, có chút máu thịt bé bét, Trương Huyễn theo chính mình thiếp thân trong túi ra lấy ra thuốc trị thương, cẩn thận từng ly từng tí tướng thuốc bột rơi tại miệng vết thương của nàng ở trên, lại kéo xuống một cái vạt áo cho nàng băng bó. Thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bên người ngồi một gã lạ lẫm đích nam tử trẻ tuổi, sợ tới mức nàng lập tức ngồi dậy, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, trong tay đã nhiều hơn một thanh dao găm, ánh mắt hung ác mà cảnh giác chằm chằm vào Trương Huyễn. Ta đem ngươi theo trong nước cứu đi lên. Trương Huyễn thấy nàng tựa hồ nghe không hiểu lời của mình, liền đứng dậy dựng lên một động tác, tỏ vẻ hắn và quái ngư solo, sau đó đem nàng theo trong nước cứu lên. Thiếu nữ chợt nhớ tới cái gì, đứng người lên vọt tới bờ sông, Long Tích Côn đã không thấy, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng, lại quay đầu lại phẫn nộ mà chăm chú nhìn Trương Huyễn. Nàng đỗng nhiên hét lên một tiếng, giơ chủy thủ lên hướng Trương Huyễn đâm tới, Trương Huyễn một phát bắt được cổ tay nàng thuận thế kéo một phát, thiếu nữ một cái lảo đảo, té ngã tại bãi sông thượng. Trương Huyễn cũng có chút tức giận, chính mình cứu được nàng, nếu không không có ơn tất báo, ngược lại muốn ám sát chính mình, bất quá một con cá mà thôi, nàng về phần như vậy cừu hận chính mình sao? Thiếu nữ chậm rãi đứng người lên, ngơ ngác nhìn qua mặt sông, một cặp mắt hắc bạch phân minh ở bên trong lại chảy xuống một chuyến nước mắt, nàng đỗng nhiên bụng mặt quay người hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong chạy đi. Trương Huyễn đuổi vài bước lại dừng lại, nàng phải là phụ cận trong bộ lạc người, không cần lo lắng cái gì, Trương Huyễn cũng ẩn ẩn cảm giác được, cái kia Long Tích Côn có lẽ đối với nàng rất trọng yếu, nàng mới có thể như vậy không muốn sống, mới thất thố như vậy. Trương công tử, bên kia bờ sông truyền đến Sài Thiệu tiếng la, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta đây sẽ tới. Trương Huyễn nhặt lên trên đất vật phẩm, nhảy vào sông hướng bờ bên kia bơi đi. Mọi người đang đống lửa trước làm thành một vòng, ăn liên tục nướng đến vàng óng ánh thơm nước thịt mai, Trương Huyễn cười ngồi xuống, thật xa đã nghe đến mùi thơm. Úy chỉ cung cắt khối tiếp theo nướng xong thịt đưa cho hắn, công tử, khối này không sai. Đa tạ. Trương Huyễn nhặt lên bên cạnh bầu rượu, tới hai phần, mang theo tinh khí cay độc rượu lên men từ sữa lại để cho thân thể của hắn ấm rất nhiều. Lý Thần Thông trông thấy Trương Huyễn vết máu trên người, hỏi Trương công tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Gặp được một người tuổi còn trẻ tiểu nương, thiếu chút nữa bị nàng giết. Nghe nói có tiểu nương, Trình Giảo Kim nhịn không được huýt sáo, trơ mặt ra cười hát hát nói, công tử vì cái gì thiếu chút nữa bị giết, có phải hay không đang muốn 20? Trương Huyễn nhặt lên bầu rượu hướng hắn đập tới, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lúc này, Lý Tĩnh như có điều suy nghĩ nói, nếu như nàng là một thân một người, nói do phụ cận có bộ lạc. Dù sao chúng ta cũng không có đầu mối, không bằng đi bộ lạc hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem có đầu mối gì. Trương Huyễn gật gật đầu, ta cũng là như vậy cân nhắc, bất quá bộ lạc cần phải tại mặt phía bắc, chúng ta có nhiều như vậy súc vật, làm sao sống sông. Cái này ngược lại vấn đề không lớn, vùng này nước chỗ vòng gấp bốn khúc, đi lên phía trước phải có nước cạn chỗ có thể lội qua đi. Quả nhiên không xuất ra Lý Tĩnh sở liệu, bọn hắn ngày kế tiếp lại đi về trước hơn 10 dặm, quả nhiên gặp một chỗ nước cạn chỗ. Nước sông chỉ đủ bọn hắn bên hông, mọi người nắm chiến mã cùng lạc đà đã qua sông lớn, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Nhưng mới vừa đi không đến hai dặm, hơn 10 người cưỡi ngựa chi nhân trước mặt chạy tới, ngăn cản bọn hắn đường đi, hơn 10 người người hồ đều có chút tuổi trẻ, nữ có nam có. Trương Huyễn nhận ra một tên trong đó thiếu nữ, đúng là tối hôm qua hắn ở trong sông cứu chi nhân, chỉ thấy đầu nàng cài hoa khâu, đang mặc màu đỏ gấm vóc áo đuôi ngắn, hạ xuyên một cái màu đen khảm giấy mạ vàng váy dài, làn da hơi đen. Nhưng một đôi mắt to con ngươi hắc bạch phân minh, có chút động lòng người. Trương Huyễn biết rõ bọn họ là tìm đến mình, lập tức thúc mã nghênh đón tiếp lấy. Thiếu nữ nhìn thấy Trương Huyễn, chỉ vào hắn đối với bên cạnh một gã cao lớn đích nam tử trẻ tuổi nói hai câu. Nam tử trẻ tuổi tiến lên hướng Trương Huyễn cung kính thi lễ, không biết đang nói cái gì, nhưng ngựa khí có chút thành khẩn. Úy chỉ cung tiến lên đối với Trương Huyễn thấp giọng nói, hắn đang nói, cảm tạ ngươi cứu được muội muội của hắn tánh mạng. Trương Huyễn trong nội tâm buông lỏng, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, thấy vậy cái tiểu nương coi như biết tốt xấu, biết mình cứu được nàng, hắn đáp lễ cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, mời không cần nhớ ở trong lòng. Úy chỉ cung phiên dịch quá khứ, nam tử rất là cảm động, lại nói vài câu, úy chỉ cung cười nói, hắn nói bọn hắn bộ lạc cách nơi này không xa, hoan nên chúng ta đi làm khách, nếu có hàng hóa, bọn hắn cũng có thể nhận lấy. Trương Huyễn quay đầu lại nhìn mọi người một cái, gặp trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, đi hơn 10 ngày. Tất cả mọi người thập phần mệt mỏi, khát vọng đi thảo nguyên bộ lạc làm khách, Trương Huyễn cũng không khách khí, hớn hở nói, cái kia liền quấy nhiễu rồi. Úy chỉ cung phiên dịch quá khứ, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi hoan hô một tiếng, nhiệt tình tiến lên mời đến bọn hắn, xuất ra mới mẻ rượu sữa ngựa hoan nghênh khách nhân, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng nhiệt tình của bọn hắn cùng thành ý lại để cho trong lòng mỗi người đều noan hồng hồng, rất nhanh mọi người liền quen thuộc. Chương 65, Dũng cứu Tù Vương. Chương 65, Dũng cứu Tù Vương. Trương Huyễn bọn hắn gặp được hơn 10 người tuổi trẻ người hồ cũng không phải người đột quyết, mà là thiết lạc người. Thiết lạc người cùng người đột quyết cùng thuộc tại thảo nguyên dân tộc, nhưng đột quyết cường đại khiến cho thiết lạc các bộ không thể không thần phục với nó. Hàng năm chỉ điểm đột quyết vương đỉnh cống lên đại lượng thuế dê. Thiết lạc tổng cộng chia làm 9 bộ, bọn hắn gặp phải hơn 10 người tuổi trẻ hồ người là sát xiết 9 bộ bên trong bạt giã cổ bộ một chi. Bạt giã cổ bộ sinh hoạt tại mạc bắc thảo nguyên phía đông, phía dưới có tất cả lớn nhỏ mười mấy cái bộ lạc. bọn hắn gặp phải cái này một chi chính là bạt giã cổ tam đại bộ lạc một trong câu luân bộ, toàn bộ câu luân hồ bờ tây bao la thảo nguyên đều là lãnh địa của bọn hắn. Bạt giã cổ nam tử nhiệt tình hùng hồn, nữ tử hào phóng không bị cản trở, nhưng Trương Huyễn lại phát hiện cái kia cái thiếu nữ trẻ tuổi lại từ đầu đến cuối không có chào hỏi mình, hai người ánh mắt ngẫu nhiên tương đối, nàng lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, có lẽ nàng vẫn còn tức giận chính mình, làm cho nàng không có thể tóm lại cái kia Long Tích Côn. Trương Huyễn thả chậm tốc độ ngựa, đối với thiếu nữ mỉm cười, chỉ cánh tay trái của mình, ý là hỏi miệng vết thương của nàng như thế nào đây. Thiếu nữ cười ngạo nghễ, tháo xuống cung tiễn, gặp bầu trời xa xa bay tới mấy cái vịt hoàng, nàng thúc mã chạy gấp, quay người kéo cung như nguyệt, một mũi tên bắn ra, bay ở cuối cùng vịt hoàng gào thét một tiếng, chúng tên từ phía trên không trung rơi xuống, kích thích mọi người một mảnh âm thanh ủng hộ. Thiếu nữ giơ lên hồng phát phát khuôn mặt, khiêu chiến giống như mà nhìn Trương Huyễn, Trương Huyễn thấy nàng bộ dáng thú vị, không khỏi nở nụ cười, xem ra cánh tay của nàng không có vấn đề. Lúc này, thiếu nữ huynh trưởng thúc mã cùng Trương Huyễn sánh vai cùng, dùng roi ngựa chỉ vào muội muội cười nói, nàng cứ gọi Tân Vũ. Vừa rồi Úy chỉ cùng giới thiệu thiếu nữ huynh trưởng, gọi là Bạt Giã Cổ Đồng Thái, hắn kỳ thật biết nói một điểm tiếng Hán, chỉ là cùng tộc nhân cùng một chỗ, hắn tận lực dùng bổn tộc ngôn ngữ, chỉ có một mình cùng Trương Huyễn cùng một chỗ lúc hắn mới có thể nói vài câu tiếng Hán. Trương Huyễn nhìn qua thiếu nữ cười nói, nàng hình như là tại hướng ta khiêu chiến, đúng không? Nàng chính là như vậy, gần đây so sánh tùy hứng. Đồng Thái cười cười, hô lớn, Tân Vũ. Thiếu nữ thúc mã chạy trở về, chỉ Trương Huyễn cung tiễn, ánh mắt kiêu ngạo tà nghệ hắn, thần tình kia rõ ràng là lại để cho hắn cũng bộc lộ tài năng. Đồng Thái mặt trầm xuống, hung hăng giận dữ mắng mỏ nàng vài câu, đại khái là đang trách cứ nàng không hiểu đạo đại khách. Thiếu nữ lúc này mới quệt mồm tướng cung tiễn thu, lại mắt liếc Trương Huyễn, không để ý tới nữa hắn. Đồng Thái ấy này hướng Trương Huyễn xin lỗi vài câu. Trương Huyễn cười một tiếng chi, hắn làm sao có thể cùng một cái tiểu cô nương so đo. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, địa thế dần dần thay đổi thấp, vùng này tựa hồ là thung lũng, bọn hắn chính đi ở thung lũng biên giới. Lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến trầm thấp sừng hiệu số thanh âm, ngay sau đó tiếng vó ngựa như sấm, mọi người sắc mặt biến đổi, thúc mã xông về trước quá khứ, Trương Huyễn cũng thúc mã chạy gấp, một lát đã đến dốc núi biên giới, chỉ thấy trầm chân núi, hai nhánh quân đội đang tại trên thảo nguyên triển khai kỳ chiến. Một nhánh quân đội rõ ràng cho thấy đột quyết binh sĩ, đang mặc giáp già, cây cung chấp mâu, ước 2-3 ngàn người, nhiều đội kỵ binh xếp thành hàng chạy gấp, mà đổi thành một nhánh quân đội chỉ có 300-400 người, phục sức lộn xộn, bị người đột quyết vây quanh phân cách, chết thảm trọng. Lúc này, Trương Huyễn bên người Đồng Thái con mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng, mang theo hơn 10 người tộc nhân xông tới, thiếu nữ Tân Vũ càng là phẫn nộ được la to, nàng không sợ hãi chút nào, dương cung lắp tên đi theo mọi người lao xuống núi đi. Chỉ thấy nàng nghiêng người một mũi tên bắn ra, một gã đột quyết kỵ binh kêu thảm một tiếng xuống ngựa, mũi tên dài bắn thủng cổ của hắn. Đột nhiên tới biến hóa lại để cho Trương Huyễn bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tham chiến. Úy chỉ cung thở dài một tiếng, bị bao vây người hẳn là tộc nhân của bọn hắn, nói không chừng hay là đám bọn hắn cha và anh hoặc là chú bác. Mau nhìn, vậy là ai? Lý Thần Thông chỉ vào xa xa hô to, Trương Huyễn cũng nhìn thấy, xa xa trên sườn núi có vài chục danh xem cuộc chiến người đột quyết. Hẳn là thủ lĩnh bọn họ các loại, nhưng chính giữa đã có vài tên hán nhân, cầm đầu hán nhân ước 30-40 tuổi, dáng người cao gầy, lớn lên một khuôn mặt ngựa, dưới hàm có mấy cọng râu chuột, đang đắc ý địa cùng bên cạnh đột quyết thủ lĩnh đang nói gì đó. Là Vũ Văn Hoa Cập. Sài Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đản này, tặc tính không thay đổi. Trương Huyễn nghe Sài Thiệu nói về, Vũ Văn Hoa Cập bởi vì lén cùng người đột quyết giao dịch gang, suýt nữa bị giết, bị đày đi cho phụ thân hắn Vũ Văn Thuật làm nô. Xem ra cũng không có oan uổng hắn, hắn quả nhiên cùng người đột quyết có cấu kết. Trương Huyễn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Vũ Văn Thái bảo đám bọn họ tại tiểu quán ở bên trong nói lời, Vũ Văn Hóa Cập cũng là đám kia vũ khí mà đến, chẳng lẽ đám kia vũ khí cùng Bạt Giã Cổ bộ có quan hệ. Đúng lúc này, Bạt Giã Cổ trong đội ngũ buộc phát ra một tiếng thật dài hổ gầm, một gã người áo xám theo nhất đội ngũ dày đặc trong giết đi ra, một đôi song kích giết được người đột quyết huyết nhục văng tung tóe, người ngã ngựa đổ. Lập tức mở ra một con đường máu. Sai Thiệu cùng Lý Thần Thông đồng thời kêu lên, Trương Trọng Kiên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Huyền Võ Hỏa Phượng số một sát thủ Trương Trọng Kiên vậy mà cũng trên chiến trường. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, bắt giặc trước bắt vua, đi theo ta. Hắn thúc mã lao xuống núi sườn núi, dẫn đầu mọi người hướng người đột quyết thủ lĩnh chạy gấp mà đi. Chi này quân đột quyết đội là Thủy Tất Khả Hãn dưới trướng Mai Ghi đại tướng Sử Thục Hồ Tất thống suất 3.000 quân đội. Cho dù Thủy Tất Khả Hãn ủy thác đại tế ti trợ giúp hắn cha tìm mất tích vũ khí tung tích, nhưng Thủy Tất Khả Hãn trời sinh tính hồ nghi, bình không hoàn toàn tin tưởng đại tế ti, hắn lại phái tâm phúc sử thuộc hồ tất xuất 3.000 binh sĩ bí mật tiến về trước câu luân hồ vùng tra tìm vũ khí tung tích. Sử thuộc hồ tất cũng không phải người đột quyết, mà là túc đặc sử quốc người, hắn vốn là cái thương nhân, theo lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu trường kỳ cùng đột quyết việc buôn bán. Sử thuộc hồ tất dùng hắn khôn khéo cùng am hiểu mưu lược thắng được thủy tất khả hãn coi trọng cùng tín nhiệm, dần dần thành là quân sư của hắn sủng thần. Sử thuộc hồ tất chủ yếu làm hai chuyện, đầu tiên là thay thủy tất khả hãn bày ra diệt trừ đột quyết nội bộ người phản đối, do đó từng bước chiếm đoạt có thực lực bộ lạc, ví dụ như giết A Sử Na Ma Chuyết Tiểu là sử thuộc hồ tất bày ra, lại để cho hắn đi tìm mất tích binh khí, như tìm không thấy có thể dùng thất trách chi tội giết hắn. Vũ Văn Thuật Tiểu là cùng sử thuộc hồ tất âm thầm cấu kết. Lúc này đây hắn phái con trai trưởng Vũ Văn Hóa Cập cùng sử thuộc hồ tất đã đạt thành giao dịch, hắn nguyện ra giá cao mua sắm 10 vạn kiện vũ khí, vô luận về công về tư, sử thuộc hồ tất đều phải tìm được nhóm này vũ khí. Đủ loại manh mối cho thấy, 30 vạn kiện vũ khí mất tích cùng bạt giã cổ bộ có cực lớn quan hệ, sử thuộc hồ tất liền quyết định theo câu luân bộ hạ tay, hắn hôm nay nắm lấy cơ hội, xuất quân bao vây ra ngoài săn thú câu luân bộ đại tù trưởng bạt giã cổ đồ lạc. Lập tức đột quyết kỵ binh đã xem đối phương chia ra bao vây. Đúng lúc này, có người sau lưng hô to, tướng quân, bên trái có người đánh tới. Sử thuộc hồ tất lại càng hoảng sợ, hắn vậy mà không có phát hiện góc trái trên cùng đánh tới một chi đội ngũ, cầm đầu đại tướng thế tới hung mãnh, tay cầm một cây ít nhất nặng 100 cân đại đồng, đang đằng sát khí vọt tới. Cho ta đứng vững, đính trụ. Sử thuộc hồ tất gấp làm cho tả hữu tiến lên ngăn cản. Vũ Văn Hoa cập nhận ra Sài Thiệu, cả kinh hắn sắc mặt đại biến, chẳng quan tâm những người khác, hắn quay đầu ngựa lại liền hướng về sau chạy trốn. Trong chớp mắt, Úy Chỉ Cung liền dẫn đầu vào tới, hắn tiếng hô như sấm, trong tay gậy sắt quét ngang mà đi, ba gã đột quyết kỵ binh bị hắn đánh bay ra cách xa hơn một trượng. Cầm đầu đột quyết thiên phu trưởng giận dữ, hắn gọi Ất Mục Đằng, cũng là đột quyết nổi danh manh tướng, tay cầm một cái hơn 60 cân nặng độc cước đồng nhân, hắn hét lớn một tiếng, tùy tướng nhận lấy cái chết. Thúc mã từ phía sau vội xông tới, vung độc cước đồng nhân đập mạnh Úy Chỉ Cung cái hót, Úy Chỉ Cung thân thể tuy hùng tráng, nhưng cực kỳ linh mẫn, hắn né người như chớp. Tránh thoát đánh lén một kích, Ất Mục Đằng lại là một cái đập mạnh, nặng nề độc cước đồng nhân mang theo tiếng gió đánh tới hướng Úy Chỉ Cung chính diện. Úy Chỉ Cung cũng không lại trốn, cơ gậy đòn đánh, chỉ nghe đường. Một tiếng vang thật lớn, độc cước đồng nhân rời khỏi tay, bay ra mấy trượng xa, Ất Mục Đằng quát to một tiếng, quay người thúc mã liền trốn. Đi chết đi. Úy Chỉ Cung quát lạnh một tiếng, gậy sắt trở tay lại là một gậy, bóng gậy tất quét, thế như bô lôi, Ất Mục Đằng chạy trốn không kịp, bị một gậy đánh trúng cái hốc. Lập tức góc vỡ toang, thi thể ngã xuống mã. Úy Chỉ Cung giết được cao hứng, hắn hét lớn một tiếng, hướng đám người dày đặc nhất chỗ chạy đi, như mánh hổ hạ sơn, hung ác dị thường, một cây côn sắt thấy thần sát thần, gặp quỷ rồi diệt quỷ, côn hạ máu thịt bé bét, thấy ngã khắp nơi trên đất, lập tức liền đánh chết hơn 30 người. Theo sát mà đến Trình Giảo Kim gặp Úy Chỉ Cung dũng manh cường hãn, trong lòng của hắn hâm mộ, cũng chấn tác tinh thần, vung đúa sát tiến đột quyết kỵ binh bầy. Mặc dù không có Úy Chỉ Cung cái loại nầy quét ngang hết thể khí thế, thực sự bổ đúa sinh uy, liên tục bổ 5-6 người, hưng phấn hắn gào khóc kêu to. Người thứ ba đánh tới nhưng lại Trương Huyễn, tay hắn chấp nhất căn nặng 50 cân thiết thương, nhưng lại lương sư đô binh khí, bị Trình Giảo Kim tại Huyền Sa Lăng trong lượng được. Gốc cây thiết thương chế tác tinh xảo, chất thượng thừa, dùng toàn bộ tấn sắt chế tạo, tại Trung Nguyên có thể bán đi giá cao, Trình Giảo Kim tối hôm qua rất không tình nguyện lấy ra cho Trương Huyễn. Bất quá cái này cây trường thương đối với Trương Huyễn hay là ít không ít, hắn luyện Vương Bá Đương công pháp cơ bản về sau, cũng đã có thể khiến 50 cân trường thương, còn lần này tụ lực đột phá, hắn ít nhất có thể sử dụng 70 cân binh khí, chỉ là trước mắt tạm thời không có có binh khí thích hợp, hắn chỉ có thể toàn quyền. Trương Huyễn hơi thương đâm trở mình một gã đột quyết bách phu trưởng, nhưng mục tiêu của hắn nhưng là đúng phương pháp chủ soái, hắn thúc mã chạy gấp, hướng sử thuộc hồ tất đánh tới. Bởi vì Úy Chỉ Cung hấp dẫn đại bộ phận đột quyết binh sĩ, sử thuộc hồ tất bên người chỉ còn lại có hơn 10 người hộ vệ, thêm với sử thuộc hồ tất bản thân không biết võ nghệ, là một gã mưu sĩ, lập tức Trương Huyễn giống như là cuồng phong xông đến, hắn dọa được sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài tới đang tại kịch chiến đột quyết kỵ binh, quay đầu ngựa lại liền hốt hoảng mà chạy. Hơn 10 người hộ vệ gặp tình thế nguy cấp, bọn hắn hô to một tiếng, xông qua trước ngăn chặn Trương Huyễn đi đến đường, mười mấy cây trường mâu đồng thời đâm về Trương Huyễn. Trương Huyễn không sợ hãi chút nào, thương gạt đao trẻ, liên sát 7 người. Mở ra một con đường máu, hướng sử thuộc hồ tất mau chóng đuổi mà đi. Lúc này, đột quyết kỵ binh gặp chủ tướng Ất Mục Đằng bỏ mình, chủ soái chạy trốn chẳng biết đi đâu, bọn hắn lập tức thổi lên triệt binh kèn. Ô! Tiếng kèn ở bên trong, mấy ngàn đột quyết kỵ binh nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, giống như thủy triều hướng phía tây bắc hướng chạy đi. Trương Huyễn gặp nhóm lớn kỵ binh lui lại, hắn cũng ghìm chặt chiến mã, không hề đuổi theo chủ soái đi quân. câu luân hồ bên cạnh cổ nhạc vang trời, náo nhiệt dị thường, tù trưởng Đồ Lặc bày xuống thịnh đại thực rượu, hoan nghênh đường xa mà đến khách quý, chiếm diện tích vài mẫu lông dê trong đại trướng, hơn 10 người câu luân trưởng lao tiếp khách, bên kia là Trương Huyễn bọn người, mọi người tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng rượu là tốt nhất tiếng thông dụng nói, dùng rượu làm mối, mọi người thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt cười to. Nhiệt tình tuổi trẻ đàn ông bắn lên êm thai lửa không tư, trong đại trướng, một đội thiếu nữ trẻ tuổi chính phiên phiên khởi vũ, từng túi thuần hậu rượu sữa ngựa bị dọn vào, một bàn bàn vàng nóng ánh chảy mỡ thịt dê đặt ở khách nhân trước mặt, các loại hoa quả trồng chất tại kim trên bàn. Đồ Lặc là thứ cực kỳ hào sảng nam tử trung niên, dài một con sư tử vậy mũi to, thanh âm to, hắn có 7 người vợ, cho hắn sinh ra 10 cái nhi nữ, Trương Huyễn bọn hắn trước đó gặp phải đồng thái cùng Tân Vũ chính là hắn tam phu nhân sinh ra. Đồ Lặc có thể nói vài lời hán ngữ, cùng mọi người có thể miễn cưỡng trao đổi, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, lần này nếu không phải Trương Huyễn bọn người kịp thời cứu giúp, chỉ sợ hắn đến sẽ tao ngộ vận mệnh bi thảm, Sử Thục Hồ tất tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Các vị đều là của ta ân nhân, ta lại kính mọi người một chén rượu. Đồ Lặc đứng người lên, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, tướng thiên không bát rượu đưa ra lên đỉnh đầu, chén ăn cơm hướng xuống, mọi người thấy hắn uống liền hơn 10 chén, mặt không đổi sắc, không khỏi đều hết sức bội phục. Cũng đứng dậy tướng trong chén uống rượu làm, hoặc hắn bộ dáng dơ lên cao cao thiên không bát rượu, Đồ Lặc cười to, dùng đột quyết ngữ hướng ngoài trướng hô, các ngươi đều mau tới cấp cho khách nhân rót rượu. Theo ngoài trướng đi vào 5 cái cô gái trẻ tuổi, mỗi người quần áo tươi đẹp, dáng tươi cười ngọt ngào, những điều này đều là Đồ Lặc con gái, các nàng mỗi người cầm một túi rượu sữa ngựa, cười tủm tỉm cho mỗi một khách nhân trong chén đảo mãn rượu. Thời gian dài tịch mịch lữ trình, khiến cho các nam nhân đối với người khác phái tràn đầy khát vọng. Húng chi lúc này xuất hiện một đám tiểu diễm động nhân cô gái trẻ tuổi, trong lòng mỗi người cũng không khỏi nở rộ hoa tươi. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới Đồ Lặc thứ hai con gái, nàng dáng người đầy đặn, làn da trắng nõn, dung nhan thập phần xinh đẹp, một đôi đa tình trong mắt to sóng mắt lưu chuyển, lại để cho mỗi người đều biết cảm thấy nàng tại lọt mắt xanh chính mình, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Nhưng nàng đa tình ánh mắt tựa hồ đang Trương Huyễn trên người lưu luyến càng nhiều một chút, cái này cũng khó trách, Trương Huyễn không chỉ có thân hình cao lớn, mà cao ngất xinh đẹp tuyệt trần, không giống ý chỉ cung hùng tráng như vậy thô lỗ. Hắn mặt như lao gọn, hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, có thảo nguyên nam tử ít có tuấn lãng, rồi lại tràn đầy khí dương cương, tại chỗ có khách nhân ở bên trong, khí chất của hắn đột xuất nhất. Nhưng Trương Huyễn lại không có quá lâu chú ý nàng, ánh mắt của hắn lại đang tìm kiếm một cô bé khác. Rất nhanh, Trương Huyễn nhìn thấy Tân Vũ, trên đầu nàng đeo đỉnh đầu lông chim trả lục giác hoa cái mũ, trải mấy chục cây bím tóc, mặc màu tím nhạt áo ngắn. Phía dưới là một cái đỏ tươi váy dài, chân mang trường hoa. Nàng xếp hạng đệ tứ, trên mặt tuy nhiên đồng dạng dáng tươi cười ngọt ngào, nhưng thủy chung không nhìn Trương Huyễn liếc, phảng phất căn bản không biết hắn. Mọi người cũng học xong thảo nguyên quy củ, hai tay đầu chén, chờ đợi chủ nhân rót rượu, năm cô gái cho mỗi một trong chén ngược lại một điểm, người cuối cùng ngược lại xong, bát rượu vừa vặn rót đầy. Năm xinh đẹp tiểu diễm cô gái trẻ tuổi nhi theo thứ tự rót rượu, lại để cho tất cả mọi người có chút ngượng ngùng. Ngoại trừ Trình Giảo Kim trừng to mắt, lấp lánh chằm chằm vào mỗi người khuôn mặt bên ngoài, những người còn lại đều tránh các nàng nhiệt liệt ánh mắt. Đồ Lặc nhị nữ nhi đa tình chân thành mà chăm chú nhìn Trương Huyễn, khiến cho Trương Huyễn bát rượu dần dần rót đầy, nàng tươi đẹp cười một tiếng, lướt qua mà đi. Lúc này, Tân Vũ ôm rượu túi xuất hiện trước mặt hắn, nàng nụ cười trên mặt lại biến mất, mặt không biểu tình, rượu miệng túi nhẹ nhàng tại Trương Huyễn bát rượu thượng một dập đầu, lại một giọt rượu không có ngã, thân thể liền giống như là hồ điệp phiêu đi nha. Chương 66, Trọng Kiên truyền nghề. Chương 66, Trọng Kiên truyền nghề. Trương Huyễn thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn ngạc nhiên nhìn qua Tân Vũ bóng lưng, tương tự ngạc nhiên còn có Tân Vũ tiểu muội muội, nàng là thứ năm rót rượu, lại phát hiện Trương Huyễn trong chén rượu so đừng người thiếu rất nhiều, nàng nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn liếc gã tỷ, lại cười hì hì thay Trương Huyễn đổ đầy rượu. Năm cô gái đầy đã xong rượu, lại cùng nhau hướng khách nhân thi lễ, ửng đỏ che kín khuôn mặt, nhao nhao lui xuống, trong đại trướng lại khôi phục náo nhiệt. Sai Thiệu dùng cánh tay nhẹ nhàng ngoặt một chút Trương Huyễn, thấp giọng cười hỏi, vừa mới cái kia nàng như thế nào không rót rượu cho ngươi. Trương Huyễn sờ mũi một cái, cười khổ nói, đoán chừng nàng còn đang giận ta, ta đem nàng lập tức muốn bắt được Long Tích Côn thả đi. Vậy thử một chút thứ hai. Sai Thiệu che miệng cười nói, thứ hai rõ ràng đối với ngươi có ý tứ. Trương Huyễn nặng nề tằng háng một cái, cắt ngang Sai Thiệu lời mà nói, hắn quay đầu cao giọng hỏi Đồ Lập nói, xin hỏi đại tù trưởng, người đột quyết tổn thất nặng nề, có thể hay không trả thù câu luân bộ. Đây cũng là mọi người quan tâm vấn đề, sở hữu đều hướng Đồ Lặc nhìn lại, Đồ Lặc sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hắn lạnh lùng nói, đây là thường xuyên phát sinh sự tình, hàng năm là chống lại thuế dê thượng điều, chúng ta cùng Đột Quyết đều phải đánh một trận. Thảo Nguyên chính là như vậy, là nông trường, là thủy nguyên, là nữ nhân, là dê bò, chiến tranh là chuyện thường, bỏ mình là vinh quang, của ta năm đứa con gái trong hai cái trở thành quả phụ. Trương Huyễn còn muốn thăm dò thoáng một phát vũ khí sự tình, hắn gặp Lý Tinh hướng mình thực thi cái ánh mắt, cả cười cười không cần phải nhiều lời nữa, đưa ra rượu hướng Đồ Lặc Kính một chén lớn rượu. Thiết Lặc Nhân hòa Đột Quyết phong tục đồng dạng, là khách quý cử hành yến hội sẽ kéo dài 2 ngày 2 đêm, nhưng cũng không có nghĩa là thời thời khắc khắc đều ngồi ở tiệc rượu bên cạnh, ngoại trừ giữa trưa cùng muộn 2 lần trước đại tiệc bên ngoài, thời gian còn lại đều là riêng phần mình nhàn nhã vượt qua. Trương Huyễn doanh trướng chiếm diện tích khoảng chừng bán mẫu, do nội ngoại hai bộ phận tạo thành, bên trong là trướng ngủ, bên ngoài là bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa, bày đầy các loại đắt giá vật phẩm, ví dụ như đến từ Túc Đặc Kim Ngân khí mãnh cùng đến từ Ba Tư Thảm, còn có đến từ Trung Nguyên đồ sứ cùng thuốc tê, khiến cho lều lớn tuy nhiên rộng thùng thình, lại không lộ vẻ trống trải. Trương Huyễn ngồi ở bàn nhỏ trước cẩn thận chu đáo hôm nay lần thứ nhất sử dụng thiết thương, cái này thiết thương dài 1 trượng 2 thước, đường cong trôi chảy, mùi thương lợi hại, 50 cân sức nặng đối với hắn mà nói ít rất nhiều, đây chính là hắn lần thứ nhất tụ lực sau khi đột phá đạt tới hiệu quả, lực lượng rõ ràng tăng lên không ít. Lúc này, trướng bên ngoài truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Trương công tử, ta có thể vào không?" Thanh âm rất lạ lẫm, nhưng lại hắn nhân, Trương Huyễn lập tức nói, "Xin mời vào." Cửa lều nhảy lên, một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở đại màn cửa, chỉ thấy hắn mãn kiểm cầu nhiêm, khí thế uy mãnh, nguyên lai là Trương Trọng Kiên, hôm nay một hồi kịch chiến về sau, Trương Huyễn chỉ là tại xài thiệu giới thiệu cùng hắn lên tiếng chào hỏi, thì không có nói chuyện. Trương Huyễn vội vàng đứng người lên, chắp tay cười nói, nguyên lai là Trọng Kiên đại ca, Trương Huyễn thất lễ. Trương Trọng Kiên cũng hướng hắn hồi trở lại thi lễ, khẽ cười nói, chúc mừng công tử đột phá. Là tự xương nói cho Trọng Kiên đại ca. Không. Ta nhìn ra được. Trương Trọng Kiên nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn nói, ánh mắt của ngươi so với lần trước muốn thanh tịnh rõ ràng sáng hơn nhiều, cái này là tụ lực đột phá một cái trọng yếu đánh dấu. Trương đại ca mời ngồi. Trương Huyễn đối với Trương Trọng Kiên một mực mang lòng cảm kích, nếu không phải hắn cho mình thanh thạch kinh, hắn làm sao có thể tại 22 tuổi sau lại quay đầu lại một lần nữa miêu tả gân cốt. Trương Huyễn vội vàng thu thập trên bàn bát đĩa, mời Trương Trọng Kiên ngồi xuống. Trương Trọng Kiên lại lắc đầu, đi ngoài trướng, ta muốn thử một lần của ngươi tiến triển. Trương Huyễn cười nói, ta cầu còn không được. Hắn tiện tay nhặt lên bên cạnh một cây đao cùn, đây là 15 cân trọng đao, không biết Trình Giảo Kim từ nơi này cho hắn làm ra. Xin mời. Trương Trọng Kiên đi nhanh khoảng chi cửa, Trương Trọng Kiên theo chiến trên thân ngựa rút ra song kích, cười nói, đến đây đi. Cùng lần trước đồng dạng, dùng lực lượng toàn thân đánh xuống. Trương Huyễn chậm rãi hoạt động vai, khiến cho lực lượng của mình trong nháy mắt chứa đầy, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao. Trong tay trọng đao như một cái cuồng lôi giống như hướng Trương Trọng Kiên bổ tới, đập vào mặt khí lãng khiến cho Trương Trọng Kiên hô hấp cứng lại, hắn cũng hô to một tiếng, đến thật tốt. Song kích cách khung hướng ra phía ngoài mạnh mà ngăn trở. Đương. Một tiếng chói tai nổ mạnh, Trương Huyễn chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải chi lực đánh út lại, hắn bị chấn đắc liền lùi lại 5, 6 bước, hai tay từng đợt run lên, miệng hổ kịch liệt đau nhức, nhưng lần này đao thì không có rời tay. Trương Trọng Kiên cũng liền trả 2 bước, kinh ngạc nhìn qua Trương Huyễn. Nhẹ gật đầu, đem song kích thả lại chiến mã, khoát tay chặt lại, vậy là đủ rồi, xin mời. Trương Huyễn hay là phát giác được sự chênh lệch giữa bọn họ, trong lòng của hắn không khỏi một hồi vẻ vải, quay người quay trở về lều lớn, hai người tại trước bàn ngồi xuống, Trương Trọng Kiên thập phần cảm khái nói, ta tại sao không có nghĩ đến hiền đệ có thể thành công. Trọng Kiên đại ca cảm thấy ta không có khả năng thành công sao. Trương Trọng Kiên gật gật đầu, ánh sáng đem thanh thạch kinh cho ngươi cũng không có dùng. Phải đến nơi cực hàn khổ luyện 2 tháng mới có khả năng đột phá, 10 năm trước ta đi Bắc Hải phụ cận vùng đất lạnh giá luyện 1 mùa đông, mới đạt được lần thứ nhất đột phá, nhưng lại dùng 10 cái tử trùng ngọc dũng, đáng ta chỉ cho ngươi 2 cái, hơn nữa bây giờ là đầu hạ, ngươi làm sao có thể thành công. Trương Trọng Kiên đầy bụng nghi hoặc mà chăm chú nhìn Trương Huyễn, hắn buổi sáng lần đầu gặp Trương Huyễn lúc, quả thực làm hắn khiếp sợ và phần, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trương Huyễn rõ ràng thành công. Trương Huyễn cười một cái nói, đây là Lý Tĩnh công lao. Trương Huyễn liền đem Lý Tĩnh như thế nào chỉ điểm mình giảm bớt phân lượng, lại để cho mình đến hết nước đáy sông luyện tập mới đạt được đột phá trải qua, cặn kẽ nói cho Trương Trọng Kiên. Trương Trọng Kiên trong mắt càng thêm kinh ngạc, sư phụ hắn Tử Dương chân nhân dùng vài chục năm thời gian thử đi thử lại nghiệm mới hoàn thành thanh thạch kinh, có thể coi là sư phụ cũng không nghĩ ra có thể dùng giảm thuốc biện pháp đạt được thành công, vậy cần nắm giữ mỗi một vị thuốc công hiệu cùng liệu thuốc, cần đối với dược lý cùng thanh thạch kinh đều có cực kỳ khắc sâu đã hiểu mới được. Nhưng cái này Lý Tĩnh rõ ràng làm được. Hắn xúc động thở dài nói, không nghĩ tới thiên hạ vẫn còn có cao minh như thế chi nhân, có thể khám phá thanh thạch kinh bí mật, ta muốn hảo hảo kết giao người này. Trương Huyễn trong lòng dâng lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Cầu Nhiêm khách cùng Lý Tĩnh giao tình đến là bởi vì chính mình giới thiệu mới bắt đầu sao? Bất quá lúc này Trương Huyễn chẳng quan tâm tìm tòi nghiên cứu loại này râu ria không đáng kể việc nhỏ, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn cần hướng Trương Trọng Kiên cầu giải, hắn liền vội vàng hỏi, ta chỉ là đột phá lần thứ nhất, vậy sau này còn có thể lại đột phá sao?
Đương nhiên có thể.
Trương Trọng Kiên cười nói, Thanh Thạch Kinh trên có 4 bức luyện công đồ, thì ra là cao nhất có thể đột phá 4 lần, nhưng có thể đột phá mấy lần muốn tùy từng người mà khác nhau, ta chỉ đột phá 3 lượn, đây là của ta cực hạn, tụ lực thuật có thể đột phá 4 lần chi nhân, theo ta được biết thiên hạ chỉ có 3 cái.
Sử Vạn Tuế là một người sao?
Hắn là đệ nhất nhân, kỳ thật cũng là thầy ta thúc, nhưng đáng tiếc hắn hàm đoan mà chết, người thứ hai là Vũ Văn Thành Đô, hắn là Ngư Câu La đồ đệ, Ngư Câu La mình cũng bất quá đột phá 3 lượn, bất quá hắn lại thu một đồ đệ tốt.
Lúc này, Trương Huyễn tâm niệm vừa động, hỏi dò, người thứ ba là Lý Huyền Phách sao?
Trương Trọng Kiên kinh ngạc cười nói, làm sao ngươi biết?
Ta là nghe Lý Thần Thông đã từng nói qua, hắn chất chi tại Tử Dương chân nhân chỗ đó luyện võ.
Hắn không có khả năng biết rõ, sư phụ ta một mực bí mật bồi dưỡng Huyền Phách thành tiểu ngoại trừ cực nhỏ người cảm kích bên ngoài, ngoại nhân không có khả năng biết được.
Trương Trọng Kiên trong nội tâm nghi hoặc, Trương Huyễn làm sao biết?
Thật chẳng lẽ là Huyền Phách chính mình hướng ra người bị để lộ bí mật?
Lý Thần Thông chỉ nói là hắn chất chi luyện võ có rất lớn thành tựu, cho nên ta chỉ là đoán bừa, huynh trưởng không cần kinh ngạc.
Trương Huyễn nói lỡ miệng, vội vàng mơ hồ địa che giấu quá khứ, Trương Trọng Kiên nghĩ nghĩ, có lẽ thật sự là Trương Huyễn vô tình ý đoán đúng, hắn liền không hỏi tới nữa, rồi hướng Trương Huyễn nói, Thanh Thạch Kinh mấu chốt là lần đầu tiên đột phá, chỉ cần đột phá lần thứ nhất, đằng sau mấy lần đến dễ dàng hơn nhiều, đương nhiên, tư chất không tốt, liên lần thứ nhất cũng vô pháp đột phá. Người bình thường căn bản không chịu nổi trong cơ thể kỳ nóng dày vò, nhẹ thì cả đời tàn phế, nặng thì
chết, ngươi có thể thứ một lần thành công, cái kia ít nhất cũng có thể lại đột phá lần thứ nhất.
Giống như bình thường lúc nào đã đến,
ta là chỉ lần thứ hai.
Rất nhanh, hơn nữa sẽ trong lúc vô tình đã đến, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không còn có lần thứ nhất đột phá lúc như vậy cuồng hỉ.
Vì cái gì?
Trương Huyễn không hiểu hỏi.
Không có gì khả giải thích, có lẽ là một loại cảnh giới đi.
Một người thành công nhiều lần, đến sẽ trở nên chết lặng, nhất khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn là lần đầu tiên thành công.
Trương Huyễn gật gật đầu, hắn hoàn toàn có thể đã hiểu Trương Trọng Kiên giải thích, lúc này, hắn lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, còn có tiểu là Tử Trùng Ngọc Dũng, ta ở đâu có thể làm được?
Trương Trọng Kiên mỉm cười, đây là cái vấn đề lớn a.
Nó thế nhưng mà luyện Thanh Thạch Kinh mấu chốt, kỳ thật Tử Trùng Ngọc Dũng là sư phụ ta đặt tên, ngươi ở đây đột quyết mua sắm, nhất định phải nói mua vụn băng Tử Trùng. Bọn hắn cũng không biết cái gì là Tử Trùng Ngọc Dũng.
Trương Trọng Kiên từ trong lòng lấy ra một cái nhỏ bình thủy tinh, đưa cho Trương Huyễn, đây là tháng trước ta theo nhất hộ người đột quyết trong nhà làm được, nhưng đáng tiếc chỉ có 2 cái, ta không cần, đưa cho ngươi đi.
Còn lại chỉ có thể chính ngươi đi tìm.
Trương Huyễn vội vàng nhận lấy bình nhỏ, đa tạ huynh trưởng ưu ái.
Hắn tướng cái chai đưa ra cao, dừng ở trong bình màu tím tương nước, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nhưng đáng tiếc chỉ có 2 cái.
Trương Trọng Kiên vỗ vai hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi chỉ dùng 2 cái tử trùng đến có thể đột phá, bởi vậy có thể thấy được tư chất của ngươi độ cao, luyện thật giỏi xuống dưới, tin tưởng ngươi sẽ vượt qua ta.
Trương Trọng Kiên đứng người lên cười nói, ta đi làm quen Lý Tĩnh, xem hắn có thể hay không cũng giúp ta cởi bỏ một lát nghi vấn trong lòng, ngoài ra, đã chúng ta hữu duyên, ta liền lại tặng cho ngươi một kiện bảo bối.
Hắn từ trong lòng lấy ra một cái quyển trục đặt lên bàn, cười ha ha một tiếng, quay người liền đi nhanh đã đi ra doanh trướng.
Trương Huyễn nhặt lên tóc vàng quyển trục, chậm rãi triển khai, chỉ thấy nhất trên đó viết một hàng chữ lớn, kích pháp 13 tuyệt, đằng sau là thập tam phúc đồ, bên cạnh viết đầy rậm rạp chẳng chịt chú giải.
Trương Huyễn trong lòng dâng lên một loại khó có thể nói hết tư vị, một loại không nói ra được cảm động, cái mũi có chút chua xót, hắn không khỏi trầm thấp thở dài, cái gì gọi là hùng hồn nhân nghĩa, hắn hôm nay rốt cục cảm nhận được.
Chương 67, tình có chút suy nghĩ.
Chương 67, tình có chút suy nghĩ. Câu Luân Bộ tại Bạt Giã Cổ các bộ trong xếp hạng thứ 3, có mấy trăm ngàn tộc nhân, phân bố tại Câu Luân Hồ theo phía tây ước 50 dặm trong phạm vi, dày đặc khung trướng đỉnh đầu lần lượt một trướng, liếc hy vọng không thấy giới hạn.
Tới gần trạm vạng tối lúc, Trương Huyễn một thân một mình cưỡi ngựa đi vào Câu Luân Hồ bờ, hào quang màu tím tỏa ra mênh mang mặt hồ, ba quang mênh ngông, từng bầy vị hoang cùng thiên nga theo bên hồ trong bụi lao sậy bay ra, hơn 10 người Bạt Giã Cổ hài tử ở bên hồ cưỡi ngựa con chơi đùa truy đuổi, tiếng cười vang vọng ven hồ.
Ngươi đang làm cái gì?
Sau lưng truyền tới một tuổi trẻ giọng của nữ nhân.
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, sau lưng lại là thiếu nữ Tân Vũ, chính nẹo đầu dò xét chính mình.
Trương Huyễn ngạc nhiên, ngươi cũng sẽ biết nói Hán ngữ. Tần Vũ mặt đỏ lên, học qua, nói không được tốt. Trương Huyễn cũng cười nói, ta đang thưởng thức câu luân hồ ánh nắng chiều, bất quá ta lấy đi, chúng ta gặp lại sau. Tần Vũ phảng phất không nghe thấy hắn mà nói, nàng thúc mã tiến lên, vạn đạo hào quang chiếu vào trên mặt nàng, nàng cũng bị ánh nắng chiều mê say, thấp giọng nói, rất đẹp, không phải sao. Nàng không có nghe thấy Trương Huyễn đáp lại, vừa quay đầu lại đã thấy hắn điều mã hướng về đi, trong nội tâm nàng mất hứng, lập tức thúc mã đuổi theo, nhìn hằm hằm hắn nói, làm sao ngươi vô lễ? Không có vô lễ a, ta không phải mới vừa nói ta phải đi sao? Trương Huyễn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai nàng nghe không hiểu lời của mình, hắn ấy náy cười một tiếng, chỉ mình, lại chỉ hướng lều lớn, thả chậm ngữ tốc, mỗi chữ mỗi câu nói, tiệc tối muốn bắt đầu, ta không thể tới trễ. Tần Vũ nghe hiểu hắn mà nói, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nàng lại lạnh lùng hỏi con ca kia, làm sao bây giờ? Nàng quả nhiên là cái kia long tích côn canh cánh trong lòng, Trương Huyễn không muốn nói mình là bởi vì cứu nàng mới khiến cho cá chạy thoát, hắn nghĩ nghĩ, liền chỉ vào câu luân hồ nói, nếu không, ta sẽ cho ngươi bắt một cái. Tần Vũ ánh mắt trở nên bi thương mà bắt đầu, nàng lắc đầu, bắt không được rồi. Rút mạnh trước hết chiến mã, nàng thúc mã chạy gấp mà đi, Trương Huyễn nhìn qua bóng lưng của nàng, trong nội tâm quả thực khó hiểu, tại sao phải bắt không được rồi. Mắt xem không còn sớm sủa, Trương Huyễn cũng thúc mã hướng chủ trướng phương hướng chạy đi. Nhanh đến lều lớn lúc, trước mặt gặp Đồng Thái cưỡi ngựa chạy tới, Đồng Thái cười nói, yến hội muốn bắt đầu, phụ thân để cho ta tới tìm ngươi. Đồng Thái hán ngữ rõ ràng nếu so với muội muội của hắn lưu loát nhiều lắm. Trương Huyễn ấy này nói, xin lỗi, ta đi hồ vừa thưởng thức cảnh đẹp rồi. Không sao, công tử xin mời. Hai người ngang hàng mà làm, Trương Huyễn cười hỏi, vừa rồi ta gặp được lệnh muội, ta nói cho nàng bắt nữa một con cọp đầu cá, nàng lại nói bắt không được, vì cái gì? Bởi vì này bên cạnh đầu hổ cá rất ít ỏi, chỉ có phương Bắc hồ lớn mới có, hơn nữa nó là hồ thần, chúng ta tất cả tộc nhân không cho phép tổn thương nó, nếu không phải bị trọng phạt. Trương công tử, muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Nàng vẫn là hài tử, ta đương nhiên không sẽ cùng nàng so đo. Hài tử? Đồng Thái cổ quái nhìn hắn một cái, tại hắn trong mắt người, muội muội của hắn rõ ràng vẫn là hài tử. Nếu là hồ thần, nàng tại sao phải đi bắt đầu hổ cá? Trương Huyễn vẫn có chút hoang mang. Đồng Thái khe khẽ thở dài, nàng là muốn cho mẫu thân chữa bệnh, Trương công tử, chuyện này tuyệt đối đừng khiến người khác biết rõ, nếu không phụ thân cũng bao che không được nàng. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn có chút đã minh bạch. Trương Huyễn nguyên lai tưởng rằng buổi trưa yến hội đã rất phong phú, đến tối hắn mới biết được, buổi trưa thịnh yến bất quá là một đạo món ăn khai vị, cùng người đột quyết đồng dạng, thiết lập người chân chính đại tiệc ở buổi tối mới cử hành. Hạch tâm bộ tộc hơn 2000 người tham gia, chọn trên trăm chồng chất đống lửa. Mọi người vây quanh đống lửa nhậu nhẹt, nam nữ trẻ tuổi tại lửa không tư nhạc đệm hạ càng là nhảy lên vui sướng vũ đạo, tiếng hoan hô cùng tiếng cười vang dội thảo nguyên. Trương Huyễn, Sai Thiệu các loại khách quý ngồi ở lớn nhất một đống lửa bên cạnh, nhưng theo hào khí càng ngày càng nhiệt liệt, rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ cũng chạy tới, kéo bọn hắn cùng một chỗ khiêu vũ. Trương Huyễn bị Đồ Lạc Nhị nữ Nhi A Tô cương ép hiếp kéo lên, đang lúc mọi người cười vang ở bên trong, Trương Huyễn tay chân vụng về cùng với nàng nhảy lên dắt tay vũ. A Tô tuổi chừng 20 tuổi, dáng người đầy đặn, quyến rũ động lòng người, trượng phu của nàng tại năm trước cùng người đột quyết trong xung đột bỏ mình, dựa theo thảo nguyên quy củ, là trượng phu thủ tiết một năm sau liền có thể tái giá. Cho nên khi nàng và Trương Huyễn lúc khiêu vũ, rất nhiều người đều vỗ tay quát to lên, A Tô mùa xuân đến rồi. Không thiếu niên khinh nam nhi đúng A Tô ném ánh mắt nóng bỏng, nhưng A Tô tự hồ chỉ đối với dáng người cao ngất Trương Huyễn ưa thích không rời, một ngay cả cự tuyệt vài tên nam tử mời. Ngươi tiểu muội đêm nay giống như không có tới. Trương Huyễn không có trông thấy Tân Vũ thân ảnh của, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Tại cùng ta khiêu vũ, lại hỏi cô gái khác, Trương công tử có chút vô lễ a. A Tô hán ngữ không tệ, nói được rất lưu loát, nàng sóng mắt như nước cười nói, ngươi không hỏi xem tên của ta sao. Trương Huyễn trong nội tâm ấy nấy, xin hỏi cô nương phương danh. Ta là A Tô, ta biết ngươi gọi Trương Huyễn, ngươi tuổi hồ rất yêu thích ta tiểu muội. Đừng nói tới ưa thích, chỉ là trước nhận thức nàng, cho nên hỏi một câu. A Tô nhẹ nhàng cắn thoáng một phát cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, nàng nhìn chằm chằm Trương Huyễn liếc, tiếp được khác một người tuổi còn trẻ nam tử mời, nhẹ nhàng vũ đi. Lúc này, tất cả mọi người tại bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát, Trương Huyễn trầm ngâm chốc lát, liền quay người hướng trong đêm tối bước nhanh tới, A Tô nhưng lại xa xa nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Trương Huyễn bước nhanh đi vào một ngôi lều lớn trước, tại đây đã tiến nhập tù trưởng Đồ Lạc quê hương, bốn phía có mấy chục tòa lều vải. Hai cái buộc ở trên cọc gỗ thể hình to lớn chó ngao phát giác được ngoại nhân đến gần, lập tức nào tới, hướng về phía Trương Huyễn điên cuồng kêu gào, khóa sắt kiếm được hoa hoa tác hưởng.